Chương 975, hạ lưu. Khi tuyển tiên tử chuyển thế. Tiên tiên mục linh. Người nam vương Trần Huyền Lễ. 2. Chương 975, hạ lưu. Khi tuyển tiên tử chuyển thế. Tiên tiên mục linh. Người nam vương Trần Huyền Lễ. 2. Lúc này, theo phi tiên quan hương hỏa càng cường thịnh, tu vi tăng lên, không biết ký ức phải chăng khôi phục. Nàng có chút suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, Vân Tiêu bí cảnh lai lịch cổ lão, cụ thể mở người ta cũng không thể mà biết, có lẽ tại đại hạ trước đó cũng đã tồn tại. Đại hạ trước đó? Lý Ngôn Sơ hỏi, tiên tử ký ức có thể có khôi phục? Khi tuyển tiên tử mỉm cười nói, không cách nào khôi phục, ta vốn là một đạo hối hận, có bất quá là một chút mảnh vỡ hóa ký ức. Nàng cũng không phải là bản tôn mà là thụ hương hỏa cung phụng, nương tụ hối hận không tiêu tan, lúc này cho người cảm giác cực kỳ lạnh nhạt, tràn đầy thần tính, nhưng ít hơn nhân tính. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đống nhiên lại hỏi, tiên tử nhưng đối với một kiện Hồng Châu có chút ấn tượng. Khi tuyển tiên tử sững sờ, lập tức nhân tiện nói, Hồng Châu. Dừng lại một lát, nàng mới lên tiếng, trong trí nhớ tựa hồ có một viên nhiếp hồn Hồng Châu, đó là vật tùy thân, trừ cái đó ra, thật không có khác ấn tượng. Lý Ngôn Sơ giật mình. Nếu như thế, phi tiên quan tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt vô cùng có khả năng chính là hy tuyển tiên tử chuyển thế chi thân. Bây giờ hắn cảnh giới cao rất nhiều, có một số việc cũng nhiều kiến thức, lần này cùng nhau tìm, liền triệt để bỏ đi hoài nghi của mình. Lý Ngôn Sơ nguyên thần đục thân đều là tăng lên đến đỉnh phong, tỏa long dưới giếng lấy được trôi kia cương sắt ngưng tụ trường kiếm đã bị hắn triệt để luyện hóa, lại thường xuyên ôm ấp âm dương nhị khí bình quan tưởng, lúc này hộ thể cương khí, âm dương nhị khí đồng dạng tu luyện đến cảnh giới lại thành, giao long cùng thiên hồ luyện chế hai viên khí huyết đại đan, một mực không có phục dụng, bởi vì hắn đục thân đã đầy đủ cường đại. Hiện tại trên cảnh giới cũng không phải là bởi vì đủ thân, mà là bởi vì chưa từng ngưng tụ võ đạo ý, một khi đạp không ra một bước này, liền một khi không cách nào trở thành võ đạo nhân tiên, không có cách nào đạt tới càn quốc na vị trấn quốc võ thánh cấp độ. Võ đạo chi pháp nặng tại sát phạt, nhiều cùng người đối địch, nhìn thử một chút có thể hay không đột phá. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Từ phi tiên quan rời đi về sau, hắn cũng không có đi Vân Tiêu bí cảnh, từ Vân Tiêu trong bí cảnh đoạt được tử thụ tiên ý đằng sau, hắn còn chưa bao giờ trở về qua. Bây giờ, người mang hơn 2 triệu công đức, Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, trực tiếp khống chế Hắc Ma thần toa đi Cửu Phong Sơn. Trước mắt Lý Ngôn Sơ biết đến hai nơi địa phương, một cái là Cửu Phong Sơn, một cái là Ngụy Thành, tựa hồ cũng là rất nhiều thiên địa bí cảnh lối vào, vị trí đặc thù, Ngụy Thành trung quanh chỉ có thể nộ mà không thể cầu, không bằng Cửu Phong Sơn trung quanh dễ dàng tiến vào bí cảnh. Cửu Phong Sơn, một cái nho nhã tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân đến chỗ này, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, không biết là đạo Trần Châu có tác dụng, hay là bởi vì tu luyện Hồ Thiên đằng sau, đối với không gian có đặc thù lý giải. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này cũng không có bao lâu thời gian, liền tìm được một chỗ bí cảnh cửa vào, hơi bóp một cái pháp quyết liền trốn vào trong đó. Chỉ là vừa mới đi vào, Lý Ngôn Sơ liền sửng sốt một chút, nơi đây lại là một vùng biển mênh mông, vô biên, vô hạn, cho người ta một loại ầm ầm sóng dậy cảm giác, người ở vào trong đó lộ ra 10 phần nhỏ bé, lại là một vùng biển rộng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thần thức đảo qua, phát hiện nơi đây trừ một vùng biển mênh mông, căn bản không có lục địa, thần thức hướng phía dưới tìm kiếm, chỉ bất quá chìm xuống 3 dặm liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn có chút suy nghĩ một lát, liền lựa chọn từ bỏ. Vông Dương chỗ sâu, không biết có cái gì tồn tại. Bạch Dương chân nhân từng nói, ta chỗ nhân gian tên là Càn Nguyên thế giới, có khác chư thiên, không biết Cửu Phong Sơn kết nối những bí cảnh này là đơn thuần bí cảnh, hay là cái gọi là thiên địa khác. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thanh Đồng Thần Thụ bị Trường Sinh lão tổ nói toạc ra huyền cơ là xây mục, Lý Ngôn Sơ trừ thôi động Thanh Đồng Thần Thụ hiện hóa ra đạo tượng bên ngoài, cũng không có phát hiện cất giấu trong đó câu thông thiên địa huyền diệu, ở chỗ này cũng không có đặc thù cảm ứng, bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đi qua nửa ngày thời gian, Lý Ngôn Sơ lại tìm được một chỗ bí cảnh, sau khi đi vào là một vùng phế tích, hồ khô cả nước, phá toái dãy núi, mở tối bầu trời, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén, mà lại nơi đây có nồng đậm oán niệm. Lý Ngôn Sơ chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể cảm giác được oán niệm không ngừng xâm nhập nhục thân nguyên thần, ngâm đâm đâm ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Nơi đây tựa hồ là tịch diệt một chỗ đạo tràng, đồng thời có cường giả chấp niệm còn sót lại trong đó, hóa thành oán hồn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Quả nhiên, hắn vừa mới đem thần thức triển khai, liền cảm nhận được một đạo cực kỳ tối nghĩa âm trầm ánh mắt, cho người cảm giác cực kỳ tà ác. Sau một khắc, liền có một tia ô quang bay tới, muốn chui vào mi tâm của hắn. Hắn trong hai con ngươi ẩn chứa lôi đình khí tức, thần quang bắn ra, lan. Quát lạnh một tiếng, lập tức đá vụn bay ra, cắt bay đá chạy. Đạo ô quang kia trên không trung hiện hóa ra thân hình, là một cái khí độ uy nghiêm nam tử trung niên, nhìn không hề giống người tu đạo, tựa như là cái gì thế tục vương hầu. Nam tử trung niên nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt vừa sợ vừa giận, ngươi là người phương nào? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, bần đạo La Bố, ngươi là ai? La Bố. Nam tử trung niên nhẹ giọng nhớ tới cái tên này, trầm giọng nói ra, ngươi nam vương Trần Huyền Lễ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chưa từng nghe qua. Nam tử trung niên sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, chưa từng nghe qua. Lão tử năm đó theo thái tổ giành thiên hạ, thành lập đại càn vương triều, ngươi vậy mà chưa từng nghe qua. Lý Ngôn Sơ cao mày nói ngươi là càn quốc khai quốc vương gia. Trần Huyền Lễ thở dài, thản nhiên nói, không sai, chỉ bất quá bây giờ đã là chuyện cũ. Chợt hắn nhíu mày, bây giờ là cái gì năm tháng? Vì sao ngươi chưa từng nghe qua bản vương danh tự, ta đại càn vong? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đại càn quốc tổ kéo dài 600 năm, cũng không vong quốc. Trần Huyền Lễ cười lạnh, đó chính là ngươi đạo nhân này bất học vô thuật, ngay cả ta vị này ngươi nam vương đồ không biết. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vân đạo chính là người tu đạo, không cần biết một cái thế tục vương gia. Trần Huyền Lễ cả giận nói, thế tục vương gia? Bản vương là nhị phẩm cao thủ, ngươi tiểu đạo sĩ này không khỏi quá xem thường người. Hắn chính là một đạo ám niệm, quanh thân đoàn khí tung hành, đang khi nói chuyện, từng đạo mắt tưởng không thể gặp gợn sóng hướng ra phía ngoài đãng, ảnh hưởng tâm thần của người ta, Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến. Trần Huyền Lễ trầm giọng quát, khó khăn có một người đến đây, đoạt thân thể ngươi, bản vương cũng tốt rời đi nơi đây. Thoại âm rơi xuống, hắn liền một trường gỗ ra, bàng bạc trưởng lực hội tụ thành một cái kim cương thủ ấn, chói lọi chói mắt, đánh tới. Thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ trong mắt, cái này kim cương thủ ấn rõ ràng chính là một cái khô lâu đại thủ, âm khí âm u, hoán niệm bờn quanh trên đó, tựa như đại mãng. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra, hai tay vây quanh bảo bình trạng, phía sau hiện hiện một tôn thân ảnh cao lớn, huyết khí như biển. Trong một chớp mắt, liền đem Trần Huyền Lễ hoán niệm đánh nát, triệt để hủy diệt. Công đức 30.000. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không nghĩ tới đến nơi này soát một đạo hoán niệm, vậy mà cũng có công đức giáng lâm. Người Nam Vương. Lý Ngôn Sơ cũng không có lãng phí thời gian, cấp tốc thăm dò xong bí cảnh này, sau đó liền trực tiếp rời đi. Bí cảnh đã bị triệt để đả diệt, thậm chí chưa hẳn chính là cái này người Nam Vương Trần Huyền Lễ mở, hắn cũng có thể là về sau tiến vào nơi đây tu sĩ. Rời đi chỗ bí cảnh này đằng sau, Lý Ngôn Sơ tại Cửu Phong Sơn phụ cận quan sát, lúc trước hắn lần thứ nhất ở chỗ này tiến vào bí cảnh, là từ Cửu Phong Sơn dưới đáy vực, không hiểu tiến vào một đầu âm u đầy tử khí dòng sông, có một chiếc thuyền đơn độc dẫn hắn tiến nhập man hoang thiên địa, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này xoay quanh đến đêm khuya, cũng không lại phát hiện bất luận cái gì bí cảnh. Minh nguyệt giữa trời, hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá ngồi xuống tu luyện, trong lòng bàn tay của hắn có một vầng minh nguyệt tấn ký, cũng không vận dụng, man hoang trong thiên địa, trên trời bừng trăng sáng kia cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, rơi vào trong tay của hắn, đây là một đạo tinh thuần thái âm chi lực, đối với tu hành rất có ích lợi. Từ khi Lý Ngôn Sơ cùng cái kia cầm trong tay kim giao tiễn hùng bị nữ tiên đối phó cái kia kình thiên hắc thủ, bị man hoang thiên địa cưỡng ép đưa ra ngoài sau, minh nguyệt liền một mực bị hắn mang ở trên người, ngẫu nhiên hấp thu thái âm ánh trăng, chỉ là Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, hắn khoanh chân ngồi tính toán thời điểm, vừa lúc nguyệt quang lạc trên người mình, hắn vậy mà chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lần nữa mở mắt liền xuất hiện tại một mảnh thiên địa xa lạ, có cây cao ngất, Lý Ngôn Sơ ở trong đó mười phần nhỏ bé, trên bầu trời phản phất có một cái lớn lỗ rách, động sau không biết nối tới nơi nào, một vùng tăm tối. Đi vào vùng thiên địa này bên trong, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác có chút thân thiết quen thuộc, trong nguyên thần khối kia võ đạo ý chí mạnh mẽ, lóe lên thần quang, trên tay vầng trăng sáng này cũng là như thế, không chỉ có như vậy, trong túi càn khôn phong thần cung đồng dạng có chút thân thiết chi ý, nơi này là man hoang thiên địa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không nghĩ tới lại trở lại nơi đây. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nói khẽ, đến tột cùng là ta tìm được phương này trời, hay là vùng thiên địa này tìm được ta? Chương 976, Xích Mi thiếu niên, Hỏa Diễm cự nhân, Địa phế chân hỏa, Thần linh khôi phục. 1. Chương 976, Xích Mi thiếu niên, Hỏa Diễm cự nhân, Địa phế chân hỏa, Thần linh khôi phục. 1. Lý Ngôn Sơ chính suy tư thời điểm, từng cây như là cổ thụ che trời bình thường cỏ dại bên trong hiện hiện một cái con rết khổng lồ, con rết này thân dài 70-80 mét, quanh thân lóe ra cùng loại với kim loại quang trạch, khí thế hung ác trùng thiên. Cửu Phong Sơn là đêm khuya, thế nhưng là man hoang trong thiên địa lại là ban ngày, con rết này hướng về phía Lý Ngôn Sơ du tẩu tới. Lập tức khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra, to lớn sắc bén cái càng đột nhiên kẹp lấy, giang rác một chút, trực tiếp gây mất. Lý Ngôn Sơ thẳng nhiên nói, vừa tới nơi đây, vừa vặn tìm một cái lâm thời tọa kỵ, ngươi mặc dù xấu xí một chút, chính là ngươi đi. Con rết khổng lồ bị thương, phát ra thê lương tiếng kêu, đột nhiên một ngụm xương độc phun ra, oeng. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh ra, trưởng phong trực tiếp đem xương độc xô tan, con rết cũng bị đánh vào trên mặt đất, hấp hối. Lý Ngôn Sơ tiến lên, bang bang bài quyền, đem cái kia con rết khổng lồ đánh thân thể bủn rủn, hắn khống chế lực đạo, cũng không đem con rết này đánh chết, thế là man hoang trong thiên địa liền hiện hiện một đầu dài 70-80 mét rất lớn, trên đầu đứng thẳng một cái tuổi trẻ đạo nhân, đạo bào bay phất phới, nhìn cực kỳ tiêu sái, như thế cao điệu, tự nhiên đưa tới không ít nơi đây sinh vật cường đại nhìn chăm chú. Một đầu hung cầm xuất hiện, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, hung cầm từ trên trời bay qua, trong miệng phun ra thiểm điện, giang giác một tiếng, nguyên bản bị cánh của nó che đậy ảm đạm xuống bầu trời bỗng nhiên nổ sáng. Lý Ngôn Sơ dưới chân con rết run lẩy bẩy, hiển nhiên bầu trời này phía trên tương tự chim sẻ, hình thể to lớn không gì sánh được hung cầm mạnh hơn hắn quá nhiều, chỉ là tiết lộ khí tức, liền để rết khổng lồ hoảng hốt bất an. Chỉ bất quá thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, trực tiếp lấy ra một ngụm cổ pháp vô hoa đại cung, thiểm điện trong tay hắn ngưng tụ thành một cây mũi tên màu vàng, khoác lên trên dây cung, chậm rãi kéo về phía sau, tương tự chim sẻ bình thường, dương cánh vài trăm mét hung cầm to lớn cảm ứng được cỗ này khí tức đáng sợ, phát ra xuyên kim liệt thạch tiếng kêu to, chấn sĩ hướng lên bầu trời nơi xa bỏ chạy. Hưu, một đạo nổ thật to tiếng vang lên, con hung cầm này thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp ngã xuống đất. Lý Ngôn Sơ đi vào vùng thiên địa này đằng sau, cảm giác có một loại như cá gặp nước cảm giác, trong thức hải khối kia võ đạo ý chí mảnh vỡ chính là trong phương thiên địa này, bây giờ hắn cũng coi như nửa cái man hoang thiên địa người. Lần trước man hoang trong thiên địa, cái kia hùng vĩ không gì sánh được nữ tiên nguyên thần cùng hắc thủ kia bạo phát cuộc chiến đấu đáng sợ, Lý Ngôn Sơ còn chưa kịp thăm dò cẩn thận man hoang này thiên địa, chỉ là tại cái kia to lớn thần thụ trên đỉnh, bị gà trống lớn đưa nửa khối thanh đồng ấm, cái kia thanh đồng ấm huyền diệu không gì sánh được, lấy bà chủ luyện khí trình độ vẫn như cũ không cách nào chữa trị, bà chủ từng nói, cái này thanh đồng ấm hẳn là thiếu khuyết trọng yếu một vòng. Nhìn như hoàn chỉnh, trên thực tế thiếu thốn nội hạch, không phải vậy hẳn là như chín nghi đỉnh bình thường, rất dễ dàng liền bị chữa trị mới đối. Lần này lần nữa tới đến man hoang trong thiên địa, Lý Ngôn Sơ liền có chút để bụng, nếu như có thể tìm được cái kia thanh đồng ấm thiếu thốn một vòng, có lẽ có thể chữa trị ra một kiện cường đại bảo vật. Hắn cười rất lớn trên mặt đất du tẩu, tốc độ cực nhanh, ven đường nhìn thấy những sinh vật mạnh mẽ kia, Lý Ngôn Sơ tận lực không còn xuất thủ, dù sao chém giết đằng sau cũng vô công đức thu hoạch được, mấy trăm dặm qua đi, cái này con giết khổng lồ e ngại không tiến, phảng phất phía trước có vật gì đáng sợ, bất luận Lý Ngôn Sơ như thế nào thúc dục, thân dài 7-80 mét giết khổng lồ vẫn như cũng là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trông về phía xa, phát hiện trước mặt không khí đều có chút vặn mèo, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao, trong đó lộ ra lực lượng cực kỳ cường đại, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút động dung, quả nhiên là man hoang thiên địa, nơi đây có huyền cơ khác, lần trước cũng không phát hiện trong đó tất cả tàng bảo chi địa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trực tiếp đem không còn dùng được con giết trục chết, lập tức liền đi bộ hướng về phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được mảnh kia khu vực đặc biệt nhiệt độ, hắn có tọa hỏa thần thông nhập lửa không đốt, nhưng là ở chỗ này, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô đáng sợ nhiệt độ cao, một cô nóng dực khí lãng chạm mặt tới, để cho người ta hô hấp không khoái. Có chút ý tứ, nơi đây chẳng lẽ có địa phế chi hỏa? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, trong tay của hắn bây giờ nắm giữ Nguyên Tật Thiên Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Tâm Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, cùng từ cái kia lớn hạ luyện khí sĩ trong tay đoạt tới địa phế chi hỏa. Địa phế chi hỏa là tự nhiên bốn liền hỏa diễm kỳ dị, dùng cho luyện đan mọi việc đều thuận lợi. Nơi đây hỏa diễm nhiệt độ cực cao, để Lý Ngôn Sơ buộc lòng phải phương diện này muốn, hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến, phát hiện một mảnh hồ nước, nơi đây nhiệt độ ngay cả Lý Ngôn Sơ tu thành tọa hỏa thần thông đằng sau đều có thể trực quan cảm nhận được nhiệt độ cao, nếu là có hồ nước ở đây, đã sớm nên bốc hơi làm. Thế nhưng là cái này hoàn toàn chính xác thật có một mảnh hồ nước, nhìn phương viên đại khái hơn 10 dặm, Lý Ngôn Sơ đến gần xem xét, phát hiện hồ này bên trong lưu động lại là nham tương. Trong nham tương lòng có một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, trên nhánh cây kết lấy một viên trái cây màu đỏ, thúy hồng ngát, tản ra bàng bạc dược khí, cho dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ tinh thuần dược khí. Có thể tại hồ nước nham tương phía trên còn sống, đây cũng là một loại khó được thuần dương linh dược. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ là từ cái này thuần dương linh dược tán phát khí tức đến xem, liền không kém gì hắn đã từng dùng qua Phượng Hoàng tinh nguyên. Phượng Hoàng tinh nguyên thế nhưng là xếp hạng thứ 2 thuần dương bảo vật. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn về phía vùng nham tương này hồ nước, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hồ nước nham tương này bên trong có sinh linh khí tức, thế nhưng là nơi đây hỏa hành linh khí quá nồng đậm, trong lúc nhất thời khó mà xem thấu. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm vận dụng cách không thủ vật đạo thuật, thế nhưng là cây nhỏ này đứng ở trong hồ nước nham tương, lại không nhúc nhích tí nào. Đồng nhiên, sau lưng truyền tới một rất nhỏ tiếng bước chân, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái song mi đỏ rực như lửa, mặc trên người một thân hồng y thiếu niên, trên người thiếu niên khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là đứng ở nơi đó, không khí chung quanh liền xoay phát hết sức lợi hại, phản phất trên người hắn tán phát nhiệt độ cao càng khủng bố hơn, bên người đi theo một tên thanh niên, dáng người khôi ngô, hất lên trọng giáp, huyết khí như biển, khí tức hoàn toàn không phải người, mà giống một loại nào đó cường đại yêu tộc. Xích Mi thiếu niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua cây nhỏ kia, chậm rãi nói, cái này bảo dược không sai, linh khí nồng đậm, ngươi đi thay ta mang tới. Thanh niên này trầm giọng nói, là lập tức căn bản không để ý tới Lý Ngôn Sơ, phản phất căn bản không có đem hắn để vào mắt, trực tiếp ngự không mà đi, chỉ là bước ra hai bước, đi vào trong hồ này tâm. Lấy tay đi bắt viên này bảo dược thời điểm, vang một tiếng. Bảo dược phía trên bột phát ra chói mắt hồng quang, vừa vặn khoát trọng giáp thanh niên trên người bảo giáp tựa hồ cũng không phải vật phàm, hồng quang chiếu vào trên người hắn, căn bản không hề có tác dụng, trực tiếp bắt lấy gốc này tương tự chu quả thuần dương linh dược, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái, trực tiếp đem gốc này bảo dược kéo đứt, khí tức trên thân người này cường hành, đúng là tam cảnh cấp độ. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, hắn vốn cho rằng man hoang thiên địa đã phong bế, sẽ không còn có người khác tiến đến, không nghĩ tới vậy mà gặp được hai người này, mà lại hắn có chút hiếu kỳ. Hai người này đến tuột cùng từ đâu mà đến, khí tức trên thân cường hành đến cực điểm, làm việc cũng cực kỳ bá đạo. Cái này Xích Mi thiếu niên, hắn nhìn không thấu, nhưng là thân này khoát trọng giáp thanh niên, hắn lại có thể nhìn ra bản thể chính là một tôn áp giữ, thượng cổ hung thú áp giữ tại Giang Nam quận. Phủ thanh bị Bạch Trạch yêu quốc khôi phục, cuối cùng vẫn lạc tại Lý Ngôn Sơ trong tay, hắn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi đây không ngờ nhìn thấy một đầu áp giữ hóa hình, chỉ bất quá thanh niên này khí tức trên thân cũng không có lần kia gặp phải áp giữ cường hành tinh túy, tựa hồ cũng không phải là thuần huyết, bất quá dù vậy, cũng đủ mạnh mẽ. Thủ hạ có thể có một đầu áp giữ, thiếu niên này thân phận đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thiên tài địa bảo từ trước sẽ khiến rất nhiều người tranh đoạt, chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không đổi, mà là đối với cái này Xích Mi thiếu niên cùng thân này khoát trọng giáp thanh niên cảm thấy hứng thú. Trên dưới dò xét, thanh niên vừa mới bước ra một bước, hồ nước nham tương chợt bộc phát ra từng đầu hỏa mãng, từ trong hồ nước nham tương gào thét bay ra. Trên thân tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, không ngừng cắn xé cái kia người khoát trọng giáp thanh niên này trên người trọng giáp tản mát ra chói mắt bảo quang, đem những này hỏa mãng ngăn cách ở bên ngoài. Mà lại phất tay, từng đầu hỏa mãng bị đập nát đầu lâu, hóa thành thuần túy hỏa diễm, chẳng qua là khi thân này khoát trọng giáp thanh niên vừa muốn rời đi hồ nước thời điểm, hồ này chỗ sâu, đột nhiên rỗi ra một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy hắn. Thanh niên khí tức cường hành đến cực điểm, người mang thượng cổ hung thú áp giữ huyết mạch, muốn đem cái này tương tự chu quả thần dược ném ra, có thể lúc này chúng quanh thiên địa phảng phất bị phong tỏa bình thường, một gốc tản ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí bảo dược ngưng kết trên không trung, mà thanh niên cũng không có tránh ra khỏi đại thủ này khống chế, trong nháy mắt liền muốn bị đẩy vào đáy hồ nham thạch. Xích Mi thiếu niên phất tay, một đạo kiếm khí lăng lệ phá không mà ra, chẳng tại. Trên bàn tay to kia, kiếm khí cực kỳ sắc bén, cho dù lấy Lý Ngôn Sơ trước mắt ánh mắt đến xem, không kém chút nào hắn đã từng gặp phải kiếm tu Khương Thủ một hoặc là đạo diễn, nhưng chẳng tại trên đại thủ, lại chưa đưa đến mảy may tác dụng, thanh niên cũng hóa thành một đầu áp giữ, vẫn như trước bị đại thủ nắm trong tay, trong nháy mắt kéo vào đáy hồ. Xích Mi thiếu niên hừ lạnh một tiếng, một trường oanh ra, chương 976, Xích Mi thiếu niên, hỏa diễm cự nhân, địa phế chân hỏa, thần linh khôi phục. 2, chương 976, Xích Mi thiếu niên, hỏa diễm cự nhân, địa phế chân hỏa, thần linh khôi phục. 2, đầy thiên hồ dung nham nước nổ nát vụn, bốn phía vẩy ra. To như vậy một mảnh hồ dung nham, lại bị nổ tung non nửa, nơi đây nham tương chính là thuần túy hỏa hành tinh hoa, cực kỳ nồng đậm. Người khoác trọng giáp thanh niên lúc này hóa thành áp giữ bộ dáng, nửa người đã biến mất, bị một cái toàn thân bao phủ hỏa diễm cự nhân nuốt xuống, mặt khác nửa thân thể nắm trong tay, cự nhân này thân cao 3 mét, trên thân bắp thịt cuộn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, thân thể cũng là do thuần túy hỏa diễm cấu thành. Ngọn lửa này cự nhân hiện hiện đằng sau, dưới chân hồ nước nham tương liền từ từ hướng hắn hội tụ, đem hắn cả người nâng lên, hắn lần nữa đem trong tay thanh niên cắn nuốt vào, răng rắc, nhai mấy ngụm. Người mang áp giữ huyết mạch thanh niên, liên nguyên thần đều không có đào thoát, liền đã triệt để chôn bụi. Xích Mi thiếu niên tức giận, lớn mật. Thoại âm rơi xuống, hắn liền song trưởng đánh ra, trong một chớp mắt, tại phía sau hắn hiện lên một tôn cháy hừng hực lò luyện đan, lò luyện đan có khoảng chừng cao 10 trượng, cực kỳ cổ lão huyền diệu, hồ nước nham tương nổ nát vụn, hỏa diễm tạo thành khôi ngô cự nhân oanh ra một quyền, vang một tiếng, khí lãng nổ tung. Không chỉ có như vậy, vùng nham tương này hồ nước cũng hướng ra phía ngoài bộc phát, Lý Ngôn Sơ trước người hiện hiện hộ thể cương khí đem nó ngăn lại, có thể cảm giác được nham tương này đáng sợ nhiệt độ. Rầm rầm rầm. Gã thiếu niên này cùng ngọn lửa này cự nhân trong nháy mắt đối bính mấy chục nhớ thần thông, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, biển lửa bộc phát, chung quanh bao phủ một đám lửa. Dáng người khôi ngô hỏa diễm cự nhân ẩn chứa uy năng đáng sợ, cái này Xích Mi thiếu niên nắm giữ thần thông cũng cực kỳ cường hành, mấy chục nhớ thần thông đối bính đằng sau, hai người bất phân thắng bại. Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng không đặt ở gốc này thuần dương bảo dược phía trên, mà là nhìn về hướng hồ nước nham tương chỗ sâu, nơi đó có một đóa tương tự hoa sen hỏa diễm, cũng không phải gì đó linh dược, mà là hỏa diễm hóa hình một đóa chân linh. Đóa này địa phế chi hỏa so Lý Ngôn Sơ lúc trước lấy được cái kia một đóa cường đại mấy chục lần, có thần tính. Tại hỏa diễm cự nhân cùng Xích Mi thiếu niên đấu pháp thời điểm, Lý Ngôn Sơ yên lặng lấy ra kim hà quan đeo lên. Cái này kim hà quan tại hắn tu thành võ đạo thần thông cùng bước vào tam cảnh đằng sau, liền rất ít sử dụng, bình thường là lựa chọn dùng pháp bảo hoặc là dùng nhục thân trực tiếp mãng đi lên. Đeo lên kim hà quan đằng sau, Lý Ngôn Sơ cả người liền tiến vào trạng thái ở thân, lập tức thi triển thần hành đạo thuật, đi đến nơi này phổi chi hỏa bên cạnh, chung quanh nơi này có một cỗ cường đại lực lượng vô hình đem chung quanh nham tương ngăn cách mở. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem đóa này địa phế chân hỏa chụp tới, đất này phổi chi hỏa hóa thành hoa sen ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, lại không thể tới gần, ngược lại toàn bộ hồ nước nham tương đều chấn động lên, vô số hỏa mãng xoay quanh lan tràn, hướng hỏa liên tụ đến. Mặc dù không nhìn thấy, cũng cảm giác không thấy Lý Ngôn Sơ khí tức, thế nhưng là bọn chúng bản năng muốn thủ hộ đóa này địa phế chi hỏa. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại giao thủ hỏa diễm cự nhân cùng Xích Mi thiếu niên cảm ứng được nơi này dị động, hỏa diễm cự nhân gầm nhẹ một tiếng, hư không chấn động, nham tương lập tức sôi trào, đảo mắt hóa thành một đạo lưu quang, giết trở về. Vị thiếu niên này cũng chú ý tới đóa này địa phế chi hỏa, lập tức trực tiếp giết tới đây, có thể toàn bộ hồ nước nham tương trực tiếp bộc phát, tựa như một đạo vòi rồng lớn bình thường gọn tới hai người. Ầm ầm, ầm ầm. Uy năng đáng sợ bộc phát, hồ nước nham tương tứ tán, hướng chung quanh lan tràn ra, nguyên bản hồ nước vị trí biến thành một mảnh đất trống, chỉ còn sót lại lấy một chút nham tương, đóa kia địa phế chi hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm cự nhân giận dữ, đột nhiên đạp mạnh chân, trên mặt đất vỡ ra mấy chục đạo vết rách, nơi đây nhiệt độ cấp tốc lên cao, chung quanh bao phủ tại trong một vùng biển lửa. Lấy tay hướng Xích Mi thiếu niên chụp tới, Xích Mi thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chú ý tới vừa rồi cái kia ở một bên xem trò vui đạo nhân tuổi trẻ biến mất không thấy gì nữa, không muốn lại vì người khác làm áo cưới. Hắn một trường bộ ra, ngăn cách cái này đầy trời biển lửa, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, trên mặt đất nổ một đạo ánh sáng cầu vồng, ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao nham tương chậm rãi hướng hồ nước kia vị trí hội tụ, phảng phất có linh tính bình thường. Hỏa diễm cự nhân hét lớn một tiếng, trên người quang mang chói lọi chói mắt, trực tiếp hóa thành một đám lửa đuổi theo. Hiển nhiên, man hoang này trong thiên địa sinh vật mạnh mẽ đối với cái này Xích Mi thiếu niên nộ khí cực nặng, sát ý cực kỳ nồng đậm, chỉ là đợi cho hai người rời đi về sau, một cái dung mạo thanh nhã tuấn lãng đạo nhân nổi lên, Lý Ngôn Sơ trong tay hiện hiện một đóa hoa sen vàng, hoa sen vàng chính là vừa rồi đóa kia địa phế chi hỏa, lúc này bị hắn liên tiếp thi triển Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật tăng thêm mấy đạo phong ấn, miễn cưỡng khống chế lại. Nếu không có cái này tiên đạo phong ấn chi thuật, chỉ sợ không có khả năng nhanh như vậy hàng phục đóa này địa phế chi hỏa. Lý Ngôn Sơ yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không rời đi, không phải là bởi vì khác, chỉ là nhìn chúng cái này tràn ngập linh khí nồng nặc hồ nước nham tương, hắn trực tiếp tế ra như ý hồ lô, như ý trên hồ lô tách ra bạo quang, vừa ra tới liền cực kỳ nhảy thoát vây quanh Lý Ngôn Sơ trên dưới bay múa. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, như ý trong hồ lô liền hiện hiện một cỗ cường đại hấp lực, hồ nước nham tương không bị khống chế bị Lý Ngôn Sơ như ý hồ lô hấp thu, hồ này ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, cũng không phải bất phàm, không phải phổ thông nham tương, phổ thông pháp khí không cách nào thu lấy, trong lúc thoáng qua liền sẽ bị luyện hỏng. Có thể như ý hồ lô khác biệt, đây là bà chủ hao hết vô số thiên tài địa bảo vật liệu luyện được tiên khí, có uy năng lớn lao, cơ hội trong nháy mắt liền đem hồ này thu sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, lại đem đóa này địa phế chi hỏa nhét vào trong miệng hồ lô, hồ lô nhẹ nhàng nhoáng một cái, biểu thị bất mãn, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ trực tiếp cứng rắn nhét đi vào, chợt liền đem như ý hồ lô thu hồi, thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Đợi cho hỏa diễm cự nhân chưa đổi kịp cái kia Xích Mi thiếu niên giết trở lại tới thời điểm, nhìn xem trống rỗng hồ, sửng sốt nửa ngày. Chợt mảnh khu vực này liền truyền vang lên một đạo đáng sợ khí lãng. Biển lửa vô biên lan tràn ra phía ngoài, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Lúc này đã đi tới một gian trong thần miếu, Lý Ngôn Sơ không khỏi quay đầu phóng tầm mắt tới, khó khăn đến một chuyến, không có khả năng đến không. Lập tức nhìn về phía trong miếu pho tượng thần này cùng hắn lúc trước nhìn thấy tượng thần phong cách tương tự, đồng dạng hoang đường quái dị, đầu rắn thân người, dáng người trước sau lồi lõm, trên thân không đến sợi vải, khắc họa sinh động như thật. Những dân bản địa này năm đó đến tột cùng cung phụng một đám cái gì thần linh, làm sao cảm giác giống như là một đám dã thần. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, ban đầu ở man hoang này trong thiên địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong tay hắn thanh đồng kiếm chính là được từ nơi đây, thần kiếm trấn áp thần miếu, phong ấn trong đó vùng núi, để hắn không khỏi hoài nghi ban đầu là không tại dân bản địa cùng cái này thần linh ở giữa bạo phát một trận đại chiến. Tòa thần miếu này đã hoang phế, cũng không có quá lớn thăm dò giá trị, trong đó phong ấn thần linh pháp khí, là một kiện tạo hình hoang đường thanh đồng khí, mỗi một nam nhân trên thân đều có, chỉ là cái này một cây cực kỳ to lớn, phía trên còn trải rộng phù văn, một chút thượng cổ tiên dân đối với loại vật này cực kỳ sùng bái, tương tự đồ vật tượng nặng cũng thường xuyên gặp được một chút, bất quá trong đó đạo vận đều đã sói mòn, biến thành một kiện phổ thông vật phẩm. Lý Ngôn Sơ cũng không có thu lấy cái này thanh đồng khí, nếu là thu đằng sau, cho dù chữa trị cũng không cách nào dùng, muốn mặt. Khi hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, sau lưng tôn kia đầu rắn thân người nữ tính thần linh bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía sau lưng của hắn, thân hình lặng lẽ thu nhỏ, trở nên cùng người bình thường không khác. Phải biết, nơi đây cung phụng thần linh tạo hình không chỉ có khoa trương, mà lại quy mô to lớn, nguyên bản dân bản địa chính là thân cao 3 mét cự nhân, thần linh càng là cao lớn, bình thường có 5-6 mét, thậm chí cao hơn 10 mét. Đầu rắn thân người nữ tính thần linh đi vào Lý Ngôn Sơ sau lưng, không có phát ra một tia thanh âm, lặng lẽ cùng Lý Ngôn Sơ bóng dáng dung hợp, biến thành một hình bóng. Lý Ngôn Sơ rơi trên mặt đất bóng dáng, ngoại trừ chính hắn bóng dáng bên ngoài còn có một tôn đầu rắn thân người bóng dáng. Cả hai động tác bảo trì nhất trí, Lý Ngôn Sơ phảng phất không có phát giác, mùa hè đi một đoạn đường, lúc này mới dừng bước lại, xoay người lại, thản nhiên nói, chỉ có ngần ấy năng lực, đợi nửa ngày cũng không tới đoạt xá. Trên mặt đất kia đầu rắn thân người nữ tính thần linh hóa thành bóng dáng tựa hồ sửng sốt một chút, năng lực của nàng có thể bất chi bất giác bám vào tại bóng dáng phía trên. Cái gì tà ma ngoại đạo cũng dám đi theo bần đạo bên người? Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, một đạo đáng sợ khí cơ hướng bốn phía quyết tán, như sơn tự nhạc, khí huyết như biển. Trên mặt đất đạo bóng dáng kia hốt hoảng chạy ra, hóa thành một tôn đầu rắn thân người nữ tính thần linh. Chỉ bất quá lúc này đã không phải là pho tượng, mà là phản phất sống lại một người sống bình thường. Lý Ngôn Sơ như mày, lúc đầu coi là nơi đây thần linh linh tính đã mất, không nghĩ tới còn có dư nghiệt, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Chương 977, cổ lao thần linh. Thế lực khắp nơi. Nguyên thủy quốc phiến. 1. Chương 977, cổ lao thần linh. Thế lực khắp nơi. Nguyên thủy quốc phiến. 1. Tôn này đầu rắn thân người nữ tính thần linh phát ra tiếng gào thét, đồng thời, trong miệng của nàng nói một loại cực kỳ phức tạp ngôn ngữ, Lý Ngôn Sơ căn bản nghe không rõ, hắn nhíu nhíu mày, nói tiếng người. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tôn này đầu rắn thân người nữ tính thần linh trong tiếng gào thét mang theo xé rách nguyên thần lực lượng, mê hoặc nhân tâm, để cho trong lòng người tạm niệm mọc thành bụi. Thấy không có phụ thân đến Lý Ngôn Sơ trên thần, tôn này nữ tính thần linh thân hình bỗng nhiên hòa tan, như là nước chảy rót vào mặt đất, còn muốn chạy. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, dùng sức đạp mạnh chân, ầm ầm. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất ầm vang phá thoái, trong lúc nhất thời đá vụn bể ra, đáng sợ khí cơ trực tiếp đem tôn này nữ tính thần linh hóa thành một mịn, hôi phi yên diệt. Những cự nhân kia tu luyện là đặc thù hệ thống, có thể rèn luyện nhục thân, tại sao lại cùng phục loại này dã thần? Lý Ngôn Sơ còn nhớ rõ lần đầu tiên tới phương này man hoang trong thiên địa, tòa thần miếu kia dưới đáy thế nhưng là cầm tù lấy một tôn nữ tính cự nhân hải cốt, chỗ này thần miếu xây không ít, mặc dù rất nhiều đều đã rách nát, Lý Ngôn Sơ hay là liên tiếp tìm được vài chục tòa, cũng không phải toàn bộ phá diện, trong đó còn có hai tòa có thần kỳ lưu lại, bị Lý Ngôn Sơ trực tiếp quan sát, còn sót lại những vật đồng thau kia hắn cũng không có mang đi, trong đó linh tính đánh mất quá nhiều, hắn hôm nay người mang vài kiện tiên khí cùng cường đại công đức mấy triệu công đức pháp bảo, tầm mắt cũng cao rất nhiều, cái này thanh đồng khí tạo hình khoa trương hoang đường, cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ. Một tòa rách nát cự nhân trong thôn xóm, một người mặc hồng y xích mi thiếu niên đi chậm rãi, thôn xóm này đổ nát hoang vu, khắp nơi che kín rêu xanh, phòng ốc 10 phần cao lớn, cửa thôn nguyên bản có tượng đá trấn thủ, có thể lên một lần man hoang thiên địa tượng đá hội tụ, cùng những hung thú kia tranh đấu, có thật nhiều đều là đã phá diệt, nơi đây liền không có nguyên bản trấn thủ tượng đá. Thiếu niên này ở trong đó thăm dò, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, lúc này, một đầu màu đen bọ cạp khổng lồ tất tất tác tác từ trong thôn làng bò lên đi ra, ánh mắt băng lãnh, uy châm nổng lên thật cao, vô cùng sắc bén, đại khái thân dài có 8-9 mét, trong lúc thoáng qua liền bổ giết tới. Xích Mi thiếu niên phất tay liền đem con bọ cạp này đập thành thịt nát, có thể lập tức liền lại có 7-8 con bọ cạp khổng lồ bò lên đi ra, từ bốn phương tám hướng bộ rết về phía lấy thiếu niên. Xích Mi thiếu niên hừ lạnh một tiếng, quanh thân bộ phát ra một đạo cường hành khí cơ, thân hình tựa như tia chớp lên xuống, trong lúc thoáng qua, những bọ cạp này đều liền chết tại dưới trường của hắn. Một cái da trắng hơn tuyết nữ tử áo lam từ một chỗ to lớn trong phòng đi ra, nữ tử này đôi mắt nhìn quanh Xích Mi, thân hình cao gầy, vòng eo tinh tế, một thân áo lam làm nổi bật cả người tựa như tiên gia sĩ nữ. Xích Mi thiếu niên nhìn thấy nữ tử mặc áo lam này, thản nhiên nói, lúc trước ngươi ngay ở chỗ này. Hai người này tựa hồ quen biết, nữ tử áo lam mỉm cười nói, tự nhiên, trong thôn này cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Xích Mi thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đối phương vừa rồi ở một bên xem trò vui hành vi, cũng không có nói cái gì, bởi vì là hắn cũng sẽ có bộ dạng như này. Nữ tử áo lam mỉm cười nói, làm sao không thấy kim lột, độc ngươi một người đến đây. Kim lột chính là Xích Mi thiếu niên tùy tùng, thượng cổ áp giữ huyết mạch, thiên phú cực cao. Xích Mi mặt thiếu niên sắc đống nhiên trở nên lạnh, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào, trực tiếp quay người rời đi. Nữ tử áo lam nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, thản nhiên nói, Thái Võ Tiên Tông cũng để mắt tới Man Hoang. Nàng nguyện chuyển quay người, chỉ là mấy bước liền biến mất ở bên mông trong núi lớn. Một đầu hình thể to lớn con giun, quanh thân lóe ra ánh sáng màu bạc, đồng thời có lôi điện phích lịch, hỏa hoa quay chúng quanh. Lúc này ngay tại một tòa to lớn trong thôn ở giữa bị mấy đạo nhân ảnh vây công, con giun này không chỉ có thể đột địa, còn có thể thao túng lôi điện, lục thân cường hành, không thể phá vỡ. Thôn xóm phòng ốc sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, mấy đạo nhân ảnh trên dưới tung bay, thôi động các loại thần thông, mỗi người cầm trong tay một kiện pháp bảo cường đại, quang mang bao phủ toàn thân. Mấy tức đằng sau, to lớn con giun bị phá ra phòng ngự, đầu lâu băng liệt. Một người trong đó trong tay nắm một khối cốt phiến màu trắng, trầm giọng nói ra, nơi đây đã muốn hoàn toàn cấm chỉ ngoại giới tiến nhập, nhất định phải thừa dịp đóng lại trước đó, nhiều tìm một chút nguyên thủy cốt phiến. Một đoàn người trong lúc thoáng qua liền rời đi hoang phế thôn. Thang Thiên phủ, nơi đây quanh năm mây mù lờ lờ, có thủ sơn đại trận che đậy ngoại giới dò xét, người tu hành tới đây cũng tìm không thấy sân môn, đó là một vùng cấm địa, tuyệt địa. Một tên người mặc nho nhã trưởng sam văn sĩ đang cùng một tên thanh niên đánh cờ, thanh niên rộng eo nhỏ, trên gối đang nằm lấy chiếc kia lớn hạ long tước, chính là Thang Thiên phủ tổng quản Vương Phủ Phong. Mấy chục tay sau, cái này nho nhã văn sĩ khí tử nhận vua, Vương Phủ Phong mỉm cười nói, "Đường, cũ bạn có tâm sự." Cái này nho nhã văn sĩ chậm rãi nói, "Không dối gạt Vương đại bạn, đệ ta tiến vào Man Hoang Thiên địa tìm kiếm nguyên thủy cốt phiến, có chút bận tâm." Vương Phủ Phong mỉm cười nói, "Tục truyền Man Hoang Thiên địa đã bằng, cái kia đạo nữ tiên hối hận cũng sắp phá diệt, hiệu lệnh đệ thân thủ tăng thêm trong phủ cao thủ, không có việc gì." Nho nhã văn sĩ nói hy vọng như vậy. Vương Phủ Phong bắt đầu một lần nữa thu thập bản cờ, bây giờ, hắn tại Thăng trong tiên phủ địa vị cực cao, lần trước Thăng tiên phủ chủ để hắn đến phía sau núi thanh tu, lại phục dụng kim đan, bây giờ thực lực tăng nhiều, cái này nho nhã văn sĩ trong phủ nhiều năm, trước mắt cũng nhìn không thấu Vương Phủ Phong tu vi. Văn sĩ còn nói thêm, không biết lần này đi Man Hoang Thiên địa tìm kiếm cái kia nguyên thủy cốt phiến để làm gì. Vương Phủ Phong thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, Man Hoang Thiên địa bên trong nguyên thủy cốt phiến bên trong ghi lại thượng cổ pháp môn luyện thể, cho dù không cho bẹn, cũng có thể để lúc trước tộc người khổng lồ có thể có được đối kháng thần linh năng lực, nếu có thể nhiều tìm một chút, có lẽ có thể phá giải trong đó công pháp luyện thể. Nho nhã văn sĩ giật mình. U Minh Sơn, Xuân Thu Lâm đều là đã hủy diệt, bây giờ chỉ có Thăng Tiên phủ vẫn như cũ sinh động trên thế gian, chỉ bất quá đem mục tiêu chuyển hướng bí cảnh. Man Hoang trong thiên địa, Lý Ngôn Sơ ở trong đó bất quá 2 ngày, liền hủy diệt hơn 40 chỗ thần miếu, nhưng giống hồ nước nham tương loại kia vùng đất kỳ dị nhưng không có gặp lại, một ngụm thanh đồng kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn, kiếm khí lăng lệ, kiếm này chính là hắn lúc trước được từ trong miếu chấn áp một tôn thần kỳ cự kiếm, lúc này lại trở lại Man Hoang trong thiên địa, bị Lý Ngôn Sơ quán chú pháp lực, chém chết thần miếu, sát khí càng lăng lệ. Đồng nhiên, hắn nghe được một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, ầm ầm, ầm ầm, giống như là tại có người giao thủ. Man Hoang thiên địa rất lớn, thời gian này mặc dù càn quét 40 mấy chỗ thần miếu, cũng chỉ bất quá thăm dò một bộ phận mà thôi, cũng không tại gặp được giống xích mì thiếu niên loại kia từ bên ngoài đến người. Khi Lý Ngôn Sơ chạy đến thời điểm, phát hiện một người mặc rộng thùng thình đạo bào, dáng người tuyệt chuyện, mi tâm có chu sa ấn ký nữ quan, ngay tại phất tay chấn áp một tôn ngoại đạo thần linh. Cái này thần linh đầu người thân hổ, mọc lên 6 mắt, lúc này đã hoàn toàn không có tượng thần bộ dáng, mà là quanh thân tản ra cường hành khí tức, phản phất hồi phục lại bình thường. Cánh cửa này nữ quan hắn cũng nhận biết, chính là lúc trước tại Man Hoang Thiên địa bên trong nhận biết viên thủ chân nhân, đến từ Côn Lôn Ngọc Cẩn nhất mạch. Như thế nào là nàng? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lần trước Man Hoang Thiên địa bộc phát đại chiến, rất nhiều tu sĩ đều bị đưa ra nơi đây, chẳng lẽ viên thủ chân nhân một mực chưa từng rời đi? Lý Ngôn Sơ chính ngắm nhìn thời điểm, phát hiện viên thủ chân nhân trong tay nắm một gốc linh dược này tương tự mẫu đơn, phía trên có màu vàng kim nhàn nhạt quang văn, viên thủ chân nhân đem nó nắm trong tay nàng nắm chính là một thanh kiếm gỗ, cũng không phải là nàng nguyên bản binh khí, cái này trên một kiếm có đặc thù phù văn, tựa hồ là trải qua lại tế luyện phi kiếm. Nơi xa có một tên người mặc áo tím thiếu nữ mỹ mạo, vẻ mặt nghiêm túc, có chút lo lắng. Lý Ngôn Sơ nhận ra thiếu nữ áo tím này, người này là Tròn Khác Biệt chân nhân đệ tử Tử Huyên. Xem ra nàng tại Cửu Phong Sơn phụ cận tìm được Tử Huyên. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Tôn này cổ lão thần linh bộc phát ra gầm lên giận dữ, giống như hổ khiếu bình thường, từng đạo sóng gợn trong suốt đánh tới. Viên thủ chân nhân trong tay kiếm gỗ bộc phát kiếm khí, hóa thành một đạo lưu quang, giết đi lên. Chỉ là giết tới cái này cổ lão thần linh trước mặt 3 thước chỗ, liền bị một đạo vô hình khí tường ngưng tụ trên không trung, gợn sóng này ẩn chứa đánh giết thần hồn uy lực, viên thủ chân nhân còn có thể ngăn cản, thế nhưng là xa xa Tử Huyên lại sắc mặt tái nhợt. Viên thủ chân nhân thanh âm thanh lanh vang lên, "Tử Huyên, mau mau rời đi nơi đây, đợi vi sư chém giết vị thần này kỳ, sẽ cùng ngươi tụ hợp." Tử Huyên là cái cực kỳ duyên dáng nữ tử trẻ tuổi, khí chất linh hoạt kỳ ảo, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, lên tiếng, liền hướng về sau bắt đi. Chương 977, cổ lão thần linh, thế lực khắp nơi. Nguyên thủy cốt phiến. 2, chương 977, cổ lão thần linh, thế lực khắp nơi. Nguyên thủy cốt phiến. 2, đầu người thân hổ, mọc lên 6 mắt cổ lão thần linh lại bộc phát ra một tiếng hổ khiếu, nhưng lúc này một đạo lưu quang đột nhiên từ chân trời đánh tới, một ngụm thanh đồng thần kiếm, phong cách cổ xưa sắc bén, trong nháy mắt liền đem hắn thân thể xuyên thủng, cái kia ẩn chứa sóng âm sát phạt chi lực tiếng rít cũng im bặt mà dừng. Viên thủ chân nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái dung mạo thanh nhã tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, không khỏi sửng sở, Lý Ngôn Sơ hướng về phía nàng có chút ra hiệu, viên thủ chân nhân cầm trong tay kiếm gỗ, lại giết đi lên. Tôn này cổ lão thần linh bị Lý Ngôn Sơ nhất kiếm xuyên thủng, khí tức giảm nhiều, lúc này đã mất đấu trí, liền muốn bại lui rời đi, chỉ là viên thủ chân nhân kiếm khí lăng lệ, thi triển bắt đầu thất tinh thiên cương kiếm trận, rốt cục đem nó chém giết. Lý Ngôn Sơ đi vào Tử Huyên bên người, một đạo linh quang đánh qua, Tử Huyên sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phất phơ, đa tạ Lý đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Viên thủ chân nhân chém giết cái này cổ lão thần linh đằng sau, cầm trong tay kiếm gỗ đi tới, mỉm cười nói, lại gặp mặt, Lý đạo hữu. Lý Ngôn Sơ cũng cười cười, lần trước từ biệt lại có mấy tháng, vì sao chân nhân còn tại nơi đây? Viên thủ chân nhân thản nhiên nói, vì tìm kiếm tiểu đồ Tử Huyên, ta tại Cửu Phong Sơn tìm kiếm bí cảnh, mấy ngày trước đó, nội nhập một chỗ tịch diệt đạo tràng, gặp được một cái tự xưng ngươi Nam Vương nam tử muốn đoạt xá nhục thân của ta, cùng hắn đấu pháp đằng sau nguyên thần bị thương, chẳng biết tại sao, ngoài ý muốn đến chỗ này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Trần Huyền Lễ. Viên thủ chân nhân sững sờ, yên lặng gật đầu, không sai, chính là hắn, đạo hữu cũng đã gặp. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, gặp qua, người này toán nghiệm quân thân, khí tức tà ác, đã bị ta chém giết. Viên thủ chân nhân cười nói, thì ra là thế, người này gặp gỡ đạo hữu, cũng coi như hắn kiếp số. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Viên thủ chân nhân lại nói đi vào vùng thiên địa này gặp tìm được tiểu đồ, nghe nàng nói tới, nàng cũng là ngộ nhập nơi đây. Tử Huyên gật đầu nói, không sai, ta lúc đầu cũng là vào một chỗ tịch diện đạo tràng, nơi đó nguy cơ trùng trùng, thật vất vả chạy thoát, kết quả chẳng biết tại sao liền tới đến nơi đây. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, ta cũng là đang ngồi thời điểm ngộ nhập nơi đây, nói như thế, cũng không phải là chúng ta tìm được chỗ này thiên địa, mà là chỗ này thiên địa tại đem người hút vào đến. Lời vừa nói ra, hai người có chút trầm mặc, viên thủ chân nhân thản nhiên nói, vận đạo cũng có cảm giác này. Tử Huyên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lý đạo trưởng, chúng ta hôm qua ở chỗ này gặp một cái nữ tử áo trắng, tên là Tần Lạc Sương, nàng tựa hồ cũng nhận biết ngươi. Tần Lạc Sương. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, nhớ tới cái kia áo trắng chân trần tây vực nữ tử thân ảnh, bên người đi theo một đầu con nghe, nàng cũng ở nơi đây. Tử Huyên khẽ bước cằm nói, không sai, khi đó gặp được một đầu hung cầm, tương tự quá đen, chính là bị vị này Tần tỷ tỷ chém giết. Lý Ngôn Sơ nói nơi này có chút ý tứ. Lúc trước hắn cùng Tần Lạc Sương cùng Thạch Tiểu Man ở địa cung tách ra, về sau hắn liền đi tới Man Hoang Thiên Địa, không nghĩ tới lúc này không ngờ có khả năng tại Man Hoang Thiên Địa gặp nhau. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cái kia lỗ đen to lớn, phảng phất bầu trời bị đánh sập bình thường, thầm nghĩ, Man Hoang này thiên địa lần này giống như là một lần nữa mở ra, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ba người kết bạn mà đi, viên thủ chân nhân bây giờ khí tức hùng hậu nồng đậm, tiếp cận tam cảnh trung kỳ, trong khoảng thời gian này tại bí cảnh tìm người, thu được không ít cơ duyên. Bọn hắn ở chỗ này tìm được một chỗ hồ nước, mặt hồ cực kỳ rộng lớn, nơi đây có linh khí nồng nặc, cùng địa phương khác chênh lệch mấy lần, nghiêm nhiên là một chỗ tu hành phúc địa, trong hồ có cá bạc lưu động, cá bạc hình thể to lớn, nhỏ nhất cũng có 8-9 mét, ẩn chứa tinh thuần linh khí. Lý Ngôn Sơ người mang 100,000 công đức cấp bậc tích thủy phù, lại có một viên phân thủy châu, rất dễ dàng liền bắt được một con cá lớn, một trưởng liền đập nát đầu của nó, đặt ở trên bờ. Con cá này không giống như là phổ thông vật tầm thường, giống như là một loại nào đó linh ngư, chất thịt cực kỳ tươi đẹp, viên thủ chân nhân trong tay có một kiện pháp khí, là một kiện bát ngọc, có ánh sáng long lanh, dùng để thu nhận các loại linh dịch linh dược, thế luyện sau khi thức dậy vài trượng lớn, liền làm một ngụm nồi lớn, nấu một nồi tươi đẹp canh cá, ba người sau khi uống xong, khen không dứt miệng, mà lại nơi bụng nóng hừng hực, thân thể sự thoải mái nói không nên lời. Viên thủ chân nhân thản nhiên nói, không nghĩ tới Lý đạo hữu còn có tay nghề này. Lý Ngôn Sơ khẽ cười nói, vật liệu tốt, tay nghề ngược lại là thứ yếu. Tử Huyên ở một bên từng ngụm uống vào canh, không chút nào bận tâm hình tượng, canh cá này cực kỳ tươi đẹp, khó được tại Man Hoang trong thiên địa gặp được dạng này một chỗ tu hành phúc địa. Lý Ngôn Sơ lại dùng phân thủy châu thi triển thần thông, bắt mấy đầu cá lớn, trục chết đằng sau, chứa vào trong túi càn khôn, chuẩn bị mang về Ngụy Thành đi, con cá này vừa bận cho bà chủ nếm thử. Man Hoang thiên địa đêm xuống đen kịt một màu, không có một chút sáng ngời. Bầu thiên nguyên bản có một vầng minh nguyệt lúc này cũng đã biến mất. Viên thủ chân nhân ngồi tại trên tảng đá quanh chân ngồi tĩnh tọa, áo bào bị gió thổi khẽ nhúc đích, đầu đội bào, mi tâm có chu sa ấn ký, khí chất phiêu miểu. Tử Huyên cũng là như vậy, cùng nàng sư phụ động tác giống nhau như lúc quanh chân ngồi tĩnh tọa. Thịt cá này bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, luyện hóa về sau đối với tu hành hữu ích, có thể tiến cảnh không ít. Nhưng Lý Ngôn Sơ lại tại một bên tìm một khối đá, nằm ngang mà ngủ, cũng không có tu luyện ý tứ. Nguyên bản hắn làm việc và nghỉ ngơi liền cực kỳ quy luật, cực ít thông qua ngồi xuống đến thay thế đi ngủ. Từ dạ giao thế, trời tờ mờ sáng. Viên thủ chân nhân cùng Tử Huyên lần lượt kết thúc tu hành, trong hai con ngươi thần quang rạng rỡ, quanh thân linh khí phun trào. Tử Huyên nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đối với sư phụ thấp giọng, "Sư phụ, Lý đạo trưởng cực kỳ tùy ý." Viên thủ chân nhân thản nhiên nói, "Cá nhân đạo khác biệt, cảnh giới cũng không giống nhau, chờ ngươi đến cảnh giới này, cũng có thể ăn ngủ tùy ý chút." Tử Huyên lẽ lưỡi, còn không biết lúc nào mới có thể bước vào cảnh giới thứ ba, bước vào đằng sau, càng không biết khi nào mới có thể đến vị này Lý đạo trưởng cảnh giới. Lý Ngôn Sơ sau khi tỉnh lại, thần thanh khí sảng, nơi đây hoàn cảnh ưu nhã, là chỗ này Man Hoang trong thiên địa khó được sơn minh thủy tụ chỗ. Không bao lâu đợi, trong hồ nước vậy mà bốc lên lên một cơn lốc xoáy, trong hồ nước linh ngư nhao nhao nhảy ra mặt nước, hoảng sợ không thôi. Viên thủ chân nhân nhíu mày thản nhiên nói, trong nước tới đồ vật. Tử Huyên hiếu kỳ trừng trong mắt nhìn về phía nước hồ, những này linh ngư khí thế cường đại, lấy nàng bây giờ tu vi, muốn đối phó một đầu điểm nhỏ, có lẽ cũng muốn dốc hết toàn lực, nhưng lúc này, trên mặt nước lại có vài chục đầu nhiều, phảng phất tại tránh né lấy cái gì, một đạo bóng ma khổng lồ chậm rãi bơi tới, Lý Ngôn Sơ cũng không chần chờ, trực tiếp tế ra phân thủy châu, nước hồ hướng hai bên tản đi, hình thành một đạo vết rách to lớn, đem con quái vật khổng lồ kia cho lộ ra. Đây là một đầu thân dài mấy chục mét màu đen cá lớn, bên ngoài thân có nhàn nhạt thần quang. Cho dù là Lý Ngôn Sơ đem nước hồ tách ra, cá này cũng không có cái gì động tác, mà là chậm rãi rời đi mặt nước, trên không trung không ngừng du động, lộ ra cực kỳ huyền diệu. Cá này há miệng hút vào, hai đầu cá lớn màu bạc trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng, cơ hồ là trong nháy mắt, hai con cá lớn liền hóa thành tinh thuần linh khí, triệt để vì nó tiêu hóa. Trong hồ những này linh ngư nhao nhao tránh né, chỉ là cái này hắc ngư không ngừng đem những này linh ngư nuốt vào, đảo mắt liên ướt. Mười mấy, 20 đầu, Lý Ngôn Sơ nhìn thú vị, liền không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn có thể thấy rõ ràng con hắc ngư này trên thân ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, tại nuốt vào hơn 10 con cá đằng sau cũng dần dần mạnh lên, tựa hồ là đang thông qua thôn phệ tu hành. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Viên thủ chân nhân cảm thán nói, cá này khí tức so ta còn muốn mạnh, tuy nhiên lại cũng không ở trong đó cảm nhận được linh trí, giống như là trong hồ nước này thiên sinh địa dưỡng linh vật. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói khẽ, không sai, đúng là như thế. Tử Huyên trừng lớn một đôi mắt, tò mò nhìn con cá này, cảm thán nói, con cá này thật đẹp. Hoàn toàn chính xác, cá này trên thân bây giờ phát ra thất thải quang mang, huyền diệu không gì sánh được, cực kỳ đẹp mắt. Lúc này, có mấy đạo bóng người đi vào bên bờ, một người trong đó cao giọng nói, tốt bảng bạc sinh mệnh tinh khí, nơi đây lại có như vậy linh vật. Những người này thấy được tại bên bờ Lý Ngôn Sơ cùng biên thủ chân nhân ba người, vừa rồi cao giọng gọi người kia, cùng bên người mấy người liếc nhau, một người trong đó lập tức xuất thủ, tế ra một cái xanh tươi rực át hồ lô, hồ lô trên không trung ông tác hưởng, trong lúc thoáng qua liền biến thành ba trượng lớn nhỏ, quát lạnh một tiếng, thu. Lập tức liền muốn đem con cá lớn này thu nhập trong đó, không có chút nào đem Lý Ngôn Sơ ba người để ở trong mắt. Đạo đạo hào quang rủ xuống, một cỗ nhu hòa lực lượng đem cá lớn kia bao phủ, không chỉ có là cá lớn kia, phụ cận tất cả linh ngư đều bị bao phủ ở bên trong, hắn món pháp bảo này chính là có thu lấy linh vật chi dụng. Thiên tài địa bảo, năng giả cư chi, vào bí cảnh, chính là vì tranh đoạt, Lý Ngôn Sơ ngược lại là cảm thấy không có gì, chỉ là lúc này chính mình đem nước hồ tách ra, những người này hiển nhiên là muốn nhặt cái tiện nghi. Quanh năm đánh nhưng còn có thể để ương mộ vào mắt. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đem phân thủy châu thu hồi, nước hồ ẩm vang rơi xuống. Chương 978, huyền diệu hắc ngư. Thiên nhân giáng lâm. A tu la đạo. Một, chương 978, huyền diệu hắc ngư. Thiên nhân giáng lâm. A tu la đạo. Một, đến lúc này một lần, chỉ có một đầu cá bạc bị xanh tươi rớt gát hồ lô thu nhập trong đó. Con cá lớn kia trốn vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa, còn lại cá bạc cũng rơi vào trong nước. Lúc này, đại hắc ngư lại ngẩng đầu rời đi mặt nước, nhẹ nhàng phun một cái, một cột nước đánh phía cái kia xanh tươi rớt gát hồ lô. Vang một tiếng, hơi nước chấn động, hồ lô bị đánh đến chấn động, cá lớn lập tức du tẩu, biến mất không thấy gì nữa. Về sau mấy người kia nhao nhao nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, thế ra thanh ngọc hồ lâu người kia quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi đang quấy rối. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, thật kỳ quái sao? Người này khoẹt miệng có chút co lại, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh, giận quá thành cười, ngươi nói đúng. Tới đây vốn chính là vì đoạt bảo, không kỳ quái. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí cơ liền trong nháy mắt bộc phát, người này lại là một tôn tam cảnh cao thủ. Khí tức trên thân vừa mới bộc phát tăng lên, mặt đất liền ầm vang phá thoái, sau lưng hiện lên một tòa nguy nga thần sơn, một người ngăn cản hắn, thản nhiên nói, khoan động thủ đã, hỏi rõ ràng lại động thủ cũng không muộn. Nói chuyện chính là một tên tiên phong đạo cốt lão nhân, toàn thân áo trắng, dáng tươi cười hiền lành, người này vừa nói, lúc trước động thủ người kia lập tức thu pháp lực, tiên phong đạo cốt lão nhân thản nhiên nói, tiểu hữu thứ lỗi, trong tay ngươi thế nhưng là phân thủy châu. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai. Tiên phong đạo cốt lão nhân lại nói tiểu hữu có thể nguyện đem cái này phân thủy châu tặng cho chúng ta. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, ngươi nói chính là trả lại là đổi. Lão nhân kia mỉm cười nói, tự nhiên là đưa. Viên thủ chân nhân lạnh lùng nói, nhìn như trung hậu, kỳ thực gian trá, thật cho người tu hành mất mặt. Cái này tiên phong đạo cốt lão nhân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nhìn một chút viên thủ chân nhân, vừa nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, tiểu hữu còn chưa trả lời ta như thế nào. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, vừa rồi ngươi cản hắn xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới cùng ta phân rõ phải trái. Không nghĩ tới vừa lên đến liền muốn ta phân thủy châu. Tiên phong đạo cốt lão nhân thản nhiên nói, lão phu tự nhiên là phân rõ phải trái người, ta vừa rồi cứu ngươi một mạng, đem phân thủy châu đưa tới không phải ngươi phải làm. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, nếu dạng này, vì sao không cấp trắng trợn? Lão nhân mỉm cười nói, khó nghe. Lý Ngôn Sơ, một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên nói, các ngươi vẫn rất coi trọng. Lúc trước tế gia thanh ngọc hồ lô muốn động thủ người kia quát lạnh nói, ngươi tiểu tử này cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đem phân thủy châu giao ra. Không chỉ là hắn, bên người mấy người cùng nhau phóng thích khí tức, mấy người kia vậy mà cũng đều là tam cảnh cao thủ, trong một chớp mắt, có hùng vi thần sơn đạo tượng hiện hiện, còn có một ngụm màu vàng hương hỏa cự kiếm, hùng vi kim cương pháp tướng, đạo môn thần tướng pháp tướng. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến, tại cái này đường khẩu, lại bị người cho đoạn. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như là một đám danh môn chính phái. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi quán chú pháp lực, nhìn về phía nhóm người này, lông mày nhịn không được chọn lấy một chút, mặc kệ là cánh cửa kia thần tướng hay là Phật môn kim cương hộ pháp, quanh thân đều có đoàn khí bao phủ, ma khí hỗn đẳng. Viên thủ chân nhân bỗng nhiên chỉ vào một người trong đó nói ra, Côn Lôn Sơn tán tu, Tân Lê. Hắn chỉ người kia là cái mặc rộng thùng thình đạo bảo, thân hình cao lớn đạo sĩ, người kia nghe vậy mỉm cười, tròn khác biệt đạo hữu, hồi lâu không thấy, tư sắc càng hơn trước kia. Viên thủ chân nhân đôi mi thanh tú nhíu lên, cái này Côn Lôn Sơn tán tu Tân Lê nàng lúc trước từng có mấy lần gặp mặt, mặc dù là tán tu, cũng không nghiệp chướng, mà lại làm người trang trọng, lúc này gặp lại, quanh thân có sát khí nhàn nhạt, mà lại thần sắc cũng cực kỳ gầy nhẹ. Ngươi không phải đã sớm đại nạn sắp tới, mở tiệc chiêu đãi thân bằng bảy rượu, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Viên thủ chân nhân nhíu nhíu mày, đột phá cảnh giới thứ ba có thể kéo dài tuổi thọ, đạo hữu thiên chi thông minh, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng nhìn không thấu? Thân này mặc rộng thùng thình đạo bảo đạo nhân từ tốn nói. Viên thủ chân nhân im lặng, người này sớm nên tại 10 năm trước chết đi, không nghĩ lại đang nơi đây gặp nhau. Lý Ngôn Sơ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, thản nhiên nói, trường sinh bất lao thăng tiên phủ. Tên kia tiên phong đạo cốt lao nhân áo trắng mỉm cười nói, nguyên lai tiểu hữu nhận biết chúng ta tới chỗ, nếu như thế, thuận tiện làm nhiều, ngươi đem Vân Thủy Châu giao ra, việc này có thể lại tính toán. Ta mẹ nó. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đây thật là hạt vừng rơi vào lỗ kim bên trong. Thứ đồ chơi gì? Lao nhân sững sờ, kỳ đạo, ngươi nói cái gì? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đúng dịp. Nếu là thăng tiên phủ người, vậy liền không có chuyện gì để nói. Lý Ngôn Sơ đưa tay một quyền, liền đánh ra, hư không chấn động. Cái này lão nhân áo trắng ánh mắt đại biến, một quyền này ẩn chứa uy năng lại cực kỳ đáng sợ, mà lại trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trên thân cái kia cô bảng bạc nhất khí, phanh. Trên người hắn bảo quang phá toái, đạo tượng chôn bụi, một quyền bị Lý Ngôn Sơ đánh xương ngực lõm, trực tiếp mất mạng. Mọi người đều kinh, lão nhân áo trắng tu vi tại trong bọn họ tuy không phải mạnh nhất, tuy nhiên lại chuyển thừa một môn cổ lao sát phạt thần thông, vậy mà không có thi triển, liền bị người một quyền đâm chết. Trong một chớp mắt, đám người nhao nhao tế lên thần thông pháp bảo, hùng vĩ đạo tượng cũng đánh tới. Lý Ngôn Sơ hổ gặp bầy dê, giết vào thăng tiên phủ trong mọi người, quyền trưởng khuỷu tay chân đều là ẩn chứa lực đạo đáng sợ, hư không chấn động, khí huyết như biển. Chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, thần sơn vỡ nát, bảo kiếm mẹ gãy, kim cương hộ pháp đạo môn thần tướng nhao nhao chôn bụi. Thăng tiên phủ số tôn tam cảnh cao thủ, chỉ có hai người nguyên thần miễn cưỡng chạy ra, chỉ là Lý Ngôn Sơ trong tay có một ngụm cao hai thước phong cách cổ xưa cái bình hiện hiện, âm dương nhị khí đem nơi đây bao phủ, hai người này cũng tránh thoát không ra. Trong đó một tên người mặc trường sam văn sĩ vừa sợ vừa giận, ngươi đến tụt cùng là ai? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vân đạo danh tự ngươi không xứng hỏi. Thân này mặc trường sam văn sĩ chính là tại thăng trong tiên phủ cùng vương phủ phong đối ẩm túc thanh tiên sinh thân đệ đệ, hắn lúc này cầm trong tay một khối ngọc giác, trực tiếp bóp nát, tức hồn hệ quát, nếu biết là chúng ta thăng tiên phủ người còn dám như vậy, thật cho là thiên hạ này to lớn, ngươi một người liền có thể hoành hành. Một người khác cũng đều lớn, không sai, ta thăng tiên phủ cao thủ nhiều như mây, ngươi nếu không muốn kết xuống tử thủ, liền thả ta hai người rời đi. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, Xuân Thu Lâm lão tổ đều bị ta giết, các ngươi thăng tiên phủ còn có thể có nhân vật nào đó. Hai người kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là Lý Ngôn Sơ đang khoác lác bức, chỉ là Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, thăng tiên phủ người trong nguyên thần có kỳ quái cấm chế, không cách nào tra hỏi, Lý Ngôn Sơ lần này dứt khoát trực tiếp diệt sát, hai đạo nguyên thần chôn bụi, trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền thu hoạch 300.000 công đức. Một bên người mặc rộng thùng thình đạo bảo viên thủ chân nhân cùng Tử Huyên trợn mắt hốt mồm, một mặt chấn kinh, cái này đều là cảnh giới thứ 3 cao thủ, có thể nhập du ngự vận, ngưng tụ dương thần, mà lại có 3 người người đều là tam cảnh trung kỳ, nhưng tại Lý đạo trưởng trong tay vậy mà trong lúc thoáng qua liền bị chém giết. Tử Huyên thè lưỡi, kinh ngạc nói, thật hung. Dạng này một cái hung nhân, hôm qua còn ở cùng với hắn uống canh cá, để Tử Huyên có một loại hoảng hốt cảm giác. Lý Ngôn Sơ đem trên thân những người này vật phẩm tùy thân thu thập, trong đó liền bao hàm vài kiện pháp khí chứa đồ. Hắn cũng không có tiếp lấy dò xét, mà là quay đầu đối với viên thủ chân nhân cùng Tử Huyên nói ra, lúc trước cá lớn linh khí dồi dào, ta đi bắt đến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đạp nước mà đi, trực tiếp đem nước hồ tách ra, phân thủy châu trong tay hắn phát huy ra cường đại hiệu quả, có thể nước hồ bị sau khi tách ra cũng không có trước tiên tìm được cá lớn kia hạ lạc, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tại trên nước hồ dậm chân mà đi, nổ lên một đại đạo sóng nước, rất nhanh liền đem cá lớn tìm đi ra, cá lớn này bay thẳng ly thủy bên trong, lơ lửng ở không trung, trên không trung trườn, há mồm phun ra một vệt thần quang cuốn về phía Lý Ngôn Sơ, liền muốn đem hắn hút vào trong đó. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi lên, đánh vào đầu này khí cơ cường hành cá lớn trên thân, một quyền liền đem cá lớn này đánh thân thể chấn động bất an. Mặc dù mặt ngoài cực kỳ hoàn chỉnh, thế nhưng là xương cốt vỡ vụn, sinh cơ phá diệt. Lập tức liền đem cá lớn thu nhập trong túi càn khôn, đem cá này luyện hóa, nhất định có thể luyện ra một viên linh đan. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chương 978, Huyền Diệu Hắc Ngư, Thiên Nhân Giáng Lâm, A Tu La Đạo. 2, chương 978, Huyền Diệu Hắc Ngư, Thiên Nhân Giáng Lâm, A Tu La Đạo. 2, Lý Ngôn Sơ đứng ở trên nước, trên người đạo bảo bị gió nhẹ lay động, nho nhã tuấn tú, viên thủ chân nhân ánh mắt khẽ nhúc đích, hô hấp nhịn không được run lên, Tử Huyên lặng lẽ nói ra, sư phụ, vị này Lý đạo trưởng bây giờ là cảnh giới gì? Viên thủ chân nhân xoay đầu lại đồng dạng nhỏ giọng nói ra, tối thiểu là cảnh giới thứ 3 hậu kỳ. Tử Huyên kinh ngạc nói, kém một cái tiểu cảnh giới, dĩ nhiên cường đại như thế. Viên thủ chân nhân suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, mặc dù có chút chênh lệch, thế nhưng là cũng không có khoa trương như vậy, hẳn là bản thân hắn tương đối mạnh. Tử Huyên sững sờ, nháy mắt mấy cái mới phản ứng được, nguyên lai không phải tất cả tam cảnh hậu kỳ đều có thể đánh như vậy. Lý Ngôn Sơ kiểm tra bọn này thăng tiên phủ tam cảnh cao thủ vật phẩm tùy thân, trong đó có đan dược bí tịch vật liệu, pháp khí, hay là thăng tiên phủ người coi trọng, cái kia yêu tộc thanh niên đơn giản không đem người, tùy thân vậy mà không mang theo pháp khí chứa đồ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bất quá thăng tiên phủ cao thủ so ra kém những cái kia lớn hạ luyện khí sĩ, bọn hắn đều là các môn chính phái cùng một chút cường đại trong tán tu kẹt tại âm thần đỉnh phong người, chịu thăng tiên phủ mê hoặc, chuyển tu tà pháp, tàn sát sinh linh. Bởi vậy nội tình cũng không tính quá mức hùng hậu, bất quá Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ giữ vững tốt đẹp thói quen. Thăng tiên phủ, nho nhã văn sĩ vội vã tìm được Vương phủ phòng, Vương đạo hữu, đệ đệ ta chết. Thúc Thanh tiên sinh trầm giọng nói. Vương phủ phong tại thăng trong tiên phủ mặc dù làm đại tổng quản, chỉ là cùng mọi người đều là lấy đạo hữu tương xứng, trong phủ người đều là khổ tu chi sĩ, trừ lĩnh trong phủ pháp chỉ xuống núi làm việc, bình thường là trong phủ tiềm tu, trầm mê ở tiên pháp thần thông. Vương phủ phong thở dài, ta cũng biết việc này. Thúc Thanh tiên sinh trầm giọng nói, Vương đạo hữu, ta muốn chờ lệnh tiến vào man hoang thiên địa, hắn cho ta đưa tin. người giết hắn chính là một tên đạo nhân tuổi trẻ. Vương Phủ Phong vẻ mặt nghiêm túc, đạo nhân tuổi trẻ. Túc Thanh Tiên Sinh trầm giọng nói, không sai, đệ đệ ta trên người có ta đưa hắn ngọc giác, trước khi chết hắn đem tin tức truyền về. Vương Phủ Phong lắc đầu, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, không riêng gì lệnh đệ, lần này tiến vào man hoang thiên địa người đều tại trong vòng mấy cái hít thở, mệnh bài đều vỡ tan. Túc Thanh Tiên Sinh nhíu mày, trầm giọng nói, trong vòng mấy cái hít thở đều vỡ tan. Vương Phủ Phong mặc dù không có thu đến đưa tin, không biết giết bọn hắn người là ai, thế nhưng là lúc này lại có thể làm ra phán đoán, đạo nhân trẻ tuổi kia tại trong vòng mấy cái hít thở liền đem Thăng Tiên phủ tam cảnh cao thủ giết sạch. Lúc này Vương Phủ Phong an ủi, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy sợ uổng đưa tính mệnh. Túc Thanh Tiên Sinh trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, vậy làm sao bây giờ? Chuyện này cứ tính như vậy. Vương Phủ Phong thản nhiên nói, người này có thể tại trong vòng mấy cái hít thở giết sạch mấy cái tam cảnh, liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn phái ai đi đều là chịu chết. Dừng một chút, Vương Phủ Phong lại nói, bây giờ tiên duyên sắp tới, đến lúc đó tiên nhân giáng lâm thế gian, ngươi còn sợ không thể vì ngươi báo thù? Túc Thanh Tiên Sinh trầm mặc nửa ngày, Vương Phủ Phong nói cũng không sai, trong nháy mắt hắn có vẻ hơi giàn mua, hắn cùng đệ đệ hai người đều là thiếu niên thiên tiêu, chỉ tiếc kẹt tại âm thần đỉnh phong, về sau vào thăng tiên phủ làm một chút trái lương tâm sự tình, giết chóc dân chúng vô tội, cướp đoạt tinh huyết, thế nhưng là hai người cũng thuận lợi đột phá đến tam cảnh, đồng thời hắn bây giờ đã đến tam cảnh trung kỳ, có hy vọng đột phá đến hậu kỳ, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đồng nhiên Vương Phủ Phong thu đến phủ chủ truyền âm, thăng tiên phủ chủ thanh âm hùng vĩ trong lòng hắn vang lên. Một lát sau, Vương Phủ Phong nhìn về phía Túc Thanh Tiên Sinh thản nhiên nói, bây giờ có một cái cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc, nhưng vì đệ ngươi báo thủ. Túc Thanh Tiên Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phủ Phong, vội vàng nói, cơ hội gì? Tu luyện tới hắn cấp độ này, nhân loại tình cảm đã cực kỳ đậm mạc, xem nhân mạng như cỏ rác, thế nhưng là chỉ có cái này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ không bỏ xuống được. Bởi vậy, lúc này Túc Thanh Tiên Sinh đối với đạo nhân trẻ tuổi kia hận ý cũng cực kỳ nồng đậm. Vương Phủ Phong thản nhiên nói, phụ chủ có thể xin mời vị tiếp theo thiên nhân, mượn ngươi thân thể đi một chuyến man hoang thiên địa, vì ngươi chém giết đạo nhân trẻ tuổi kia. Túc Thanh Tiên Sinh trừng to mắt, đống nhiên nghe nói việc này không khỏi có chút tâm động, tiếp lấy hắn liền thản nhiên nói ra, cho ta mượn thân thể cần bao lâu thời gian? Vương Phủ Phong mỉm cười nói, bị giới hạn nhân gian quy tắc, thiên nhân không cách nào thời gian dài giáng lâm, bây giờ xuất hiện chuyển cơ, có thể mượn một tôn tam cảnh cao thủ nhục thân phát huy thực lực, đợi cho man hoang thiên địa sự tình giải quyết, liền sẽ đem nhục thân trả lại cho ngươi. Lập tức Vương Phủ Phong thản nhiên nói, như thế nào, ngươi không muốn đi, ta có thể tìm người khác. Túc Thanh Tiên Sinh lâm vào trầm mặc. Vương Phủ Phong đạo, thiên nhân ở trong nhục thân đối với tu tiên có vô cùng chỗ tốt, tiên khí quán thể sớm muộn cũng có thể ngưng tụ thiên nhân khí phách. Túc Thanh Tiên Sinh khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tốt, ta đi. Vương Phủ Phong khẽ bước cằm, nếu như thế ta vì ngươi đi an bài. Túc Thanh Tiên Sinh chắp tay nói, làm phiền Vương đạo hữu. Túc Thanh Tiên Sinh lần nữa nhìn thấy Vương Phủ Phong thời điểm là tại Thăng Tiên phủ tòa đại điện thần bí kia bên trong. Túc Thanh Tiên Sinh lúc trước cũng không có tới qua nơi này, thế nhưng là hắn biết phủ chủ ở chỗ này tiềm tu. Đi vào trong đại điện, càng là càng cảm giác được đại điện này thần thánh, chung quanh thờ phụng 36 tôn tiên thần, hình tượng khác nhau, cực kỳ cổ lão. Hắn đi vào trong đại điện, cung kính hành lễ, tham kiến phủ chủ. Thăng Tiên phủ chủ lúc này phúc thủ mà đứng, trên trán có một cái đáng sợ xuyên quan hương, có thể nhìn thấy sau lưng lộ ra sáng ngời, nhưng là dù vậy cũng vô pháp coi nhẹ trên người hắn cái kia cố uy nghiêm khí thế. Thăng Tiên phủ chủ thân mang áo tím, hơn 40 tuổi, hai bên tóc mai hơi bạc, là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử trung niên, nếu không có trên trán xuyên quan hương, hành tẩu tại thế gian cũng sẽ dẫn tới vô số nữ tử trẻ tuổi hâm mộ. Thăng Tiên phủ chủ thản nhiên nói, chờ một lúc buông lòng tâm thần, thiên nhân giáng lâm chính là phúc phận của ngươi. Thăng Tiên phủ chủ công tham tạo hóa, cùng bình thường Thăng Tiên phủ cao thủ trên lệch cực lớn, tùy tiện mấy câu liền ẩn chứa khí thế cường đại, không giận tự uy. Túc Thanh Tiên Sinh khoanh tay mà đứng, cung kính nói, là. Sau một lát, Thăng Tiên phủ chủ lư hương to lớn bên trên chen vào ba cây vàng hương, chợt lại đem một tấm vàng biểu đốt đi, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng nói của hắn cực kỳ cổ lao tối nghĩa, không chỉ có là Túc Thanh Tiên Sinh nghe không hiểu, cho dù là tại Thăng Tiên phủ ngồi ở vị trí cao Vương phủ Phong đồng dạng nghe không hiểu. Hương tuyến lượn lờ, nhàn nhạt hương hỏa chi lực truyền ra, tựa thần khôi phục, chậm rãi mở hai mắt ra, cũng không có phát sinh dị động, việc này sớm đã ăn bài tốt, quyết định nhân tuyển tốt. Bởi vậy trong đó một tôn cổ lão tượng thần chấn động lợi hại nhất, hương hỏa bị hắn thu nhập hai mắt mũi miệng bên trong. Túc Thanh Tiên Sinh cảm ứng được cỗ uy áp đáng sợ kia, thậm chí so trước mắt Thăng Tiên phủ chủ cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hắn tại ngày này thần tượng thần trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đồng nhiên Túc Thanh Tiên Sinh ánh mắt trở nên hoảng hốt, hắn loáng thoáng nhìn thấy từ tên tiên thần này trên tượng thần có một đoàn bao phủ tại trong thần quang bóng người chậm rãi đi tới. Theo hắn từng bước một đi tới, Túc Thanh Tiên Sinh ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hai mắt tối sầm, cái gì cũng không rõ ràng. Khi tôn này tiên thần giáng lâm tại Túc Thanh Tiên Sinh trên nhục thân thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, Túc Thanh Tiên Sinh khí tức liền điên cuồng tăng lên, một đạo đáng sợ khí lưu hướng chung quanh quyết tán, chỉ bất qua cái này trong đại điện cổ lao ẩn chứa cấm chế dày đặc, khí lưu này tuy mạnh, cũng không có đem trong đại điện vật phẩm hủy hoại. Thang Tiên phủ chủ thân hình bất động, thần sắc lạnh nhạt, bất quá Vương phủ Phong lại có chút miễn cưỡng, khi hết thể gió êm sóng lặng đằng sau, Túc Thanh Tiên Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức cả người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn chậm rãi mở miệng, càn nguyên thế giới, ta rốt cục lại trở về. Thanh âm kia cực kỳ cổ lão khàn giọng. Thăng Tiên phủ chủ cùng Vương phủ Phong cung kính nói, cung nên thượng thần giáng lâm. Túc Thanh Tiên Sinh lúc này ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt băng lãnh, thản nhiên nói, việc này các ngươi làm khá lắm. Thang Tiên phủ chủ trầm giọng nói, là thượng thần làm việc, phấn thân phái cốt, máu chảy đầu rơi. Chiếm cứ Túc Thanh Tiên sinh lục thân tiên nhân thản nhiên nói, bản thần cái này đi man hoang. Thoại âm rơi xuống, tôn này tiên nhân liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Túc Thanh Tiên sinh nguyên thần tại ngày này người giáng lâm thời điểm, cũng đã chôn bụi, bị thôn vệ, bởi vậy, căn bản không cần người khác chỉ điểm, hắn liền tự hành tìm được Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn tiền, một đạo lưu quang rơi xuống, là một người trung niên văn sĩ, thân hình nho nhã, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ là đi qua nơi này, liền gây nên một trận đáng sợ chấn động, đá vụn bay ra, nơi đây người tu hành đều chấn kinh. Lập tức liền nhìn thấy cái này văn sĩ trung niên thân hình biến mất tại Cửu Phong Sơn bên trong. Man hoang thiên địa, Túc Thanh Tiên sinh ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo lỗ đen, lập tức liền quét về phía bốn phía, lần này hạ giới, thông qua Càn Nguyên mới đi đến vùng đất bị vứt bỏ này, trước đem A Tu La đạo những này thần linh hối hận tụ lại đi tìm tội nhân kia, cướp đoạt kim giao tiễn. Thoại âm rơi xuống, tôn này thiên nhân thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại man hoang trong thiên địa. Chương 979, thiên địa thần vật. Hào quang động nhân tâm, bất đương nhân tử. Trốn dân. 1. Chương 979, thiên địa thần vật. Hào quang động nhân tâm, bất đương nhân tử. Trốn dân. Một mảnh to lớn trong bụi cỏ, nói là bụi cỏ, trên thực tế lùn nhất cũng mấy trăm mét, như là cổ thụ che trời bình thường, một đầu hình thể giống như núi nhỏ nện ở trong đó du tẩu, toàn thân trên dưới lóe ra hàn quang, con nện này chính là một đầu sinh linh cực kỳ mạnh, tại nện trên thân đứng đấy một cái dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, còn có một cái khí chất yểu điệu đạo môn nữ quan cùng một cái thiếu nữ mỹ mạo, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tìm được một con nện, cũng dùng vũ lực hàng phục. Tại giết đầu kia vô dụng con giết qua đi, Lý Ngôn Sơ lại nhiều một đầu tọa kỵ. Tử Huyên trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, đứng tại đầu này cường hoành đến cực điểm sinh linh trên thân, loại này mới là thể nghiệm để nàng có chút hưng phấn vui vẻ, nhịn không được bốn phía dò xét, cho dù là mạnh như viên thủ chân nhân, đồng dạng cảm thấy có chút không dám tin, cường đại như vậy một đầu sinh linh, cho dù là nàng gặp gỡ cũng không nguyện ý trực diện xung đột chính diện, nhưng lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ đánh phục, đồng thời không dùng bất luận cái gì ngự thú thủ đoạn liên trở. Thành một đầu tọa kỵ. Toàn bộ man hoang thiên địa tựa hồ bị một loại kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng, trong đó cũng không có trong truyền thuyết thần thoại hung danh hiển hách hung thú thần thú, ngược lại có một ít con giết, nghệ, chim sẻ, quạ đen, gà loại sinh linh này, đồng thời hình thể cực kỳ khổng lồ, mà lại có nhiều chỗ cỏ cây cực kỳ cao lớn, cho dù là tộc người khổng lồ sinh hoạt tại trong đó, cũng là mười phần nhỏ bé, bình thường loài cỏ này bụi cực kỳ nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ mấy người cùng nhau đi tới, liền gặp được hai đầu sinh linh mạnh mẽ, trong đó một đầu đã bị hắn đánh thành một mịn, một đầu khác bây giờ ngay tại dưới chân của hắn. Nhện to lớn tiến lên như gió, rất nhanh liền tới đến một chỗ thôn xóm trước có một tôn khôi ngô cự nhân tượng đá, lúc này đã cắt thành hai đoạn. Đây là lúc trước trận chiến kia qua đi trở về thôn xóm tượng đá. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống nhện lớn tiến lên xem xét, tượng đá này bên trong đạo vận đã sói mòn hầu như không còn, triệt để phá diệt, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, một tôn cháy hừng hực lò luyện đan đạo tượng hiện hiện, trong nháy mắt đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ, tiếp lấy liền bạo phát một tiếng hét thảm. Lý Ngôn Sơ đi vào nhện lớn trên thân, khống chế nhện lớn đi thẳng về phía trước, đuổi tới thời điểm, liền nhìn thấy cái kia Xích Mi thiếu niên, lúc này Xích Mi thiếu niên vận trưởng như gió, quanh thân có một vùng biển lửa bao phủ, trong biển lửa có một đầu đáng sợ đại mãng, trên dưới chập trùng quấn ở bên cạnh hắn, cho hắn ngăn cản công kích. Vây công hắn mấy đạo nhân ảnh, thân cao đều là tại 2 mét phía trên thân bắp thịt của bọn, tay cầm đao thương kiếm kích, mỗi người đều mọc lên 6 cái lỗ tai, nhìn cực kỳ tà dị, bọn hắn huy động binh khí, từng đạo lăng lệ cương phong sáng lên, sắc bén khí cơ tại trong biển lửa tàn phá bừa bãi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, những người này không giống như là nguyên bản sinh hoạt tại man hoang thiên địa bên trong cự nhân tộc, nhưng lại không phải người bình thường, nơi đây vây xem còn có mặt khác một nhóm người, quần áo trên người cực kỳ cổ lão, thêu lên huyền điệu văn, nhóm người này có nam có nữ, thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Xích Mi thiếu niên cùng những này mọc lên lục nhĩ dị nhân đấu pháp. Lý Ngôn Sơ đối với loại này phục sức cũng không lạ lẫm, rời núi trong đạo cung từng có một đầu vực ngoại thiên ma chiếm cứ một thiếu nữ nhục thần, thiếu nữ kia trên người cách đan mặc chính là loại phong cách này tiểu dáng. Xích Mi thiếu niên thần sắc lạnh lùng, thế ra lò luyện đan to lớn đạo tượng lóe ra tiên hỏa đem một tên 2 mét cự nhân giam ở trong đó luyện chết, có 3 tên mọc lên lục nhĩ dị nhân hợp lực thi triển thần thông đánh phía tôn này lò luyện đan to lớn, keng, phảng phất hồng trung đại lữ bình thường, lò luyện đan chấn động không thôi. Ba người này dưới chân nổ lên một đạo bạch hồng, trực tiếp hướng nơi xa bắt đi, biến mất vô tung vô ảnh. Xích Mi thiếu niên cũng không truy kích, mặt mày lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn lướt qua những cái kia người mặc huyền điệu phục sức nam nữ, lập tức lại đem ánh mắt nhìn tại Lý Ngôn Sơ trên thân, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh. Là ngươi? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Xích Mi thiếu niên lúc đầu mục tiêu không phải Lý Ngôn Sơ, mà là những này người mặc huyền điệu phục sức quần áo, cực kỳ cổ lão nam nữ, chỉ là bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, trong mắt liền nhịn không được hiện hiện sắc cơ. Lý Ngôn Sơ mỉm cười từ chối cho ý kiến. Xích Mi thiếu niên vừa muốn động thủ, núi xa bỗng nhiên vang lên chấn động, đất rung núi chuyển. Có một dãy núi phảng phất sống lại bình thường, to lớn tiếng gào thét giống như ngưu tự lòng, nặng nề vô cùng, tựa như tiếng sấm bình thường. Cái này to lớn tiếng gào thét dẫn tới dãy núi chấn động, trong một chớp mắt, rất nhiều mãng hoang trong thiên địa rừng rậm bộc phát ra từng đạo cường hành khí tức hiện hiện. Lý Ngôn Sơ dưới chân đầu này nện khổng lồ đồng dạng kích động không thôi, trên người lực lượng không nhịn được bộc phát, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng đạp một cước, con nện này trong nháy mắt liền an tĩnh lại, thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Xích Mi thiếu niên nghe tiếng nhìn lại, trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng, đồng thời quay đầu nhìn về phía đám kia mặc cổ lao phục sức, theo lên huyền điệu văn nam nữ, ngựa khí đạm mạc, như thế nào? Đám kia nam nữ liếc mắt nhìn nhau, một tên thân hình cao lớn, dung mạo nam tử tuấn mỹ nhàn nhạt phất tay, thử lạnh một tiếng, nhao nhao thi triển cực hạn thân pháp bắt đi. Xích Mi thiếu niên nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cái này giống như Nưu Tự Long giống như ngột ngạt không gì sánh được tiếng gào thét, tựa hồ ẩn hàm bí mật nào đó, mà bí mật này hiển nhiên so với hắn ở chỗ này cùng người tranh đấu càng trọng yếu hơn, vây công hắn đám kia nam nữ tựa hồ cũng cho là như vậy. Xích Mi thiếu niên nhẹ nhàng dậm chân, thân hình biến mất, hắn thấy, Lý Ngôn Sơ có thể tại hắn cùng ngọn lửa kia cự nhân đấu pháp thời điểm, lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng không phải phổ thông hạng người, nhất thời một lát, sợ khó phân thắng bại. Xích Mi thiếu niên mặc dù cực kỳ kiêu ngạo tự tin, tuy nhiên lại cũng không có lãng phí thời gian ý tứ, một đạo tàn ảnh hiện hiện, hắn cũng hướng nơi xa bắt đi. Viên thủ chân nhân nói những người này xem ra rõ ràng phát ra gào thét đến tột cùng là vật gì. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai. Viên thủ chân nhân nhíu nhíu mày, kỳ quái, những người này cảnh giới cực cao, khí tức cổ lão, không biết đến tột cùng đến từ Hà Địa. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, bây giờ man hoang thiên địa lần nữa mở ra, chắc chắn hấp dẫn đến không ít cao thủ thần bí. Ầm ầm, khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra, nện lớn mở ra chân hướng tiếng gào thét kia chuyển đến chỗ chạy đi. Lý Ngôn Sơ tam người đứng ở nện phía trên, hắn đối với tiếng gào thét kia cũng cảm thấy rất hứng thú, còn có lần trước tại man hoang này trong thiên địa nhìn thấy nữ tiên, bây giờ không biết tại thân ở nơi nào, lần này không biết phải chăng là sẽ hiện thân. Thần Sơn Nguy Nga có một đầu cường hoành sinh linh nằm sấp trên mặt đất, sinh linh này tương tự châu nước, hình thể to lớn không gì sánh được, nguyên bản nơi đây có một tòa to lớn dãy núi, bây giờ nhẹ nhàng nhoáng một cái, núi đá phát xích rơi xuống, lại phát hiện đây chẳng qua là đầu của hắn, chỉ là hai đôi sừng châu, cũng tiếp cận ngàn mét, hình thể cực kỳ khổng lồ. Lúc này, phụ thuộc tại thần sơn dưới đáy, gào thét thành gió, từ trong lỗ mũi thổi phồng lên cương khí, có thể ma diệt. Hết thảy trước mặt, đầu này hình thể to lớn như núi cao thần như chậm rãi đứng dậy, toàn bộ mãng hoang trong thiên địa tu sĩ đều nhìn thấy một màn này kỳ cảnh, không riêng gì Lý Ngôn Sơ đi vào bên trong thế giới này, lúc này man hoang này trong thiên địa còn có rất nhiều cao thủ. Cái kia thần bí nữ tử áo lam nhíu mày nhìn về phía đầu này thần như, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, lập tức liền tăng nhanh thân hình, trong lúc thoáng qua, lướt đi hơn 10 dặm. Không chỉ có như vậy, có thật nhiều man hoang thiên đế bên trong cường hãn hung thú cũng hướng cái kia thần ngữ hội tụ mà đi, toàn bộ mãng hoang thiên địa lập tức loạn cả lên. Khi Lý Ngôn Sơ chạy đến thời điểm, phát hiện nơi đây đã có thật nhiều tu sĩ cường đại cùng những hung thú kia tranh đấu. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ thần thông sáng lên, có người thi triển nguyên thần pháp tướng, quan tưởng ra Nhật Nguyệt Sơn Hà, đầy trời chư thần, có nhân tế ra pháp bảo cường đại, hào quang bao phủ, uy năng kinh người, còn có người nhục thân cường hành, phất tay nhấc chân ở giữa động sân diêu, cùng hung thú chém giết. Những cao thủ này phảng phất giết đỏ cả mắt, Lý Ngôn Sơn ngưng thần xem xét, phát hiện thần lưu trên người có một vết thương, những nơi đi qua lưu lại một từng đạo huyền diệu hào quang, tại trong hào quang ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, mà lại có thể ở trong đó cảm nhận được nhàn nhạt tiên khí, phảng phất có thể hiện hóa ra ngoài hùng vĩ đạo tượng, cực kỳ khác biệt thắng. Cao thủ này giống như chính là hướng về phía những hào quang này mà đi, muốn thu lấy, thế nhưng là nơi đây hung thú lại liều mạng chặn đường, toàn bộ mãng hoang thiên địa hỗn loạn thành một đoàn. So với một lần trước tượng đá khôi phục, hội tụ đến nơi này đối kháng hung thú tràng diện càng thêm hùng vĩ. Lần này đều là một số cao thủ ở chỗ này độc thủ, cực kỳ kịch liệt. Có một người phất tay đánh chết một đầu màu bạc to lớn bọ ngựa thân cao mấy chục trượng, sắc bén chân trước lóe ra hàn quang, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí thế hung ác. Nam nhân đánh chết hung thú này, bọ ngựa đằng sau thi triển thần thông trên không trung tìm đòi, một chút hào quang bị hắn thu vào, một thân khí tức liền có điều tăng gọn, gặp đã có người thu lấy hào quang, nơi đây cao thủ nhao nhao bạo động, đáng sợ hơn thần thông khuấy động mà ra. Ầm ầm. Trong hư không, lôi hỏa xen lẫn, hướng bốn phía quét tán, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Lý Ngôn Sơ đứng tại cái này nền khổng lồ phía trên, cảm nhận được dưới chân nhện loại kia điên cuồng chi ý, cùng hào quang kia bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, lông mày dương lên, Tử Viên ở bên cạnh kinh ngạc nói, thật mạnh, những người này là điên rồi, giết mắt đỏ. Chương 979, Thiên địa thần vật. Hào quang động nhân tâm, bất đương nhân tử. Trốn dân. 2, chương 979, Thiên địa thần vật. Hào quang động nhân tâm, bất đương nhân tử. Trốn dân. 2, lúc này, Lý Ngôn Sơ dưới lòng bàn chân nhện bộc phát ra một tiếng hung ác tiếng kêu, vậy mà không nhịn được muốn gia nhập chiến trường. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, không có hạ sát thủ, mà là bỏ mặc đầu này nện to lớn tiến vào chiến trường. Tử Viên hiếu kỳ nói, cứ như vậy để nó chạy tới. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói một câu, đi thôi, tràng diện càng loạn càng tốt. Hắn mắt nhìn viên thủ chân nhân, nói khẽ, thế nào? Chân nhân có hứng thú sao? Viên thủ chân nhân lắc đầu, nơi đây khí tức khủng bố, đám người thực lực mạnh mẽ, bần đạo không muốn xuất thủ tranh đoạt, quá mức mạo hiểm. Phía sau nàng Tử Viên xinh đẹp khuôn mặt đã trắng bệnh, nghe vậy trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sư phụ thật sự là sáng suốt. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, vậy các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi trước. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Khi Lý Ngôn Sơ thân hình lần nữa hiện hiện thời điểm, đã đi tới một con hung thú dưới chân, một cái dung mạo tuấn lãng, đạo nhân tuổi trẻ hiện hiện. Lúc này một tên đầu đội vòng sát, tóc hai bù xù cao đại đạo nhân đang cùng hung thú chém giết, một ngụm thiết kiếm ở bên cạnh hắn phát ra hào quang, không ngừng xuyên thẳng qua tại hung thú này trung quanh. Con hung thú này tương tự chuột, toàn thân da lông hiện lên màu vàng đất, phòng ngự vô song, đồng thời có thể điều động địa mạch chi lực, từng cây sắc bén măng đá phá đất mà lên, còn có nặng như thiên quân cự thạch từ trên trời giáng xuống, công kích tới đầu đội vòng sắt cao đại đạo nhân. Cao đại đạo nhân nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ thân hình trống rỗng xuất hiện, nhíu nhíu mày, thuật độ thổ. Đầu này một thân khí thế hung ác, gân cốt cường hoành chuột bự chú ý tới nơi đây có bóng người, cái đuôi lập tức văng đi lên, tựa như roi thép. Phanh! Không khí bị đánh ra tiếng nổ đùng đoảng, cái đuôi này tốc độ để không khí đều bị bóp méo ma sắt thành nhiệt độ cao. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra một viên vàng nóng bảo châu đập đi lên, một tiếng nổ vang. Con chuột này bị nện thân thể nhoáng một cái, đổ nhào trên mặt đất, khai thiên châu. Như roi thép bình thường quét ngang mà đến, cái đuôi to lớn cũng không có đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, trực tiếp tránh đi, đồng thời đằng không mà lên, lấy tay hướng trời cao hào quang chụp tới. Một đoạn hào quang bị hắn bổ xuống, ở giữa thiếu một đoạn, hào quang bay ở Lý Ngôn Sơ trong tay, ngưng tụ thành một viên đan dược hình dạng, quay tròn ở trong tay loạn chuyển, phản phất muốn bay lên không. Lý Ngôn Sơ giật mình, hào quang cũng không phải là những vật khác, mà là nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia to lớn thần linh, cái này thần lưu thể nội chỉ sợ có một viên tiên đan. Chỉ là cái này thần lưu hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cũng không có người đối với nó độc thủ, chỉ là hào quang này ngưng tụ thành đan dược liền có khổng lồ linh tính, đối với tam cảnh cao thủ tới nói, là hiếm có thần dược, có thể đề cao pháp lực, đề cao thôi diễn cảnh giới nhập đạo thời gian, có rất nhiều diệu dụng. Đầu này mang vòng sắt cao đại đạo nhân thấy vậy, hai con ngươi đỏ bừng, thiết kiếm trong nháy mắt tựa như dao long bình thường bay lên, trung điệp chém về phía đầu kia hình thể khổng lồ như núi nhỏ hung thú. Lý Ngôn Sơ vừa rồi đã thi triển ra Thiên Châu phá vỡ một bộ phận hung thú phòng ngự, theo như điện quang bình thường trường kiếm đánh trúng hung thú lập tức lại gào thét một tiếng, cao lớn đạo sĩ tay nắm pháp quyết, trường kiếm bắt đầu xoay tròn, xoắn ốc bình thường kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hung thú thân thể, giải quyết hết cái này chướng ngại vật, lập tức lấy tay hướng lên bầu trời hào quang chụp tới, nhưng có người cũng không nguyện ý, một tôn đổ cưới con lửa, quan tưởng. Gia tiên nhân Trương Quả Lao pháp tướng, nhẹ nhàng phất tay, một đạo thần thông hướng về cao đại đạo nhân đánh tới, cao đại đạo nhân giận dữ, nặng bên này nhẹ bên kia, là lấn bần đạo không thành. Tắc tử. Lập tức hai người lại đấu tại một chỗ. Một màn này không ngừng phát sinh ở trên chiến trường, đám người không riêng gì đối phó hung thú, có người xuất lực không có kết quả tốt, mình bị hung thú ngăn lại, cũng không nguyện ý người khác đoạt được hào quang, chỉ bất quá một trận đại chiến xuống tới, hay là có mười mấy người đoạt được cái này ẩn chứa bàng bạc tinh khí hào quang, ở trong tay hóa thành linh đan, nhưng như vậy người chung quanh liền càng điên cuồng, có một tên dáng người khôi ngô, qua tuổi lục tuần lão nhân một bữa trưa, cướp đoạt đến hào quang, liên tiếp mấy lần, hoặc là bị hung thú ngăn lại, hoặc là bị nơi đây cao thủ mạnh mẽ ngăn lại, lão nhân giận dữ, trong tay lôi quang lấp lóe. Trong lúc thoáng qua hóa thành một cây dài 3 mét lôi mâu vừa phù hiện đằng sau, trong nháy mắt liền lóe ra điện quang màu tím, cũng không chịu nhường cho, vậy liền ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Cái này khôi ngô lão nhân trực tiếp đem căn này lôi mâu bắn về phía thân thể này to lớn vô cùng thần yêu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi mâu bắn tại thần yêu trên thân, nổ lên từng đạo gợn sóng. Vốn chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, cực kỳ cổ lão thần yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như nhu tự lòng, cực kỳ ngột ngạt, tựa như mùa hè kinh lôi bình thường, rung động âm ầm. Tôn này khổng lồ thần vật dừng bước, mấy đạo cương phong nhấc lên, cách nó gần nhất tu sĩ cùng hung thú trong nháy mắt bị tung bay, lấy nó làm trung tâm, trung quanh hơn 10 dặm lập tức không còn, đá vụn bay ra, cắt bay đá chạy. Chúng tu sĩ mang to, lao thất phu bất đương nhân tử. Lao tặc đây là muốn đem đoàn người hại chết, trước làm thịt hắn. Cái này khôi ngô lão nhân âm trầm cười một tiếng, hóa thành một tia chớp hướng nơi xa bắt đi, không chỉ có như vậy, hắn lại ném ra một cây lôi mâu, trung điệp đánh phía khổng lồ thần vật, lần này, lôi mâu bị một cái xích mi thiếu niên ngăn lại, vị thiếu niên này một trưởng liền oanh lên căn này lôi mâu, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lôi quang bắn ra bốn phía, phản phất vô số đầu điện xà bình thường. Lão giả khôi ngô nhận ra cái này xích mì thiếu niên, không còn lưu lại, trực tiếp hướng nơi xa bắt đi, mấy người truy sát mà đi, khí thế hùng hổ, hiển nhiên là cực kỳ tức giận người này hành vi, chỉ bất quá mặc dù xích mì thiếu niên ngăn cản cái này ẩn chứa bạo tạc uy lực lôi mâu, thế nhưng là cái này hình thể to lớn như núi cao thần như vẫn như cũng là bị chấn động, lúc trước ở bên người bộ phát đại chiến mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng là khi công kích rơi vào trên người của nó, thần như lập tức liền bộ phát nộ khí, xoay đầu lại, lại là một tiếng giống to. Một đạo màu vàng sóng âm làm trung tâm, hướng trung quanh quyết tán, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm dặm, cỗ uy áp đáng sợ kia hoàn toàn siêu việt cảnh giới thứ ba, cực kỳ cường hành, đám người nhao nhao vận khởi thần thông pháp bảo ngăn cản. Oeng! Thần Nưu đạp lên móng trùng điệp rơi xuống, chỉ là một kích, liền có 3-4 con hung thú cùng số tôn cao thủ bất lạc, pháp bảo phá toái, thần thông tịch diệt. Đám người kinh hãi, đối với lúc trước cái kia khôi ngô lão nhân sát ý càng nồng đậm, lúc này thân thể này hùng vĩ thần Nưu bộc phát uy năng, uy áp đáng sợ làm người sợ hãi, bất quá cái này thần Nưu mặc dù bộc phát uy năng, động tác lại ngừng lại, chậm rãi phủ phục hạ thân. Hùng vi không gì sánh được ngập trời hung uy, để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là khi nó bồi hạ thân đằng sau, nguyên bản hào quang cũng không biến mất, lúc này có người động tâm tư, lấy tay trộm. Tới, vậy mà tùy tiện cướp đoạt một khối ngưng tụ ở trong tay, hóa thành linh đan, người này đại hỉ, xuất thủ lần nữa cướp đoạt hào quang, ông một tiếng tiếng vang, một đầu to lớn con muỗi bay lên, trực tiếp hướng hắn đánh giết mà đi. Hắn cái kia pháp lực ngưng tụ cự thủ lầm bang phá thoái, hung thú trong nháy mắt lại giết tới, ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, một trận hôn chiến lại bắt đầu. Lý Ngôn Sơ ở trong đó thi triển thần thông, một hồi liền đoạt đi 7-8 đạo hào quang, hắn hết sức tò mò thân thể này khổng lồ thần yêu, bên cạnh hắn vây quanh mấy quả hạt châu, ẩn chứa uy năng đáng sợ, nhưng hắn cũng không có vào lúc này hiện lộ toàn bộ thực lực, chỉ là bằng phách địa bảo châu, hôn nguyên châu, khai thiên châu mấy món pháp bảo, liền bạo phát ra cực kỳ cường đại lực sát thương. Ba viên bảo châu ở bên cạnh hắn vần quanh, còn có một ngụm sắc bén thanh đồng thần kiếm, từng đạo bảo quang từ hắn bên người hiện lên, cho dù là hắn không có hiện lộ toàn bộ thực lực, cũng có thể nhìn ra đây là một cái hung nhân. Hắn độn pháp lại nhanh, bởi vậy Lý Ngôn Sơ mặc dù cướp đoạt 7-8 đạo hào quang, vẫn còn không có người để mắt tới. Đồng nhiên, một đầu ngân bên trong mang đen giết khổng lồ phóng lên tận trời, bách trượng thân thể như dao long đồng dạng tại không trung lơ lửng, đem Lý Ngôn Sơ vây lại, hung thú mặc dù không cách nào thu lấy hào quang, thế nhưng là đối với thu lấy hào quang người tu hành sát ý lại cực kỳ nồng đậm, mà lại ánh mắt tham lam. Hiển nhiên, vật này đối bọn chúng tới nói cũng có tác dụng. Khi con giết này vừa muốn phát động công kích thời điểm, từng tiếng sáng gà gáy vang lên, lập tức Lý Ngôn Sơ liền nhìn thấy một đầu cương mãnh bá đạo gà trống lớn giết đi ra. Cái này gà trống lớn hình thể cũng không khoa trương, cùng bình thường gà trống lớn nhỏ, cơ hồ giống nhau như lúc, tại một đám to lớn như núi cao, hình thể khoa trương hung thú trước mặt, lộ ra cực kỳ bình thường. Lý Ngôn Sơ một chút liền nhận ra, gà này là lúc trước được tại thần thụ chi điên cho hắn tìm nửa khối thanh đồng ấm cái kia. Con giết này tựa như dao long bình thường, hung uy ngập trời, nhưng ở cái này gà trống lớn trước mặt mấy hơi thở liền bị chém giết, bách trượng thân thể vô lực rơi xuống trên mặt đất. Gà trống lớn mấy cánh, có một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo cảm giác. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lại gặp mặt. Gà trống lớn khẽ bước cằm, mấy cánh đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, trợ hắn chém giết hung thú, lại có 7-8 đạo hào quang tới tay. Lúc này, có một tên sau lưng mọc lên hai cánh nam tử quát lạnh một tiếng, đưa ngươi trong tay hào quang giao ra. Nam tử này thể nội có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, phía sau hai cánh khí tức cực kỳ thần thánh, nhẹ nhàng vây mấy lần, liền ẩn chứa đáng sợ cương phong, còn không đợi Lý Ngôn Sơ trả lời, hắn liền hóa thành một đầu vòi rồng lớn giết tới đây. Lý Ngôn Sơ bên người gà trống lớn đứng lơ lửng giữa không trung, gà này sinh cực kỳ uy vũ, trên thân ngũ thải ban lan, ánh mắt sắc bén, Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, cái này gà trống lớn trực tiếp vẫy cánh xông về vòi rồng lớn. Chương 980, Thiên nhân thể phách, thần bí đại ngụy. Tranh đoạn. 1. Chương 980, Thiên nhân thể phách, thần bí đại ngụy. Tranh đoạn. 1. Vòi rồng lớn dừng lại mấy giây, trên không trung dần dần tan đi, một cái phía sau có hai cái lô máu nam tử rơi xuống, hai cái cánh bị gà trống lớn bắt lại xuống tới, máu me đầm địa. Mọi người đều kinh, trong lòng hoảng hốt. Tất cả mọi người không rõ, cái này trẻ tuổi đạo nhân bên người con gà này vì sao hung hãn như vậy, nhưng lúc này vì hào quang kia, hay là có mấy người giết tới đây, không chỉ có như vậy, còn có hai đầu hung thú hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Lý Ngôn Sơ trực tiếp oanh ra một quyền, trong lúc nhất thời hư không chấn động, một con hung thú thân thể phá thoái, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lập tức Lý Ngôn Sơ lại đi tới trên thân một con hung thú, dùng sức đặt mạnh, oanh. Hung thú này thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt, hai đầu hung thú mất mạng. Mấy đạo nhân ảnh nhìn xem Lý Ngôn Sơ, vội vàng dừng thân hình, còn tưởng rằng là một cái am hiểu pháp thuật đạo sĩ. Không nghĩ tới nhục thân vậy mà cường hành như thế. Đám người quay đầu ngược lại đoạt đi những người khác phi thăng hào quang, tránh đi Lý Ngôn Sơ hung thần này. Sau một lúc lâu, đầu này hình thể khổng lồ thần châu thể nội có một vòng nóng rực như mặt trời quang mang dâng lên, trong nháy mắt, giữa thiên địa quang mang đại tác, cái kia cố bảng bạc sinh mệnh tinh khí, chỉ tiêu tán đi ra lực lượng liền để đám người mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, pháp lực khôi phục. Đang lúc đám người dự định xuất thủ cướp đoạt thời điểm, từ man hoang thiên địa trong núi sâu bỗng nhiên có một cái nho nhã văn sĩ đi ra, hắn lăng không đứng vững, những nơi đi qua, hư không chấn động, phong lôi chi thanh đại tác. Khí tức cường hành đến cực điểm, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, đôi mắt của hắn băng lãnh cổ lão, phản phất không trộn lẫn một tia nhân loại tình cảm, có người nhận ra tên tu sĩ này, kinh hô một tiếng, Chu Túc Thanh. Hắn vì sao đến cảnh giới như thế? Chẳng lẽ hắn đã tu thành lục địa thần tiên? Cái này nhân tâm thần đại chấn, không dám tin nhìn xem nam tử trung niên này. Nho nhã văn sĩ đạp không mà đến, trên thân khí tức băng lãnh cổ lão, này nam tử chính là giáng lâm tại Túc Thanh tiên sinh thể nội thiên nhân, tôn này thiên nhân cho người cảm giác gáp bách cực kỳ cường đại, còn người băng lãnh nhìn về phía tôn này khổng lồ thần châu. Cùng cái kia tựa như thái dương bình thường hào quang màu vàng, nhẹ nhàng nói ra, vậy mà mang theo dưới kim đan giới. Cho dù là tôn này khí tức cường hành đến cực điểm thiên nhân nhìn thấy quả kim đan này, khỏe miệng cũng không nhịn được nhất câu, nếu bị hắn gặp vật này, chính là hắn. Hắn lấy tay hướng về kim đan chụp tới, nằm sấp trên mặt đất thần như mánh nhưng mở mắt, hai vệ thần quang hướng về tôn này thiên nhân đánh tới. Chân linh đã diệt, cũng dám phản kháng. Tôn này thiên nhân ngữ khí lạnh nhạt, phất tay một trường oanh ra, trên biển mây vậy mà rơi xuống một cái kình thiên cự thủ, trên cự thủ trải rộng vô số huyền diệu phù văn, ẩn chứa uy năng đáng sợ, trực tiếp đem cái này thần châu chấn áp. Cái này thần châu lúc trước chỉ là chậm rãi đi đi, liền toát ra uy năng đáng sợ, lúc này bị cái này kình thiên cự thủ chấn áp, không thể động đậy, loại kia giống như châu giống như rồng tiếng gào thét vang lên lần nữa, chỉ là lại lần này, lại có vẻ bi tráng thê lương. Tôn này thiên nhân thực lực cường đại đến cực điểm, nhẹ nhàng phất tay, vẫn kết như thái dương bình thường chùm sáng lập tức bị giam cầm ở trên không trung trường, thế nhưng là vẫn như cũ thoát đi không ra cái kia phạm vi, thần thông to lớn, thủ đoạn cường đại, làm người sợ hãi. Lúc này trong hư không đi ra một tôn hùng vị nữ tiên nguyên thần, đoạt xá Túc Thanh tiên sinh đục thân thiên nhân thản nhiên nói, tiên giới chuẩn dân còn dám chủ động hiện thân. Thanh âm của hắn như tiếng sấm bình thường, thiên địa chấn động, ầm 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 ầm. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia kình tiên cự thủ không ngừng hướng phía dưới nghiền ép, thần châu thân thể ầm vang phá thoái, liên tiếp băng liệt. Nữ tiên đưa tay, một đạo lưu quang bay ra, chỉ là bị tôn này thiên nhân nhẹ nhàng một quyền liền trực tiếp đánh nát. Hai người chỉ là giao thủ một chiêu, trong hư không liền có lôi hỏa khí tức hướng ra phía ngoài hiện hiện, nổ lên đạo đạo kinh lôi. Ở chỗ này cướp đoạt hào quang tu sĩ nhao nhao kinh hãi, mà man hoang thiên địa bên trong, những cái kia không có linh trí hung thú lúc này đồng đều bị giảm xuống đất, biểu thị thần phục, bọn chúng chỉ có bản năng đối với tồn tại cường đại e ngại. Nữ tiên thần sắc bình tĩnh, một chiêu chém xuống, cảnh giới của nàng nguyên bản có lẽ cực cao, nhưng lúc này cũng chỉ có còn sót lại không nhiều hối hận, vốn nên lần trước liền hoàn toàn biến mất, chỉ là chẳng biết tại sao tồn tại đến nay, trên biển mây rơi xuống bàn tay khổng lồ kia, bị nữ tiên chém lắc lư một chút, phù văn ảm đạm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lần nữa được thắp sáng. Thiên nhân thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi bây giờ quá yếu. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lấy tay cầm ra, lại là một cái kình thiên cự thủ từ trên trời hạ xuống rơi, trực tiếp ngăn chặn nữ tiên kia. Nữ tiên tế lên kim giao tiễn, hai đạo màu vàng giao long trên không trung giao hội, sát khí ngút trời, bảo vật này uy năng to lớn. Giang giác, bầu trời bàn tay khổng lồ kia bị kéo đứt một ngón tay, rơi trên mặt đất, hóa thành một ngọn núi, một tiếng ầm vang tiếng vang, lập tức lại lần nữa phá toái. Nhìn như chỉ là kéo đứt một ngón tay, nhưng trên thực tế cái kia kình thiên cự thủ cũng theo đó tiêu tán, quần quần phong lôi hướng bốn phía đảo qua, bầu trời vì đó một rõ ràng. Trong một chớp mắt, mọi người đều bị cầm trong tay kim giao tiễn nữ tiên thần uy rung động, tiên khí. Đây mới thực là tiên khí. Lúc này hai tôn nhân vật cường hành giao thủ, mọi người cũng không lên trước tranh đoạt, từng cái ánh mắt sáng rực, hô hấp dồn dập. Có thể làm cho những này tu hành cao thủ động dung, trừ tiên duyên, chính là tiên khí, nhất là người sau, cho dù bước vào lục địa tiên cấp độ, vẫn như cũng là uy lực to lớn sát khí. Thiên nhân xuất thủ lần nữa, hóa thành một đạo lưu quang giết đi lên, trong một chớp mắt, giữa thiên địa lần nữa hiện hiện một tôn hùng vĩ thiên nhân. Túc Thanh Tiên Sinh mặc dù nguyên thần bị diệt, thế nhưng là nhục thân này hình tượng lúc này lại bị hiển hóa thập phần cường đại, hắn dự định là để báo thù, mới đồng ý để thiên nhân chiếm cứ nhục thân, nhưng cũng buồn chính là, một khi thiên nhân vào ở thân thể, trong nháy mắt đó, nguyên thần của hắn liền đã bị chôn vùi thôn phệ, bây giờ chỉ để lại bức này hình tượng, tại man hoang trong thiên địa, cùng nữ tiên đấu pháp. Có người gan to bằng trời, thừa dịp cái này hai tôn nhân vật cường hành đấu pháp thời điểm, lại thi triển đại thần thông giết tới đạo kim quang kia trước đó, bị kim quang kia chiếu rọi, đột nhiên đem hắn chấn động. Thiên nhân trong mắt lạnh như băng rủ xuống, một vệt thần quang rơi vào tu sĩ trên thân, tên tu sĩ kêu kêu thảm đều không có phát ra, thân thể lập tức chôn bụi. Đám người giật mình, nhao nhao lui lại, lúc này giao thủ cái này hai tôn nhân vật cường hành, đã không phải là tam cảnh cấp độ, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Ầm ầm, ầm ầm. Tên điên nữ tiên cùng tôn này thiên nhân giao thủ, nhất thời đất rung núi chuyển, trong vòng trời bộc phát ra các loại đạo vận thần thông. Thiên nhân mượn tam cảnh cao thủ nhục thân giáng lâm thế gian, có thể ngắn ngủi phát huy ra lục địa tiên cấp độ thực lực. Hùng vị nữ tiên nguyên thần thì kém xa tích tắc, chỉ là bằng vào cái này kim giao tiễn sát uy, cùng này thiên nhân đấu pháp. Trên bầu trời có một tòa cổ lão lôi trì hiện hiện, lôi quang ngần đằng, đem nữ tiên bao phủ. Nữ tiên tại trong lôi trì thôi động kim giao tiễn, đây là một kiện sát phạt tiên khí, nhưng tương tự cũng có thể hộ thể. Hai đầu màu vàng giao long đem nữ tiên quay trùng quanh ở trong đó, răng rác một tiếng. Thiên nhân ngón tay lần nữa rơi xuống một cây, thân thể chấn động. Chỉ bất quá tôn này thiên nhân ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên nói, một đạo hối hận mà thôi, đem chính mình tiêu đốt, đổi lấy thực lực, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Hắn một trường quanh ra, trong lòng bàn tay phảng phất có một vòng đại nhật đột nhiên nổ tung, sáng chói chói lọi. Ầm ầm, nữ tiên thân thể lúc này liền ảm đạm xuống, tôn kia thiên nhân lại là một trường đánh vào tôn kia khí tức hùng vĩ thần trên thân châu. Đầu này thần châu nhìn như cường hành, trên thực tế đã là nọ mạnh hết đà, chỉ là ngưng tụ sông núi là thân thể, giữ vững kim đan này mà thôi. Này thiên nhân thực lực mạnh mẽ, đối với thần thông lý giải cực cao, một trường này đánh xuống, trực tiếp đem thần thân bỏ thân thể đánh nát, thân hình bỏ thần phá diệt, lần nữa biến thành một tòa thần sơn nguy nga, cổ lao hối hận triệt để phá diệt. Này thiên nhân cảnh giới sát thực viễn siêu tam cảnh, thực lực có biến hóa long trời lở đất, hắn một bàn tay ngăn chặn nữ tiên, một tay khác chụp vào kim đan, trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ không dám thẳng lướt phong mang của nó, nhao nhao lui lại, nhưng lúc này, một tên thần sắc lạnh lùng trung niên nhân hiện hiện, trung niên nhân dáng người khôi vĩ, khí độ bất phàm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ khí thế toát ra đến, như sơn tự nhạc, đối mặt này thiên nhân lấy thần thông. Viễn hóa ra tới cự thủ, trung niên nhân này thần sắc đạm mạc, trực tiếp tế lên hai đạo quang mang, một lam một tím, tại thiên không triển lộ, liệt quyết câu. Cổ tiên còn sót lại tiên khí, danh xưng không có gì không phá. Giang giác một tiếng, này thiên nhân một ngón tay lần nữa bị chém xuống, vết cắt vương vước, thiên nhân thể phách, thiên nhân cảnh giới, có thể chấn áp đương đại, tại man hoang này trong thiên địa, tuyệt không đối thủ, như bị cái này từ tiên giới chạy ra nữ tiên dùng kim dao tiễn chém xuống ngón tay, hắn còn cảm thấy nói còn nghe được. Chương 980, thiên nhân thể phách, thần bí đại ngụy. Tranh đoạn 2, chương 980, thiên nhân thể phách, thần bí đại ngụy. Tranh đoạn 2, dù sao kim dao tiễn cho dù là tại thượng giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại sát khí, thật không nghĩ đến lại đi ra một người cầm trong tay tiên khí, đem ngón tay của mình chém. Người là ai? Thiên nhân thanh âm lạnh lùng vang lên, đại địa chấn động, một đạo đáng sợ khí lang hướng bốn phía quyết tán, dáng người khôi vĩ, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên thản nhiên nói, đại ngụy thiên nhân, Tào Tháo. Thiên nhân nhíu mày, cho dù là lấy sự chấn định của hắn, cũng không khỏi sửng sốt một chút, tiên nhân? Là thượng giới tiên nhân? Đại ngụy lại là thế lực nào? Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ cuồn cuộn, cho là có người đúng tay nơi đây sự tình, mà lại là cầm trong tay tiên khí hạ phàm, mà người ở bên ngoài xem ra, thực lực này cường đại thiên nhân, chính là bị cái này Tào Tháo một lời quát lớn, lập tức trầm mặc. Tào Tháo là ai? Người này chẳng lẽ bối cảnh để cho người ta kiêng kỵ như vậy? Vì cái gì chưa từng có nghe qua thế lực này? Trên tay hắn đó cũng là một kiện tiên khí. Đám người nghị luận ở Mỹ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chiếm cứ Túc Thanh Tiên Sinh lục thân thiên nhân vừa muốn mở miệng, gặp đối diện dáng người kia khôi vi trung niên trong tay đánh ra một đạo lôi quang, hắn không khỏi cười lạnh, ta chính là thiên nhân, vậy mà muốn lấy lôi pháp làm tổn thương ta, hắn trực tiếp lấy tay đem lôi quang trấn áp. Thế nhưng là khi hắn bắt lấy thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi quang trực tiếp trong tay hắn bạo phát đáng sợ uy lực. Hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay, lại bị nổ máu thịt bé bét. Kiếp lôi, thật là thượng giới tiên nhân hạ phàm. Khi hắn lần nữa nhìn về phía trước, phát hiện dáng người kia khôi vị tu sĩ trung niên Tào Tháo đã vất tay chấn áp lại viên kia kim đan, thân hình hóa thành kiếm quang hướng chân trời bỏ chạy. Lớn mật, thiên nhân tức giận, nơi đây thiên địa lập tức bị phong cấm. Thế nhưng là Tào Tháo trên thân một tím một lam hai đạo quang hoa hiện lên, liệt quyết câu đông nhiên một chém, cấm chế trong nháy mắt phá diện. Nữ tiên từ xưa lão lôi trong ao giết ra, kim giao tiến hóa thành hai đầu màu vàng giao long, đột nhiên một kéo. Thiên nhân quay người, lại là một trưởng đánh đi lên, hùng vĩ trưởng lực khiến cho hư không chấn động, lôi quang nóng rực không gì sánh được, hướng chung quanh quyết tán, nhưng là vẫn như cũ bị cái này kim giao tiễn chém xuống một ngón tay. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, mặc dù bộ thân thể này cũng không phải là bản thể hắn, nhưng hắn cũng muốn dựa vào nhục thân ở nhân gian hành động, lại đánh như vậy xuống dưới, ngón tay đều muốn bị chém không có. Nữ tiên tựa hồ cực không muốn để cho này thiên nhân đạt được kim đan, mặc kệ rời đi người kia là ai, vẫn như cũ thôi động kim giao tiễn cùng trời người đấu tại một chỗ. Kim giao tiễn có được uy danh hiển hách, là một kiện đỉnh cấp sát khí, cho dù là thiên nhân cũng không thể coi nhẹ uy lực của nó, cứ như vậy liền không cách nào lại bắt lấy cái kia cướp đi kim đan trung niên. Trước đem nữ tiên này hối hận chém chết, lại đi tìm hắn cũng không mượn. Tôn này thiên nhân cấp tốc làm xong quyết đoán, lần này hắn đi vào man hoang trong thiên địa, phát hiện rất nhiều thần miếu đều là đã không biết bị người nào hủy diệt, trong đó còn sót lại A-tu-la đạo thần đê hối hận triệt để chôn bụi, bởi vậy thu hoạch không nhiều. Lúc đó kim đan lại bị đoạt đi, bây giờ nhất định phải đem kim giao tiễn đoạt ở trong tay. Thế là hắn trực tiếp điều động thần thông, lôi chỉ hạ xuống, trùng điệp đánh vào nữ tiên trên thân. Giết! Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành lưu quang giết đi lên, hai tôn cường hoành tồn tại ở giữa thiên địa đấu pháp, cái kia to lớn uy năng, mọi người nhao nhao tản đi. Một chỗ khe nước bên trong, một đạo lưu quang bay tới, lập tức hiện hóa ra một cái vóc người khôi vĩ trung niên nhân, nam tử trung niên trong tay khẽ đảo, một viên kim đan từ từ bay lên, phía trên có mấy cái màu vàng tiên đạo phù văn đem nó trấn áp, khí tức cũng không có tiết ra ngoài. Trong tay tựa như một vầng mặt trời bình thường, nóng rực chói lọi, phía trên màu vàng tiên đạo phù văn không ngừng bành trướng, khó mà áp chế, rõ ràng đã đến cực hạn. Loại lực lượng đáng sợ này, nếu là phục nhập thể nội, còn không phải trực tiếp đem người nổ chết. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn vừa rồi thi triển tiên thuật biến hóa đột bảo, tại trấn áp quả kim đan này trước đó, không thể nhận nhập ấm tiên chi bên trong, không phải vậy có khả năng đem chính mình ấm bầu trời ở giữa phá hư, tối thiểu trong đó linh dược có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lập tức hắn thôi động pháp lực, bên ngông như yên hải pháp lực ta không ngừng cọ rửa kim đan này, cái kia màu vàng tiên đạo phù văn càng trầm ổn. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen vàng, đạo hào quang rủ xuống, tiên khí mở mịt, tiên thuật tạo hóa kim trương, bằng vào vĩnh chấn sơn hà cùng tạo hóa kim trương hai đạo thần thông, Lý Ngôn Sơ triệt để chấn áp lại quả kim đan này. Kim đan quay tròn trên không trung du tẩu, tựa như sống lại bình thường, mặc dù quang mang lực lượng bị phong bế, nhưng dù vậy vẫn như cũ có 10 phần cường hoành linh tính. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, thế ra thanh liên bảo sắc kỳ, cái này tiên khí phong ấn cũng không triệt để giải khai, chẳng qua hiện nay chấn áp cái này bị phong bế kim đan vẫn như cũ là thành thạo điều luyện. Bạch quang rủ xuống, kim đan lập tức đứng yên, bị Lý Ngôn Sơ thu nhập ấm tiên chi bên trong, lập tức Lý Ngôn Sơ thu hồi liệt quyết câu, thân hình thoát một cái, hóa thành một người dáng dấp thường thường không có gì lạ thanh niên, thai hóa dị hình. Này tiên thuật truyền thừa cổ lão, có thể trốn tránh tam thai lục nạn, tận chu thiên biến hóa chi diệu. Lý Ngôn Sơ vừa rồi cố ý báo một cái đại ngụy tiên nhân danh tự, nhìn thấy tiên nhân phản ứng, tựa hồ cũng không có nhìn thấu biến hóa của mình chi pháp. Lập tức, hắn lại bóp một cái pháp quyết, biến thành một cái thanh niên tuấn lãng, thân hình cao lớn, ngũ quan cực kỳ khí khái hào hùng, lấy tay từ hồ thiên trung, lấy ra một cây đại kích tại Lý Ngôn Sơ trong tay, liền có một cô đáng sợ rung động bộc phát, vô cùng sắc bén, cái này chính là một kiện cực kỳ đáng sợ binh khí, hắn nếu lại giết trở lại chiến trường, trên thân người kia khí tức cùng trời người tương tự, nghe hắn ngôn tử, nữ tiên tựa hồ là tiên giới chuẩn dân. Khi hắn trở lại trên chiến trường thời điểm, nguyên bản hùng vĩ nguyên thần đấu pháp tràng diện đã biến mất, nữ tiên hối hận cơ hồ phá thoái. Kim giao tiễn tại trong tay nàng hóa thành hai đạo hào quang màu vàng giao hòa xen lẫn, đạo đạo thần quang bảo vệ thân thể, người mặc nho nhã trưởng sam nam tử, một đạo thần thông đánh đi lên, thần quang chấn động, nữ tiên này gần như không thể ngăn cản. Này thiên nhân thực lực chỉ sợ là lục địa thần tiên cảnh giới. Vừa rồi nam tử này chỉ là tùy ý xuất thủ, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác gần chứa trong đó lực lượng, bằng vào mấy triệu công đức cấp bậc phù giáp mới ngăn trở một kích này, từ hắn rời đi, đến hắn lần nữa thi triển biến hóa chi thuật, giết trở về, khoảng cách thời gian rất ngắn, thế nhưng là nữ tiên liền đã triệt để ngăn cản không nổi. Thiên nhân thi triển một đạo thần thông, một đạo dây thừng màu vàng bay ra, tựa như một đầu đại mãng bình thường đem nữ tiên quấn quanh, kim giao tiễn trên không trung chém xuống. Thế nhưng là nữ tiên này lực lượng đánh mất quá nhiều, mất đi khống chế tiên khí bị này thiên nhân một đạo thần thông đánh đi lên, vang một tiếng vang. Kim giao tiễn ông tác hưởng, thần quang bộc phát, tuy nhiên lại cũng không có lại xuống một bước động tác. Lần này hạ giới quả nhiên là đáng giá. Nếu là đoạt được kim giao tiễn, cho dù là hắn cũng có chút động dung, đoạt được bảo vật này ngày sau cực kỳ tế luyện, thiên vương cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Hắn trực tiếp lấy tay cầm ra, một cái do ngọn lửa màu vàng tạo thành đại thủ hiện hiện, chụp vào kim giao tiễn, ngọn lửa màu vàng cấu thành từng nét phù văn, có chút cùng loại với tiên đạo chấn ma phù văn, có thể đưa đến cực lớn áp chế tác dụng. Tôn này tiên nhân bạo phát đi ra cường hoành thực lực, chấn áp man hoang thiên địa, không người còn dám xuất thủ tranh đoạt. Đồng nhiên, một cái dung mạo tuấn tú, thân hình cao lớn thanh niên xuất hiện, bàng. Hắn huy động trong tay đại kích, trực tiếp đem cái này ẩn chứa chấn áp chi lực cự thủ màu vàng chặt đứt, cự thủ lầm vàng phá diện. Thiên nhân nhíu mày, vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được người này khí tức, trong tay người này đại kích phía trên khí tức ngay cả hắn đều có chút kiến kỵ, đây là một kiện cực kỳ cường đại tiên binh. Người là ai? Thiên nhân nhíu mày, dung mạo này tuấn lãng, thân hình cao lớn thanh niên thản nhiên nói, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người, bản tọa đại ngụy tiên nhân, là bố. Thiên nhân trong mắt lạnh như băng lóe lên, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Vừa rồi có một tôn đại ngụy tiên nhân Tào Tháo đi ra cướp đoạt kim đan, bây giờ vậy mà lại có một tôn đến từ đại ngụy tiên nhân Lã Bố xuất thủ. Cái này đại ngụy đến tột cùng là tiên giới thế lực nào? Thiên nhân khí tức cực kỳ cổ lão, lạnh lùng nói, các ngươi đại ngụy cũng quá không tuân theo quy củ, lần này ta là dẫn pháp chỉ hạ giới. Đại ngụy tựa hồ là để mắt tới chính mình, đầu tiên là Tào Tháo, sau là Lã Bố, một cái đoạt kim đan, một cái đoạt tiên khí, khinh người quá đáng. Dung mạo này tuấn lãng thanh niên cao lớn cười lạnh, ta nếu dám đến này, tự nhiên là có người thủ ý. Thiên nhân nhíu mày, người nào? Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói, lấy địa vị của ngươi, không xứng hỏi. Thiên nhân, hắn hai con ngươi nhìn chăm chú tay này cầm đại kích thanh niên tuấn lãng, lạnh lùng ánh mắt có chút động dung, không phải là thượng tầng đánh cờ, đem ta cuốn vào đi. Hắn bị thanh niên tuấn lãng này loại này cường đại chấn định khí chàng ảnh hưởng, trong lúc nhất thời cũng không xuất thủ. Chương 981, khinh người quá đáng. Một trận chiến kinh thế. Một, chương 981, khinh người quá đáng. Một trận chiến kinh thế. Một, man hoang trong thiên địa, bầu không khí có chút ngưng trọng, tôn này thiên nhân ánh mắt lấp lóe, một lát sau, thản nhiên nói, bản tọa là dẫn pháp chỉ hạ giới, cũng không chịu cáo chi lai lịch, người không biết không tội, kim giao tiễn, ta chắc chắn phải có được. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nghe này thiên nhân ngữ khí, thiên giới thế lực tựa hồ xa so với nhân gian muốn nhiều phức tạp, chính mình giật một cái đại ngụy danh tự, vậy mà để hắn kiêng kỵ như vậy, bất quá từ một phương diện khác cũng có thể nhìn ra, thiên giới tranh đấu tựa hồ hơn xa nhân gian. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lý Ngôn Sơ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thiên nhân xuất thủ, một trường đánh đi lên, trong một chớp mắt, cả mảnh trời màn đều bị che quất, vũ quang thập sắc, không chỉ có là Lý Ngôn Sơ, kể bên này tất cả người tu hành đều bị giam cầm ở trong đó, cảm ứng được cỗ này vì thế đáng sợ, tâm thần đại chấn. Đây cũng là lục địa thần tiên thực lực sao? Nơi đây tất cả linh khí đều bị cấm, cho người ta một loại hủy diệt cảm giác, sau đó đám người liền gặp cái kia tuấn lãng cao lớn thanh niên, đem đại kích hướng trên mặt đất ném cái rầm, keng. Một tiếng vang thật lớn. Đại địa vỡ nát, từng đạo đáng sợ vết rách hiện hiện. Trên bầu trời, mảnh kia màn ánh sáng năm màu trong nháy mắt dừng lại. Lý Ngôn Sơ huy động đại kích chém xuống, màn ánh sáng năm màu trong nháy mắt bị tách ra, hắn trực tiếp giết đi lên, trên thân hiện hiện thuần dương lôi hỏa khí tức, khí huyết như biển, cả người lóe ra thần quang màu vàng, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ xuất thủ đánh một quyền. Một kích này, hai người vậy mà cân sức ngang tài, thiên nhân nhíu mày, người này bây giờ tu vi cũng không đạt lục địa tiên, có thể có như thế vì thế. Hắn đến tột cùng là thông qua cái nào con đường hạ giới? Thiên nhân có chút sợ hãi thán phục Lý Ngôn Sơ nhục thân cường đại. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người trong lúc thoáng qua liều mạng mấy chiêu, sau đó hai đạo lưu quang lần nữa tách ra. Thưa không chấn động. Thiên nhân nhíu mày, nhìn xem mình bị chém xuống vài gốc ngón tay sau, máu thịt be bét bàn tay, đã lộ ra bạch cốt âm u, vừa rồi mấy chiêu so sánh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình so với đối phương cường đại rất nhiều, nhưng đối phương nhục thân cường đại, trên thân lại có phòng thần chí bảo, càng quan trọng hơn là, trên tay hắn món kia đại kích sát phạt lăng lệ, rất khó đối phó. Thiên nhân lấy tay trực tiếp chụp vào kim giao tiễn, theo nữ tiên nguyên thần đống nhiên bộc phát ra đạo đạo thần quang, kim giao tiễn quang mang đại tác, hóa thành hai đầu màu vàng giao long, trên không trung giao hội, đột nhiên một kích, thiên nhân một nửa cánh tay bị chém đứt. Thể nội huyết dịch màu vàng nóng chảy xuôi trên mặt đất, trong nháy mắt liền bạo phát ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí, có một đầu bị đánh thành hai đoạn, tuy nhiên lại cũng không có lập tức chết đi rất khổng lồ bị máu. Tươi này tắm rửa, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, chỉ là trong nháy mắt liền sinh ra hai cái đầu, khí tức trên thân trở nên cực kỳ kỳ dị. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Trên người nó không ngừng vỡ ra lỗ hổng, từng đầu chân từ trên thân bò lên đi ra, lít nha lít nhít, đột nhiên liền trở nên quỷ dị mà quỷ mị. Đám người thấy vậy, nhao nhao kinh hãi, nhìn về phía tôn này thiên nhân, Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới thiên nhân chi huyết lại có như thế chỗ khác thường, tựa hồ sẽ để cho sinh vật trở nên không thể làm gì chế. Thiên nhân tức giận, một tay khác một đạo thần thông đánh phía nữ tiên. Thế nhưng là thần thông của hắn cũng không triệt để đập tới, nữ tiên nguyên thần liền ầm vang tịch diệt, chỉ là nguyên thần bên trong có một chút linh quang, phiêu phiêu miểu miểu, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiên nhân sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh, băng lanh trong đôi mắt lộ ra sát ý, kim giao tiễn hóa thành lưu quang, bay đến Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, kim giao tiễn liền rơi xuống trong tay của hắn, cái này màu vàng cái kéo nhìn cực kỳ thần bí huyền diệu. Nắm trong tay liền có thể cảm nhận được cái kia câu ngút trời sát khí. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới là kim giao tiễn chủ động bay tới. Thiên nhân thản nhiên nói, vật này cùng ta có duyên, đạo hữu nếu không đem lưu lại, vậy liền đắc tội. Hắn mặc dù liên tiếp thụ thương, bị kim giao tiễn cùng đại kích loại này tiên khí làm bị thương hắn bản thể, nhưng chỉ là chạm phá một chút thân thể mà thôi, đối với hắn cũng không ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của hắn. Thoại âm rơi xuống, bầu trời xuất hiện một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng, bao phủ phương viên trăm dặm, đó là một môn cực kỳ đáng sợ thần thông. Đại kích này sát ý tuy nặng, nhưng Lý Ngôn Sơ trước mắt bày ra thực lực cũng không đạt thành tiên nhân cảnh giới, cứ thế nhu phá chi cương, thiên nhân trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, bất quá hắn cũng có chút kiêng kỵ, Lý Ngôn Sơ dù sao trẻ tuổi như vậy liền người mang tiên khí, phía sau nhất định có thế lực cường đại, hắn không nguyện ý đắc tội. Quá chết. Đại kích này quả nhiên lợi hại, người này như nhập lục địa tiên, chỉ sợ chân thân giáng lâm, cũng không phải đối thủ của hắn. May mắn kim giao tiễn vừa bị hắn đạt được, không cách nào thôi động. Tấm vong lớn màu vàng kim rơi xuống, ẩn chứa vô biên vô tận lực lượng, trong nhu có cường, không thể phá hủy, đương nhiên liên gặp Lý Ngôn Sơ trong tay kim giao tiễn trực tiếp buộc phát ra thần quang, trên không trung hóa thành hai đạo màu vàng giao long, trên không trung răng rắc một tiếng, kim giao tiễn trong nháy mắt bị phá ra một cái lỗ hổng. Lý Ngôn Sơ từ lỗ hổng bên trong giết đi ra, huy động đại kích lóe hàn quang, uy áp đáng sợ bộc phát. đây là một kiện cực kỳ cường đại tiên binh, tức thiên nhân thể phách cường hành, vẫn như cũng bị chém ra một đạo vết thương, sẽ chỉ dựa vào binh khí chi lợi, không tính anh hùng. Thiên nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đường đường tiên nhân, ngay cả kiện tiên khí đều không có, buồn cười. Có tốt trang bị, vì cái gì không cần? Lý Ngôn Sơ lấy tam cảnh thực lực huy động đại kích nên chiến tôn này giáng lâm tại thế gian thiên nhân, đánh thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Thiên nhân thanh âm đạm mạc vang lên, ẩn hàm nộ khí, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, hôm nay khăng khăng như vậy, ta liền muốn đưa người chém giết. Trong một chớp mắt, trên người hắn khí tức tăng lên, từng tòa tiên sơn hiện lên ở phía sau hắn, trang diện cực kỳ doa người. Hắn thi triển chính là một môn ngũ hành diệt tuyệt đại trận, có thể giết tiên nhân. Ngũ hành này diệt tuyệt đại trận lấy tiên sơn làm căn cơ, không thể phá vỡ, thân ở vào trong đó, liền có thể cảm nhận được cái kia cố nồng đậm thành thực chất sắc cơ, có thể diệt tuyệt nhục thân nguyên thần. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi tràn ngập chiến ý, thần sắc lạnh lùng, ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết. Giết. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, sáng tỏ trong hư không, có lôi đỉnh rơi xuống, 700.000 công đức cấp bậc ngũ lôi phủ. Giang giác. Thiên lôi đánh xuống. Chói mắt bạch quang rơi xuống, trực tiếp bổ vào này thiên nhân trên thân, thiên nhân cảm ứng được cỗ này cường hành lôi pháp, khe như mày, thân thể chấn động, đưa tay đánh đi lên. Nhưng cũng làm cho nguyên bản liền huyết đục chóc ra cánh tay bị tắc hủy, chỉ là một kích này vẫn như cũng bị hắn cản lại, cầm trong tay kim tiên tìm thế giới, người khoác kim giáp hiện uy linh. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy thuốc dục một đạo khác lá bửa. Sau một khắc, trên người hắn khí tức trở nên không gì sánh được hùng vĩ, trong hư không rơi xuống thuần dương thần đạo chi lực. Vương Linh Quan là thiên đình 500 linh quan đứng đầu, thần uy bá đạo. Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân phát sinh biến hóa long trời lở đất, một tôn kim giáp thần nhân ở trước mặt hắn hiện hiện, cầm trong tay kim giản, kim giáp thần nhân thân cao trượng 6, vai hùng bất phàm, cũng không phải là mắt đỏ tam nhãn hình tượng, mà là Lý Ngôn Sơ bản nhân dung mạo, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có lôi đình hiện lên, ẩn chứa thần quang màu vàng, trực tiếp giết đi lên. Keng! Một tiếng hồng trung đại lữ, thiên nhân bị đánh lui trong trượng, hai con ngươi biến thành màu vàng nhạt, quanh thân quấn quanh lấy khí cơ màu vàng, như đại mãng bình thường, không chỉ có như vậy, trên thân còn có hương hỏa chi khí hiện hiện, hình thành băng rùa, quay chung quanh ở bên người. Lúc này khí tức của hắn so lúc trước đáng sợ mấy lần, kim giáp thần nhân lần nữa giết đi lên, lại là một giản đánh đi lên. Thiên nhân song quyền đánh ra, hương hỏa băng rùa chấn động, màu vàng khí cơ hướng song quyền hội tụ mà đi, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cảm giác vô cùng có cảm giác áp bách, phảng phất có một tấm hùng vĩ gương mặt đang quan sát lấy người, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra nhỏ bé cảm giác. Thế nhưng là kim giản rơi xuống, thiên nhân lần nữa bị đánh lui trong trượng, không chỉ có như vậy, trên người hắn hương hỏa băng rùa cũng bị đánh tan, màu vàng nhạt hai con ngươi lộ ra dị dạng thần sắc. Ánh mắt rơi vào kim giáp thần nhân trong tay cây kia kim giản phía trên, binh khí này lực lượng cực kỳ đặc thù, vừa rồi trong nháy mắt liền đánh tan trên người mình hương hỏa băng rùa, hắn còn đến không kịp suy nghĩ, thanh niên cao lớn lại huy động đại kích giết đi lên, ầm ầm. Đại kích chém xuống, hư không chấn động, một đạo đáng sợ khí cơ trong nháy mắt đem một tòa thần sơn nguy nga bổ ra. Cho dù là tôn này thiên nhân, cũng không dám thẳng lướt kỳ phòng, Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, lại một phân thành hai, một người cầm trong tay đại kích, một người cầm trong tay kim giao tiễn, lần nữa giết đi lên. Chương 981, khinh người quá đáng. Một trận chiến kinh thế. 2. Chương 981, khinh người quá đáng. Một trận chiến kinh thế. 2. Nhất khí hóa tam thanh. Thiên nhân nhíu mày, trong lòng như là sóng lớn mãnh liệt, người này tu luyện thần thông như thế, quả nhiên rất có bối cảnh. Kim giáp thần nhân trong tay cầm chính là Đả Thần Tiên, không chỉ mời đến Vương Linh Quan thần lực, còn cần đánh thần tiên khắc chế thiên nhân hương hỏa chi lực, đối với nắm giữ hương hỏa thần đạo thần linh, Đả Thần Tiên có đặc thù tác dụng khắc chế. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo chói lọi chói mắt thần quang trên bầu trời nổ lên, so lúc trước này thiên nhân cùng nữ tiên đấu pháp lúc, khí cơ càng thêm cường đại. Nữ tiên bất quá là một đạo chấp niệm, thiêu đốt bản nguyên bộ phát thực lực. Lý Ngôn Sơ bây giờ nhất khí hóa tam thanh, ba tôn thân thể đạo pháp liền diệu, nhục thân cường hành, lại nắm giữ cường đại tiên khí, hiện lộ ra càng thêm cường đại thực lực. Thiên nhân thần thông tinh diệu, trong lòng bàn tay khí cơ tung hành, huy trưởng chém xuống, tựa như một ngụm to lớn thần đao, có thể chạm tại cái kia cầm trong tay kim giao tiễn Lý Ngôn Sơ trên thân, lại lông tóc không thường. Lý Ngôn Sơ thôi động kim giao tiễn đột nhiên một kéo, ngược lại suýt nữa đem hắn đầu cắt xong. Bất quá cho dù hắn chém nhanh, trên cổ vẫn như cũ có một khối lớn huyết đục bị cắt bỏ. Đạo đạo kim quang từ lỗ rách kia bên trong lộ ra đến, máu tươi rơi xuống trên mặt đất, bất quá lần này không người còn dám đi tới gần, lúc này, bọn hắn phương viên trăm dặm đã mất bất luận. Sinh linh gì, nhao nhao rút đi. Trên thân người này còn có một cái tiên khí. Thiên nhân càng đánh càng kinh hãi, hắn là lục địa tiên cảnh giới, so cái này lã bố cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng đối phương trước mắt trên người có ba kiện tiên khí. Trừ bỏ kim giao tiễn bên ngoài, còn có hai kiện, mà lại một công một thủ. Cái này đại ngụy đến tột cùng là cái gì thế lực, còn có lã bố đến tột cùng là lai lịch gì? Cho dù là hắn cũng có chút động dung, lòng sinh thoái ý thời gian dài vận dụng lục địa tiên cấp lực lượng khác, lục thể của hắn bắt đầu trải rộng vết rách, lần nữa cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, một tiếng to lớn chấn động qua đi, trên người hắn da thịt lại bị chấn đến rơi xuống một khối. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngay cả nhục thân đều mang không xuống, đơn giản một cười. Thanh âm của hắn tự tin mà cường đại, vang vọng tại trong phiến tiên địa này, sau đó huy động đại kích, một đạo khí cơ lăng lệ quét ngang mà đến, xoắn nát đầy trời biển mây. Thiên nhân xích tay không quyền nên đón tiếp lấy, ầm ầm. Đáng sợ khí cơ bộc phát, hắn mặc dù có thể ngăn lại Lý Ngôn Sơ công kích, nhục thân nhưng bây giờ không chịu nổi, lúc này nhân gian hạn chế quá nhiều, thiên nhân giáng lâm, không cách nào dùng chân thân, hắn đối với Lý Ngôn Sơ trào phúng không cách nào phản bác, hắn cũng không muốn, nhưng đây không phải tại tiên giới không ai thôi. Trong thoáng chốc, Tôn này thiên nhân có một loại đối mặt tiên nhị đại cảm giác này quả thực để hắn bị khuất. Lý Ngôn Sơ kỳ thật đối với tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, đơn giản hiểu rõ còn đến từ tại Bạch Dương chân nhân, quy tắc của tiên giới hắn căn bản không hiểu rõ, thuần túy là tại miệng phun hương thơm mà thôi. Thiên nhân phất tay một ngụm hoàng kim chuông lớn trống rỗng hiện hiện, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem Lý Ngôn Sơ bao ở trong đó, chỉ là vây khốn một người, còn có hai đạo cường đại phân thân trực tiếp giết đi lên, đang đang đang. Trong nháy mắt, lại liều mạng mấy chiêu, toàn bộ trên bầu trời trải rộng lôi đỉnh, nhục thể của hắn dần dần phá diện, hắn có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ trên tay kim giao tiễn, cất cao giọng nói, mặc kệ nệ phía sau có gì thế lực, việc này ta nhất định sẽ báo cáo. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chỉ bằng ngươi, tùy ngươi đi cáo. Thiên nhân, phía sau có người quả nhiên là đầy đủ phách lối, đối phương trạng thái này ngược lại ấn chứng đối phương người sau lưng bối cảnh thâm hậu. Ý thế hiếp người. Thiên nhân trong lòng hiện hiện bốn chữ này. Thấy vậy sự tình không thể mạnh lạ, hắn liền buông tha bộ thân thể này, nhục thân ầm vang phá toái, một đạo lấp loe ở trong kim quang thân ảnh mơ hồ hiện hiện, lập tức lại biến mất không thấy. Ta lần này hạ phàm, cũng không làm ra đảm nhiệm công tích, xám xịt trở về, lần sau trở lại liền không biết là năm nào tháng nào. Sao mà bất công cũng? Ta cẩn trọng là cấp trên làm việc, vậy mà gặp được loại này ngang ngược cản rỡ đời thứ hai, ý thế hiếp người. Thiên nhân bất đắc dĩ trở về. Mặc dù trận chiến này chưa phân thắng bại, thế nhưng là có thể cùng một tôn thiên nhân đấu pháp đến tận đây, cũng đã cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng ngày đó người vậy mà không chịu nổi nhục thân phá diện, trở về tiên giới, Lý Ngôn Sơ thu thần thông. Trên bầu trời, một cái tiêu sái vai hùng thanh niên cầm trong tay đại kích, thần uy lẫm liệt, khí chất yểu điệu như thần nhân nữ tử áo lam nhìn xem thanh niên này, cũng không nhịn được ngẩn thở, là bố, đại ngụy, vậy mà lại có tiên nhân đến nơi đây. Một tên thiếu niên đồng dạng chấn kinh, nhất định phải đem việc này hồi báo tông môn. Một tôn đem nhục thân mang xuống tới tiên nhân đến lịch bất phàm, tại tiên giới tựa hồ có đại bối cảnh, đem tôn này hạ phàm tiên nhân quá lớn, làm cho mười phần nổi nóng, lại không thể làm gì. Dạng này một tôn nhân vật lúc này tự nhiên không người dám trêu chọc. Lý Ngôn Sơ thu thần thông hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời biến mất. Cái này một đấu, đánh thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái, man hoang thiên địa cơ hồ đều không chịu nổi lực lượng đáng sợ này, trên bầu trời cái kia lỗ thủng khổng lồ, tựa hồ lại có chút mở rộng, phương viên trăm dặm chi địa đều biến thành một vùng phế tích, hoặc là bị sét đánh thành đèn kịt hố sâu, hoặc là còn sót lại lấy hỏa diễm đáng sợ, toàn bộ khu vực biến thành một mảnh tuyệt địa, đám người nhao nhao bắt đi. Tiên tiên nữ tiên tựa hồ cũng không vấn lạc, chỉ là một chút chân linh rời đi, không biết đi hướng nơi nào. Nàng đem kim giao tiễn tặng cho Lý Ngôn Sơ sau, Lý Ngôn Sơ không có trải qua bao nhiêu thời gian liền triệt để nắm giữ, cảm ứng đến kim giao tiễn cường đại sát khí, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút động dung, lại thêm một kiện cường đại sát phạt tiên khí. Hắn thưởng thức một lát, liền đem kim giao tiễn thu nhập ấm thiên chi bên trong, trận chiến này, hắn cùng trong tay đại kích liên hệ cũng chặt chẽ một chút, đại kích này chính là đấu chiến chi bảo, lúc gặp lại lúc dùng nó chiến đấu mới là chính độ. Lý Ngôn Sơ cấp tốc làm tốt quyết đoán, đem đại kích thu nhập trong đó, lập tức thân hình thoát một cái, biến thành lúc đầu bộ dáng. Một cái bên hông vác lấy phong cách cổ xưa trường đao tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện. Xem ra tiên giới nước so ta tưởng tượng còn muốn sâu, tựa hồ cực kỳ khổng lồ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lúc trước nhân vật thiết lập của hắn chính là một cái khí diễm phách lối, sau lưng có hùng hậu bối cảnh tiên nhân, không nghĩ tới đối phương vậy mà đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống như là trạng thái bình thường. Tiên giới tranh đấu có lẽ so với nhân gian còn tàn khốc hơn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, trước mắt mà nói, những chuyện này đối với hắn có chút xa xôi, trận chiến này hắn cũng cảm giác được rõ ràng cùng lục địa tiên cấp khác chiến lệnh, nếu là không bằng vào tiên khí hộ thể, cho dù là lấy thể phách của hắn, cũng sẽ thương ngày hôm đó người thần thông phía dưới, mà nếu không có trong tay đại kích, cũng vô pháp phá vỡ thiên nhân thể phách, đây vẫn chỉ là một bộ lâm thời nhục thân bị tiên khí gia trì. Lý Ngôn Sơ cực kỳ tỉnh táo phân tích một chút trận chiến này, lập tức liền thi triển thần thông lướt đi. Rất nhanh, hắn xuất hiện một chỗ trên ngọn núi, tìm được Viên Thủ chân nhân cùng Tử Viên sư đồ, nói chuyện phía một lát, Viên Thủ chân nhân cảm thán nói, vừa rồi hai tôn tiên nhân xuất thủ, nhất là tên kia gọi là Lã Bố tiên nhân, thần thông quảng đại, đem ngày đó người bất lui, quả thực lợi hại. Tử Viên ở một bên có chút hưng phấn nói, đúng à, cái kia Lã Bố lại có thể đánh, dáng dấp lại đẹp trai, mà lại cực kỳ oai hùng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, Tử Viên lại nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ cái kia khuôn mặt tuấn thiếu, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ai nha, hai loại phong cách ta đều rất ưa thích, bất quá tựa hồ hay là vị này Lý đạo trưởng nhìn càng có mị lực. Ba người nói chuyện phía một lát, vậy mà nghe được phong lôi chi thanh, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái gà trống lớn với cánh bay tới, gà này dáng dấp cực kỳ uy mãnh, ngẩng đầu mà đứng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hắn, mỉm cười, lúc trước nhờ có gà huynh xuất thủ tương trợ. Gà trống lớn đột nhiên miệng nói tiếng người, người ta không thể gọi nhau huynh đệ, hay là ta bảo người chủ nhân. Lý Ngôn Sơ vốn là trêu chọc lời nói, không nghĩ tới cái này gà trống lớn vậy mà đột nhiên miệng nói tiếng người, không chỉ có là hắn, Viên Thủ chân nhân cùng Tử Viên đồng dạng khiếp sợ nhìn lại. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ngươi biết nói chuyện. Gà trống lớn ngẩng đầu, lập tức ý thức được thái độ của mình có chút cao ngạo, liền vừa cười vừa nói, đương nhiên, lần trước lúc ngươi tới ta còn sẽ không, về sau tu vi tăng lên liền có năng lực này. Lý Ngôn Sơ giật mình, lập tức truy vấn, nếu đã biết nói chuyện, cái kia nơi đây đến tột cùng địa phương nào, nữ tiên kia là ai, còn có lúc trước ngươi dẫn ta đi cái kia thần thụ đến tột cùng là địa phương nào. Con gà trống lớn này ngũ thải ban lan, nhìn cực kỳ uy vũ, giống một cái đại tướng quân bình thường, nghe vậy liền rất có kiên nhẫn giải thích nói, việc này nói rất dài dòng, ta cho ngươi chậm rãi kể lại. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến cái này gà trống lớn vậy mà có thể miệng nói tiếng người, tâm tình của hắn có chút kích động, cứ như vậy, rất nhiều bí mật tựa hồ thì có thể hiểu được. Gà trống lớn thản nhiên nói, nơi đây tên là Man Hoang Thiên Địa, nguyên bản sinh hoạt tộc người khổng lồ, cung phụng thần linh. Bản tọa, a không, ta gọi Trịnh Hoàn, cũng không phải là Man Hoang Thiên Địa nguyên bản sinh linh, mà là một tên yêu tộc luyện khí sĩ. Tên người? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ngươi là yêu tộc luyện khí sĩ? Chương 982, cổ lao bí mật, nhục thân thành thánh. 1. Chương 982, cổ lao bí mật, nhục thân thành thánh. 1. Cái này gà trống lớn thản nhiên nói, không sai, sư tôn của ta chính là Bích Vân Tiên Tử, chính là lúc trước xuất thủ nữ tiên, 2000 năm trước, ta theo nàng đến chỗ này, về sau bị trọng thương, cơ hồ sắp chết, bị sư tôn lấy đại thần thông bảo vệ chân linh, tỉnh tỉnh mê mê đến nay, vừa mới khôi phục bộ phận ký ức. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, hắn lúc đầu coi là con gà trống lớn này là chỗ này tiên địa nguyên bản sinh linh, ra đời linh trí mà thôi, chưa từng nghĩ đúng là một tên chính Bắc Kinh yêu tộc luyện khí sĩ, hơn nữa còn là nữ tiên kia đệ tử. Lý Ngôn Sơ truy vấn, lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sư tôn của ngươi vì sao vẫn lạc? Gà trống lớn thanh âm bi thống, ta chỉ nhớ rõ trên bầu trời có một cái cự thủ, dự định hủy diệt nơi đây, sư tôn cùng giao phòng, kết quả không địch lại, thân thể vẫn lạc, về phần cự thủ kia lai lịch, ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ giật mình, trầm giọng nói, chính là lần trước xuất hiện cái kia to lớn hắc thủ. Gà trống lớn lắc đầu nói, ta cũng không xác định, ta là gần nhất mới khôi phục lại thần thức. Lý Ngôn Sơ nói ra, nói như thế, lần trước ngươi dẫn ta đi cái kia trên thần thụ, không riêng gì không thể nói chuyện, ngay cả ký ức đều không có khôi phục. Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn khẽ bước cằm, không sai, lúc đó ta có chút u mê, chỉ bất quá ngươi đã cứu ta, đơn thuần muốn báo đáp ngươi. Lý Ngôn Sơ trong lòng có quá nhiều vấn đề, kiềm chế lại tâm tình, trầm giọng nói, cái kia thần thụ đến tột cùng là địa phương nào, lại trấn áp người nào, còn có ngươi tặng ta nửa khối thanh đồng ấm, đến tột cùng là vật gì? Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn đạm đạm nói, cái kia thần thụ là Man Hoang Thiên Địa bên trong cổ xưa nhất một cái cây, nghe nói nguyên bản phía trên này là một cái tế đàn, có thể câu thông thiên địa, phía trên phong ấn một tôn Man Hoang Thiên Địa bên trong cường đại nhất thần linh. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, phong ấn Man Hoang Thiên Địa thần linh? Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn đạm đạm đạo, không sai, lúc trước cùng sư tôn đến chỗ này, liền phát hiện Man Hoang Thiên Địa vậy mà đều cung phụng ngoại đạo thần linh, cực kỳ tà ác, cần lấy sinh linh huyết đục cung cấp nuôi dưỡng, cự nhân tộc khổ không thể tả. Sư tôn ở chỗ này truyền đạo, trợ Man Hoang Thiên Địa tộc người khổng lồ đối kháng những cái kia thần linh, cuối cùng đem thần linh triệt để trấn áp. Khó trách thần miếu trước đó ngược lại có to lớn thanh đồng khí, dùng cho trấn áp trong đó ngoại đạo thần linh. Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn cũng cảm giác được lúc trước có khả năng bạo phát một trận chiến tranh, đến từ tộc người khổng lồ cùng những cái kia thần linh ở giữa, không nghĩ tới lại là nữ tiên kia dẫn đầu xuống. Lý Ngôn Sơ truy vấn, ngươi sư tôn có đại pháp lực, vì cái gì không đem những cái kia thần linh triệt để chôn bụi? Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn giải thích nói, cái kia thần linh đến từ Atula đạo, thủ nơi đây hương hỏa nhiều năm, một khi toàn bộ diệt sát, sẽ dẫn tới Atula đạo quy mô giáng lâm nơi đây, sợ dẫn tới diệt thế thai hương. Bởi vậy mới luyện chế thanh đồng khí, dùng cho trấn áp khác biệt thần linh. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, Atula đạo. Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn đạm đạm đạo, không sai. Atula đạo cùng trời nhân đạo đối ứng, Atula sinh linh cực kỳ cường đại, chỉ bất quá dung mạo xấu xí, hay là không phải người, xem nhân tộc như khẩu phần lương thực. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhàn nhạt nhìn một Trịnh Hoàn, Trịnh Hoàn giải thích nói, chủ nhân không cần nhìn như vậy, ta là chính Bắc Kinh, luyện khí sĩ, huyền môn chính tông, không ăn thịt người. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, ngươi nói, cái này Atula đạo tiên nhân đạo là chuyện gì xảy ra? Truyền thuyết thần thoại có nhiều sai lầm, hắn muốn thông qua Trịnh Hoàn hiểu rõ nơi đây tình huống chân thật. Trịnh Hoàn giải thích nói, lúc trước giáng lâm vào cái ngày đó người, chính là Thiên Nhân Đạo, Thiên Nhân bộ tộc sinh mà cường đại, thủ tiên giới thống trị, quản lý chư thiên. Khoảng cách thế gian gần nhất, cũng không phải là tiên giới, mà là thiên giới, lại gọi sát thiên. Lý Ngôn Sơ giật mình, thiên giới thiên nhân thực lực như thế nào? Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn lắc đầu, cái này không rõ lắm, chỉ bất quá yếu nhất thiên nhân cũng cùng địa tiên thực lực tương đương. Trịnh Hoàn nói tiếp, thiên nhân cùng Atula thần kỳ mở dạng, cùng nhân tộc cũng không phải là cùng một chủng tộc, chúng ta yêu tộc trong mắt bọn hắn liền càng thêm bất nhập lưu. Lý Ngôn Sơ nói cái kia thanh đồng ấm đến tột cùng là cái gì? Trịnh Hoàn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, trầm giọng nói, một kiện thời kỳ cổ lao thần khí, luyện yêu ấm mảnh vỡ. Lý Ngôn Sơ có chút động dung, kinh ngạc nói, luyện yêu ấm? Trịnh Hoàn nhẹ gật đầu, không sai, chỉ bất quá chỉ có một nửa khác đã sớm di thất, chỉ có một nửa cũng vô pháp phát huy nó tác dụng. Luyện yêu trong ấm có không gian kỳ dị, nắm giữ luyện yêu ấm có thể có vô tận uy lực, cho dù là tiên nhân cũng sẽ động dung. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, cái này thanh đồng ấm lai lịch vậy mà như thế to lớn. Lý Ngôn Sơ lại nói, 2000 năm trước, ngươi cùng sư tôn đến chỗ này, có biết hay không động thiên phúc địa bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ sự tình? Trịnh Hoàn kinh ngạc nói, cái gì vực ngoại thiên ma? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi không biết? Trịnh Hoàn lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua loại tồn tại này, thiên ma ta là biết, vô ảnh vô hình, chiếm cứ lòng người, hỏng người tu đạo đạo hạnh, chỉ bất quá cực kỳ hiếm thấy. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, lâm vào trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi miêu tả lên Kim Đỉnh Sơn động thiên, cùng với các trong động thiên phúc địa vực ngoại thiên ma hình tượng năng lực. Trịnh Hoàn nghe vậy hơi kinh ngạc, còn sót lại huyết đủ, ô nhiễm tâm thần, đây không phải vực ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ truy vấn, ngươi biết đó là cái gì? Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn ngữ ra kinh người, trầm xuống vừa nói, thiên nhân thân thể lưu tại nơi đây mới có loại trạng thái này. Lời này vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ lập tức nhíu mày, bên cạnh Viên Thủ Chân Nhân cùng Tử Viên cũng đồng dạng chấn kinh, chỉ là Tử Viên cũng chưa gặp qua vực ngoại thiên ma, Viên Thủ Chân Nhân ngược lại là đi qua động thiên phúc địa, được chứng kiến loại kia kinh khủng huyết đủ. Trịnh Hoàn giải thích nói, lúc trước ngày đó người giáng lâm nơi đây, là chiếm cứ một tôn người tu hành thân, lấy thân người giáng lâm, nhưng kỳ thật mỗi cái thiên nhân đều mười phần cao lớn, thân thể cực kỳ khổng lồ, có được đủ loại năng lực. Thiên giới cực kỳ khác biệt thắng, bọn hắn giáng lâm nơi đây lại nhận trùng điệp hạn chế, thực lực bị suy yếu, thân thể của bọn hắn đã cùng phổ thông luyện khí sĩ khác biệt, thế gian đối bọn hắn tới nói linh khí cực kỳ mỏng manh, thiên nhân bộ tộc mà chết ở nhân gian, liền sẽ có loại này đáng sợ trạng thái. Lý Ngôn Sơ thở ra một hơi, nghĩ đến vừa rồi thiên nhân huyết dịch hạ xuống thời điểm, cái kia giết lớn biến thành dáng vẻ, có chút giật mình. Giải thích xong điểm này, Chính Hoàng Tài kinh ngạc hỏi, lúc trước ngươi nói động thiên phúc địa đều tịch diệt. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, Kim Đình Sơn, Thanh Ngọc Đàn, Đào Nguyên Sơn các vùng đều tịch diệt, ẩn chứa đủ loại quỷ dị, có hình người tà ma, cũng có khủng bố huyết đủ. Không chỉ là động thiên phúc địa mây xanh bí cảnh, loại này cường đại thế gian bí cảnh, cũng có vực ngoại thiên ma tung tích. Chính Hoàng trầm mặc, lẩm bẩm nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong động thiên phúc địa ở lại đều là địa tiên, làm sao lại bị thiên nhân công hãm? Lý Ngôn Sơ nhớ lại, Chính Hoàng hay là hơn 2000 năm trước đến chỗ này, có lẽ đối với bây giờ nhân gian cũng không hiểu rõ, hắn thản nhiên nói, bây giờ thần thoại đoạn tuyệt, thế gian lại vô tiên người hiển linh, con đường phi thăng cũng đã gây mất, mà lại tại đại tranh chi thế đến trước đó, nhân gian muốn ra tam cảnh đều cực kỳ khó khăn, phản phất bị moi ra bà gông xiềng bình thường. Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn có chút động dung, thất thanh nói, cái gì phi thăng lộ đoạn tuyệt, không có tiên nhân hiển linh. Hắn phản phất nhận lấy cực lớn chấn động, hắn là một tên yêu tộc luyện khí sĩ, có thể tu hành mục đích cũng không phải là nhất định phải phi thăng, nếu là có thể trở thành một tên địa tiên, tiêu diêu tại thế gian cũng rất tốt, mà lại yêu tộc phi thăng cũng chưa chắc có thể nổi lên được, rất dễ dàng ở trên tiên đỉnh thụ xa lánh, chỉ là phi thăng lộ đoạn tuyệt, tiên phàm vĩnh cách, theo góc độ quan sát của hắn là không thể tưởng tượng nổi. Yêu tộc luyện khí sĩ Trịnh Hoàn trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói ra, tam cảnh là có ý gì? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lúc này mới nhớ lại, đối phương có lẽ hay là nhất phẩm nhị phẩm là cảnh giới, lập tức liền giới thiệu Càn Quốc chi hậu chế định loại hệ thống này. Trịnh Hoàn nhíu mày, nghe ngược lại là cùng cựu phẩm tương thông, nhưng vì sao nhất định phải ngưng tụ dương thần? Lần này đến phiên Lý Ngôn Sơ ngây ngẩn cả người, không chỉ có là Lý Ngôn Sơ, Viên Thủ Chân Nhân cùng Tử Huyền cũng nhìn về phía Trịnh Hoàn. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, lời này có ý tứ gì? Trịnh Hoàn giải thích nói, quan tưởng pháp chỉ là một loại thần thông, dương thần cũng chỉ là một loại cảnh giới, vì sao bây giờ nhân gian chủ lưu hệ thống tu hành, tựa hồ chỉ có con đường này? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, Trịnh Hoàn nói tiếp, câu thông thiên địa, cảm ngộ thần thông, trước kia luyện khí sĩ tu luyện nguyên thần pháp lực, hoặc là tu luyện âm dương nhị khí, lại hoặc là tu luyện bản mệnh kiếm, chủ loại phong phú. Nguyên thần quan tưởng pháp vậy mà thành chủ lưu, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, thản nhiên nói, có lẽ là công pháp hệ thống biến đổi. Đông nhiên hắn nghĩ tới một chút, truy vấn, ngươi lúc đó chỗ triều đại tên gọi là gì? Chính Hoàn nhất cứ thế, cười nhạt nói, chủ nhân say mê tại tu tiên, xem ra đối với lịch sử cũng không hiểu nhau, ta là Vương triều đại thương luyện khí sĩ. Đại thương? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, đừng gọi ta chủ nhân, ngươi là yêu tộc luyện khí sĩ, ngươi ta có thể đạo hữu tương xứng. Chính Hoàn nhất cứ thế, vội vàng nói, vậy làm sao có thể? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chính đạo hữu, nói thật, ngươi ta giao tình cũng sâu, ngươi tặng ta luyện yêu ấm mảnh vỡ cũng coi như nhân quả, lần này cố ý đi theo, phải chăng phía sau có người chỉ điểm? Chính Hoàn nhất cứ thế, nói tiếp, không sai, sư tôn ta chỉ lưu một đạo hối hận, hoặc là nói ngay cả hối hận cũng không tính được, đã sớm nên tiêu vong, là ta khôi phục linh trí đằng sau, nàng chỉ điểm ta, để cho ta đi theo ngươi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lại là cái kia Bích Vân tiên tử thụ ý, trầm mặc một hồi, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi sư tôn cũng không chết đi. Chính Hoàn giải thích nói, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, chỉ bất quá sư tôn nói chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng một chút hy vọng sống này đến từ nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, ánh mắt híp lại, Bích Vân tiên tử một chút hy vọng sống, không phải là chính mình đi. Lúc đầu tưởng rằng một đầu thường thường không có gì lạ gà trong lớn, không nghĩ tới hay là một tên đường đường chính chính luyện khí sĩ, mà lại biết nhiều như vậy bí ẩn. Chương 982, cổ lao bí mật. Nhục thân thành thánh. 2, chương 982, cổ lao bí mật. Nhục thân thành thánh. 2, hắn thông qua cùng Trịnh Hoàn nói chuyện với nhau, hiểu rõ đến rất nhiều man hoang thiên địa trận tướng, tỉ như đầu này thần châu, đó là sư tôn hắn và kỵ, chính là một đầu chân chính thần thú, lúc trước cùng cự thủ kia đấu tranh, thần như chân linh đã vẫn diệt, chỉ bất quá thừa một điểm cuối cùng chấp niệm chưa diệt, lần này bỗng nhiên khôi phục, còn có viên kia kim đan, là một cái chân chính tiên đan, chỉ bất quá trong đó đạo vận sói mòn rất nhiều, về phần man hoang này thiên địa bên. Trong sinh linh cường đại như thế, lại không linh trí nguyên nhân, Trịnh Hoàn cũng không rõ ràng. Là hắn nói sư tôn Bích Vân tiên tử giống như hiểu rõ, thế nhưng là cũng không đối với hắn nói rõ, tựa hồ cùng tiên thượng vầng trăng sáng kia có quan hệ. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, vùng thiên địa này cùng võ đạo có quan hệ gì? Trịnh Hoàn giải thích nói, sư tôn đã từng đề cập qua, nơi đây cũng không phải là phổ thông chư thiên, mà là do một vị võ tiên mở, bởi vậy vùng thiên địa này lưu lại cái kia võ tiên một đạo ý chí, thuộc về hắn truyền thừa. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, võ tiên? Trịnh Hoàn nhẹ gật đầu, không sai, cũng gọi võ đạo nhân tiên, tương đương với địa tiên cảnh giới, đằng sau đường liền gãy mất, có thể nơi đây đích thật là do võ tiên mở. Lý Ngôn Sơ giật mình, nguyên lai mình trong thức hải khối kia mảnh vỡ đúng là bắt nguồn ở đây, có chút suy nghĩ một lát, hắn trầm giọng hỏi, cái gì gọi là đại đạo ý chí? Chính Hoàn đích thật là huyền môn chính tông, đại thương thời kỳ luyện khí sĩ, hắn giải thích nói, địa tiên có thể mở bí cảnh, động tiên, mỗi cái động tiên bí cảnh cũng tồn giữ lại bọn hắn lực lượng bản nguyên, là cấu thành động tiên này căn bản, liền trở thành đại đạo ý chí. Lý Ngôn Sơ phản ứng cực nhanh, thản nhiên nói như thế, cái này chư thiên ha không cũng tương đương với từng cái bí cảnh. Chính Hoàn nhất cứ thế, lập tức chậm rãi nói ra, điểm ấy ta thật không có nghĩ tới. Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ đến trong cơ thể mình đại đạo thanh âm, chém giết yêu ma công đức có thể sắc phong vạn vật, đây có phải hay không cũng là một loại ý chí mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hai người lại trò chuyện lên nơi đây cốt phiến ghi chép luyện thể thần thông sự tình, Thang Thiên phủ đối với chỗ này nguyên thủy cốt phiến bên trên ghi lại luyện thể thần thông cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng là mỗi người không trải qua đến một chút mạnh mẽ, lần này đem cái kia mi đỏ thiếu niên vây công chính là bởi vì cái kia luyện thể thần thông, hắn đạt được mấy khối mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ cũng luyện qua phía trên công pháp, sát thực cực kỳ cường hành, chỉ là hỏi thăm xuống, không nghĩ tới yêu tộc này luyện khí sĩ Trịnh Hoàn liền sẽ, mà lại là phiên bản hoàn chỉnh. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi sẽ bản đầy đủ. Trịnh Hoàn đạm đạm cười nói, thần thông này là sư tôn ta chuyển tới, ta tự nhiên cũng học qua. Gặp Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, Trịnh Hoàn tiếu nói đạo hữu mặc dù không để cho ta gọi chủ nhân, nhưng ta cũng nghĩ đi theo tại bên cạnh ngươi, công pháp này liền coi như ta một chút lễ gặp mặt. Lập tức, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Viên Thủ chân nhân cùng Tử Huyên, Viên Thủ chân nhân mỉm cười nói, có thể giải được nhiều như vậy thượng cổ bí mật, ta cũng là dính lý đạo hữu ánh sáng, đương nhiên sẽ không ở đây dự tính. Sư đồ hai người rời đi, đây là một môn cực kỳ cổ lão truyền thừa thần thông, sẽ dẫn vô số người liên đoạn, Trịnh Hoàn đương nhiên sẽ không cho phép hai người dự tính, hắn truyền âm nhập mật, đem một môn thần thông giảng cùng Lý Ngôn Sơ nghe, hắn nói cực kỳ cẩn thận, bao hàm phương pháp tu hành như thế nào vận chuyển, lưu loát mấy ngàn chữ, lập tức Trịnh Hoàn tài mở miệng nói ra, thần thông này tên là Bất Diệt Kim Thân, sau khi tu luyện thành nhục thân cường hành, đi là nhục thân thành thánh. Từ đường, Bất Diệt Kim Thân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Trịnh Hoàn nói tiếp, Bất Diệt Kim Thân chia làm ba cái cấp độ, tu luyện tới cảnh giới đại thành, tiên nhân khó mà tổn thương. Bản đầy đủ so nguyên thủy cốt phiến bên trên ghi lại càng thêm phức tạp, lúc trước ta học được 5 năm nhập môn, đạo hữu bản thân nhục thân cường hành, theo ta thấy, 1 năm liền có thể nhập môn, tu thành kim thân, ngày sau chỉ cần từng bước tu hành, liền có thể phát huy thần thông này uy lực. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trên thân tản mát ra thần quang, toàn bộ thân hình biến thành sáng chói màu vàng, khí tức 10 phần cường hành, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn cảm giác liền cảm nhận được cái kia cô ép buộc áp lực cường đại. Trịnh Hoan sử sốt, lập tức thất thanh nói, đạo huynh đã từng luyện qua. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút cái này kim thân mang tới lực lượng, so trước đó cường đại gấp 10 lần, thu thần thông, khẽ cười nói, từng tại trong thôn tìm được một viên ngươi nói nguyên thủy cốt phiến, tu luyện qua trong đó thần thông. Trịnh Hoàn kinh ngạc nói, một viên. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, Trịnh Hoàn trầm mặc nửa ngày, thật lâu không nói gì, cuối cùng thật sâu thở ra một hơi, mới lên tiếng, đạo huynh tu luyện tiên tư bang dội của kim, ngày sau thành tựu phi phạm. Lúc này Trịnh Hoàn tài rốt cục chịu phục, sư tôn lựa chọn quá mức sáng suốt. Lý Ngôn Sơ vận chuyển Bất Diệt Kim Thân thời điểm, cảm nhận được thể nội có một nguồn sức mạnh mênh mông đang lưu chuyển, cả người tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Trịnh Hoàn là thần hồn bị thương, Lý Ngôn Sơ dùng Thanh Tâm Ngọc Bội vì đó trị liệu, Thanh Tâm Ngọc Bội là mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo, đối với ổn định nguyên thần có thần hiệu, đạo đạo linh quang rơi vào nguyên thần của hắn bên trong, Trịnh Hoàn nguyên thần bên trong thương thế liền dần dần khôi phục, mắt trần có thể thấy vết rách được chữa trị, sau một lát, Trịnh Hoàn ngạc nhiên phát hiện thương thế của mình đã khôi phục hơn phân nửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, "Đạo huynh, lại có như thế thần thông?" Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Cái này thần uy bá đạo gà trống lớn trên thân bỗng nhiên lộ ra đạo đạo thần quang, khí tức biến đổi, 10 phần cường hành, thân hình thoát một cái, hóa thành một thiếu niên 15-16 tuổi, diện mục thanh tú, trừ khí tức trên thân cực kỳ cường đại bên ngoài, cùng bình thường nhân tộc thiếu niên không cũng không khác biệt gì. Trịnh Hoàn vừa mừng vừa sợ, bận bịu đối với Lý Ngôn Sơ hành lễ, đa tạ đạo huynh tái tạo tri ân. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, không cần như vậy. Trịnh Hoàn tâm tính nhảy thoát, dưới chân dâng lên tường vân, bay về phía không trung, trên không trung thi triển các loại thần thông, gián tiếp xê dịch, cực kỳ linh động, khí tức này 10 phần hùng hậu nghiêm trọng, chí cương chí dương, cái gọi là gà trống vừa gọi thiên hạ trắng, bản thể hắn là một tôn ngũ thải trời gà, huyết mạch cường hành, có phá tà thần thông. Về sau lại đi theo Bích Vân Tiên Tử tu hành luyện khí, mặc dù bị trọng thương, lúc này cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn như cũng triển lộ ra bất phàm thần thông. Trịnh Hoàn từ chân trời trở lại trên mặt đất, cười cực kỳ vui vẻ. Viên Thủ chân nhân cùng Tử Huyên trở về thời điểm, không khỏi sức sở, cái kia hùng dũng oai vệ khí ngang gà trống lại biến thành một cái diện mục thiếu niên thanh tú, đây thật là để cho người ta kinh ngạc. Đám người rời đi nơi đây, do Trịnh Hoàn dẫn đường hướng một chỗ ngọn núi đi đến. Trịnh Hoàn mỉm cười nói, trong núi có một đạo linh tuyển, nước suối mát lạnh, dùng cho tu luyện phụ trợ cực dai. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, mang theo một loại người tuổi trẻ trung dương, điểm ấy ngược lại là cực kỳ khó được, tu luyện nhiều năm, trở về vẫn là thiếu niên. Một đoàn người hướng bên kia đi đến, Lý Ngôn Sơ hỏi thăm về lúc trước hồ nước nham tương sự tình, Trịnh Hoàn đạo, đạo huynh từng gặp được ngọn lửa kia cự nhân. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không sai, chỉ bất quá cũng không cùng hắn động thủ. Trịnh Hoàn nhẹ gật đầu, đó là trời sinh trong lửa tinh linh, hồ dung nham chính là do hỏa hành linh khí ngưng tụ thành tinh hoa, tu luyện hỏa hành đạo thuật vật đại bổ. Cái kia dưới đáy có một đóa địa phế chi hỏa, so bình thường địa phế chi nồng đậm gấp trăm lần, cũng là một kiện thần vật. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, địa phế chi hỏa đã bị hắn tu lấy, chỉ là nghe Trịnh Hoàn lời nói, hắn mới có hơi giật mình, nguyên lai nham tương này đích thật là đồ tốt. Trịnh Hoàn bây giờ xem như người địa phương, Lý Ngôn Sơ vừa định hỏi thăm một chút trong hồ kia hắc ngư là vật gì, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, có một đầu toàn thân đen nhánh mũi bự, quanh thân có nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, lúc này đang cùng một tên nữ tu đấu pháp, nữ tu kia ngũ quan tuyệt mỹ, chân trần, nữ tu bên người có một đầu đại sư tử, chính là thần thú con nghê. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Tần Lạc Sương. Ánh mắt rơi vào đầu kia con nghê trên thân, không khỏi một trận, nếu như hắn nhớ không lầm, nàng con nghê đã chết ở địa cung bên trong, lúc này vì sao lại lần nữa xuất hiện? Chương 983, dị vực cao thủ, 1, chương 983, dị vực cao thủ, 1, cái này toàn thân lộ ra một loại thượng cổ khí thế hung ác màu đen mũi bự, hai cánh chấn động, nhấc lên cương phong như khoái đao bình thường, đem Tần Lạc Sương bao phủ ở bên trong. Tần Lạc Sương tọa hạ con nghe bộc phát ra gầm lên giận dữ, như thiểm điện đánh nát những này khoái đao. Lúc này con nghe hình như sư hổ lớn nhỏ, khí tức cường đại, cũng không phải là Lý Ngôn Sơ lúc trước nhìn thấy đầu kia con nghe, nhưng so sánh, Tần Lạc Sương tế lên trong tay một viên bảo châu, cái này bảo châu kim bên trong mang đỏ, hình như to bằng trứng gà nhỏ, tế ra đằng sau, trên không trung lập tức thả ra đạo đạo hào quang. Hào quang rơi vào cái này mỗi bự trên thân, mỗi bự trên thân lập tức có hỏa diễm hiện hiện, ong ong ong. Cánh khổng lồ vây tiếng vang lên, đạo đạo cương phong bộc phát, hiển nhiên đối với ngọn lửa này có chút kiêng kỵ, vừa rơi xuống ở trên người, liền không ngừng thi triển lực lượng chấn động. Tần Lạc Sương khí tức trên thân rõ ràng đã vào cảnh giới thứ ba, cái này bảo châu lại là một kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo. 10 cái hội hợp đằng sau, Tần Lạc Sương đem cái này màu đen mỗi bự bước lui, cái này mỗi bự một cái chân bị nện rơi, vỗ cánh bay cao, rời đi nơi đây. Tần Lạc Sương thần sắc băng lãnh, cái kia bảo châu bay trở về trên tay của nàng, khép lại trong tay áo. Tần Lạc Sương nhan trị 10 phần có thể đánh, ngũ quan lập thể, dáng người cao gầy, một đôi chân dài cực kỳ câu người ánh mắt, mà lại ăn mặc lại cùng cản quốc nữ tử khác biệt, có đặc biệt tây vực phong cách, đánh lui cái này mỗi bự đằng sau, ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân bên trên, lập tức sững sờ, viên thủ chân nhân cùng tự huyền sư đồ lúc trước tại Man Hoang Thiên Địa bên trong gặp được Tần Lạc Sương, Tần Lạc Sương. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ có chút động dung, Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, ban đầu ở địa cung, Tần Lạc Sương chính là đi theo Lý Ngôn Sơ sau lưng, một đường nằm ngửa quét ngang tới. Cuối cùng Lý Ngôn Sơ đem vị kia đại hạ mạt đại hoàng đế chôn vùi đằng sau, dẫn tới chấn động, lần này gặp nhau lần nữa, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này gặp nhau lần nữa, nàng đem kinh lịch giản thuật, Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, Tần Lạc Sương ở chỗ này vào một chỗ bí cảnh, an linh quả, công lực đại tăng, đồng thời tại trong chỗ bí cảnh kia tìm được một đầu huyết mạch cực tinh khiết con nghê, cũng thu làm tọa kỵ. Quả nhiên là khí vận chi tử. Lý Ngôn Sơ cảm thán, Tần Lạc Sương lúc này khí tức trên thân pháp lực cực kỳ thuần túy, trong tay bảo châu cũng là trọng bảo, tương đương với 9 lần sắc phong pháp bảo. Uy lực to lớn, ngươi cùng Thạch Tiểu Man lúc trước cũng chưa cùng một chỗ. Lý Ngôn Sơ hỏi. Tần Lạc Sương nhẹ gật đầu. Tần Lạc Sương đông nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, chúng ta hay là rời đi trước nơi đây, lúc trước mỗi bự chính là một tên dị vực cao thủ gọi ra tới, mới vừa rồi bị ta đánh lui, rất có thể tự mình đánh tới. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, dị vực cao thủ. Tần Lạc Sương trầm giọng nói, không sai, là một tên thiếu niên áo bào cho, một bộ thần sắc có bệnh, thế nhưng là tu vi cực mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng kia. Lý Ngôn Sơ đã từ Bạch Dương chân nhân trong miệng biết được, chính mình vị trí chỗ này nhân gian gọi là Càn Nguyên thế giới, ngoài ra có khác chư thiên, lúc này lại tiếp xúc những dị vực này cao thủ, cũng không tính kinh ngạc. Hắn dò hỏi, người này vì sao truy sát ngươi? Tần Lạc Sương đỏ mặt lên, thản nhiên nói, người kia muốn ta làm hắn thị thiếp, ta không nguyện ý. Lý Ngôn Sơ chạy đến Man Hoang Thiên Địa đến bắt nàng dâu tới. Tử Huyên đối với cái này rất có ý kiến, lúc trước nàng người sư đệ kia chính là gặp sắc này lòng tham, vì vậy đối với loại chuyện này lòng đầy căm phẫn, chỉ có chút tu vi, liền làm loại sự tình này, rất rưởi. Nàng cùng Tần Lạc Sương liếc nhau, Tần Lạc Sương con ngươi băng lãnh nhu hòa một chút, mỉm cười, không sai, rắc rưởi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nếu như thế, chúng ta trước lấy chút thanh tuyển, sau đó liền rời đi nơi đây. Khuôn mặt thanh tú Trịnh Hoàn Tiếu nói chính là, nơi đây thanh tuyển cực kỳ mát lạnh, đối với tu hành có đại ích chỗ, dùng để pha trà càng là tư vị vô tận. Tần Lạc Sương lại có chút lo lắng, cái này Lý đạo trưởng mặc dù tu cao, có thể cái kia dị vực cao thủ khí tức cường hành, làm người sợ hãi. Mọi người đi tới nước suối trước đó, cái này thanh tuyển quả nhiên ẩn chứa bàng bạc linh khí, cực kỳ mát lạnh, chỉ là ở chỗ này liền cảm giác được loại kia yên tĩnh tường hòa khí tức. Lý Ngôn Sơ thấy vậy mỉm cười nói, quả nhiên là nước tốt. Chính Hoàn Tiếu nói không phải nước tốt cũng không dám đưa đến đạo hữu đến đây. Đám người nhao nhao thu lấy nước suối, chứa vào trong thùng, thứ này đối với cảnh giới tu hành thấp tử huyền tới nói chính là vật đại bổ, đừng bảo là pha trà xa xỉ như vậy, mỗi ngày uống bên trên chén nhỏ, liền đối với tu hành có lợi thật lớn, đối với tam cảnh cao thủ tới nói, cũng có tính khí ngưng thần, tập bổ thần hồn tác dụng. Đang lúc này, bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh mây đen bao trùm, ông tác hưởng. Tần Lạc Sương nhíu mày nhìn về phía bầu trời, thần sắc khẽ biến, bầu trời này phía trên mây đen lại là do một đám con muỗi màu đen tạo thành, chỉ bất quá không có lúc trước đầu kia muỗi bự hình thể khổng lồ, từng cái như lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là cho người cảm giác lại càng có cảm giác áp bách. Trong mây đen dần dần hiện hóa ra một người, là một người mặc rộng thùng thình quần áo thanh niên này trừ làn da hiện ra màu xanh, đôi mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, mặt khác cùng người bình thường không khác, trong tay nắm một cây mộc trượng, chỉnh người khí tức 10 phần ấm lãnh. Thanh niên này khàn khàn nói ra, tôn thượng nhìn chúng ngươi, là ngươi thiên đại phúc khí. Ngươi dị vực này nữ tử thật không thức thời. Ngữ khí của hắn hết sức kỳ lạ chậm chạp. Tần Lạc Sương bước ra một bước, thần sắc nghiêm nghị, bớt nói nhảm, muốn động thủ liền tới. Nàng bên cạnh con nghe cũng phát ra rít lên một tiếng, thanh thế to lớn, làn da hiện ra màu xanh thanh niên cười lạnh. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp phất tay, một mảnh mây đen rơi xuống, lớn chừng quả đấm con muỗi màu đen ẩn chứa đáng sợ khí thế hung ác. Tần Lạc Sương phất tay tế ra trong tay viên kia bảo châu lập tức có đạo đạo hào quang chiếu rọi, một đạo biển lửa ngăn ở mây đen trước đó. Chỉ là lúc này, trong mây đen có một đầu màu đen con muỗi, trong nháy mắt bị lớn. Một thân thái cổ khí thế hung ác, ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt liền đột phá biển lửa giết tới Tần Lạc Sương trước người. Cái này đương nhiên đó là vừa rồi bị Tần Lạc Sương kích thương đầu kia, vậy mà giấu ở đám mây đen này bên trong. Tần Lạc Sương thần sắc khẽ biến, đem pháp lực điệp ra trước người, hóa thành một mặt thanh đồng tâm chắn, muốn ngăn cản cái này màu đen mũi bự công kích. Bên người con nghe cũng buộc phát ra gầm lên giận dữ, đằng không mà lên, như thiểm điện nào tới. Chỉ là lúc này, có một đạo tam muội chân hỏa đốt đi lên, trong nháy mắt, cái này màu đen mũi bự liền đã chôn bụi, chờ nó giết tới Tần Lạc Xương trước người thời điểm, thân hình đã hoàn toàn biến mất. Dị vực này cao thủ nhíu nhíu mày, vừa rồi chỉ gặp đạo nhân trẻ tuổi kia nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem chính mình nuôi hung thú thiêu chết. Lý Ngôn Sơ lại là tiện tay một chút, tam muội chân hỏa trong nháy mắt đem đám mây đen này đốt sạch sẽ, làn da hiện ra màu xanh. Dị vực cao thủ thản nhiên nói, ngươi là ai, vì sao muốn quản chuyện này? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, người tu hành không cần làm chảnh cho hổ, không phải vậy ắt gặp thiên khiển. Làn da này xám trắng thanh niên cau mày, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không phải vậy tôn thượng đến đây, các ngươi một cái cũng không sống được. Chính Hoan ở một bên cười nhạo nói, ngươi là cái nào người dị vực, khẩu khí vậy mà như thế to lớn. Hiển nhiên, hắn đối với những này vực ngoại thiên địa có hiểu biết, dù sao cũng là Bích Vân tiên tử đệ tử. Thanh niên lạnh nhạt nói, ta đến từ Tây Hoang. Nơi đây bí cảnh mở ra, không chỉ có nhân gian cao thủ đến đây, ngay cả một chút dị vực cao thủ đều bị kinh động. Chính Hoàn nghe vậy thần sắc lạnh nhạt, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi biết Tây Hoang ra sao chỗ? Chính Hoàn chững chạc đàng hoàng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dị vực thanh niên, trên thực tế, Chính Hoàn thật đúng là không phải nói giả, hắn chỉ là ẩn ẩn hiểu qua một chút, cũng không cùng vực ngoại cao thủ đã từng quen biết. Dị vực này thanh niên có chút kiêng kỵ tam muội chân hỏa, ngay tại suy nghĩ muốn hay không rút đi, lúc này một tấm to lớn tấm thảm bay tới, tấm này tấm thảm cực kỳ lộng lẫy, phản phất có linh tính bình thường, phía trên có mấy người đứng ở trên đó, cầm đầu là một tên thiếu niên áo bào cho, đứng tại thảm bay này phía trên, thân hình như lão tùng bình thường. Tại phía sau hắn đây là ba tên lão giả, khoanh tay mà đứng, lộ ra cực kỳ cung kính. Những người này đi vào phía trên, thiếu niên áo bào cho thản nhiên nói, xử lý như thế làm việc nhỏ, vậy mà dùng lâu như vậy. Thanh niên lập tức sợ hãi nói, tôn thượng thứ tội, thuộc hạ là bị người ngăn cản. Thiếu niên áo bào cho thản nhiên nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, vang một tiếng. Trong hư không, phảng phất có lôi đình đập tới. Cái này được xưng là tôn thượng đôi mắt cực kỳ cổ lão, tuyệt không phải chân chính người thiếu niên, giống như là một tôn lão bất tử quái vật. Vừa rồi trong hai con mắt của hắn ẩn chứa thần quang, có thể cùng Lý Ngôn Sơ liếc nhau, lại bị Lý Ngôn Sơ ánh mắt chấn nhiếp. Đây là ở đâu ra cao thủ? Thiếu niên áo bào cho thầm nghĩ, hắn tử tốn nói, ngươi muốn là nữ tử này ra mặt. Lý Ngôn Sơ nói chưa nói tới ra mặt, cũng không thể trơ mắt gặp hắn đem người cướp đi. Thiếu niên áo bào cho trầm giọng nói, nữ tử này cùng ta có duyên, ta muốn thu nàng làm thị thiếp, các hạ nếu có thể dừng tay, ta cảm giác sâu sắc lòng biết ơn. Thuộc hạ của hắn nghe được cái này thiếu niên áo bào cho nói như thế, trong ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên, bọn hắn không rõ, luôn luôn cao cao tại thượng tôn thượng, tại sao lại đối với một cái tuổi trẻ đạo nhân khách khí như thế, chẳng lẽ đối phương cũng là một tôn có thuật chú nhan cao thủ, tồn tại cổ lão. Cái này thiếu niên áo bào cho vừa đứng đi ra, cho người cảm giác liền cực kỳ tính áp bách, cũng không có thần thông gì đạo tượng, tuy nhiên lại làm cho viên thủ chân nhân cảm giác trên người pháp lực đều muốn đọc lại, từ viên thì càng không cần phải nói, không vào tam cảnh, lúc này ở cái này thiếu niên áo bào cho trước mặt liên động một bước cũng không thể. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, nhịn không được cười lên, việc này không được, lại nói ta cũng đã nói không tính. Tần Lạc Xương trầm giọng nói, ai muốn làm ngươi thị thiếp? Thiếu niên áo bào cho mỉm cười nói, làm ta thị thiếp cũng không bôi nhỏ ngươi. Chương 983, dị vực cao thủ 2, chương 983, dị vực cao thủ 2, Tần Lạc Xương nhíu mày, tên điên. Thiếu niên áo bào cho thản nhiên nói, nữ nhân này ta chắc chắn phải có được, người nào cản trở đường liền giết hay. Thủ hạ đám người nhao nhao thi triển thần thông, cùng Lý Ngôn Sơ bọn người giằng co, Lý Ngôn Sơ có chút đau răng. Hắn cảm giác cái này thiếu niên áo bào cho có chút chu u ní bị ủ, nhưng nhìn trên người hắn khí tức lại không giống, hẳn là một cái lão quái mới đối, vì sao coi trọng như thế Tần Lạc Xương? Là phương thức tư duy của hắn cũng không có làm cường giả bộ dáng của cao thủ, trên thực tế, tu luyện tới thiếu niên áo bào cho cấp độ này, không chỉ có xem phàm nhân như heo chó, có cây sâu kiến, liền ngay cả phổ thông người tu hành trong mắt hắn cũng bất quá là chút lớn mạnh một chút sâu kiến mà thôi, muốn làm gì, chính là chuyện một câu nói, một khi có người phật hắn ý tứ liền sẽ tức giận, không phải vậy hắn tu luyện nhiều năm như vậy vì cái gì, chẳng phải vì đứng trên thế gia đình là tay thành mây, trở tay thành mưa, mà lại tôn thượng này tại dị vực rõ ràng lại là nhân vật hai to mặt lớn, quyền cao chức trọng, càng không cho cự tuyệt, bình thường hắn dạng gì nữ nhân không có, gặp Tần Lạc Xương như vậy, ngược lại càng ưa thích. Mấy người kia trên người mùi máu tươi cực nồng, cho dù Lý Ngôn Sơ không sử dụng thuật vọng khí đều có thể cảm ứng được. Dị vực thực lực tựa hồ viễn siêu nhân gian, tối thiểu tam cảnh cao thủ số lượng rất nhiều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nhân gian cao thủ kỳ thật cũng không ít, bất quá rất là phân tán, tu chân thế gia, thế lực cổ lão, đại hạ luyện khí sĩ đều là sức mạnh cực kỳ mạnh, chỉ bất quá như muốn lập tức tụ tập số tôn cao thủ, trừ những cái kia thế lực cổ lão bên ngoài, liền có chút khó khăn, không giống người dị vực, tùy tiện bên người liền theo mấy người cao thủ. Lý Ngôn Sơ lúc này có chút thần du, thiếu niên áo bào cho lại không chịu từng dùng, phất tay mấy tên cấp dưới nhao nhao tế ra thần thông, giết đi lên. Cương phong nhấc lên, ẩn chứa bao tuyết, còn có phích lịch lôi điện hỏa hoa ở trong đó lấp lóe, mấy người kia tựa hồ am hiểu hợp kích chi thuật, giữa lẫn nhau nắm giữ pháp thuật hoàn toàn chính xác cực kỳ kỳ lạ, lực lượng của bọn hắn cũng cùng luyện khí sĩ hoặc là Phật đạo tu sĩ luyện ra được khác biệt, tựa hồ là một loại khác hệ thống. Lý Ngôn Sơ còn chưa xuất thủ, Chính Hoàn bỗng nhiên đằng không mà lên, nhục thể của hắn ẩn chứa cực lớn lực lượng, quyền cước trong lúc huy động, phong tuyết bị đánh nát, lôi điện hỏa xà phá diệt, lúc trước tôi động mỗi bự dị vực thanh niên, bị Chính Hoàn đem trái tim trực tiếp hái được đi ra bóp nát. Chính Hoàn có huyền diệu thần thông, trực tiếp đem người này đánh nhục thân tịch diệt, cùng lúc đó, thiếu niên áo bào cho sau lưng ba tôn cao thủ hợp kích pháp thuật cũng bị Trịnh Hoàn lấy thần thông phá giải. Thiếu niên áo bào cho nhíu mày, lúc đầu coi là cái này trẻ tuổi đạo nhân thực lực mạnh nhất, thật không nghĩ đến bên người một thiếu niên cũng có thực lực như thế. Ba tên lão giả hừ lạnh một tiếng, trong một chớp mắt, mặt đất vỡ ra, lôi điện màu đen phá đất mà lên. Rầm rầm rầm. Đem Trịnh Hoàn khốn ở trong đó, Trịnh Hoàn vừa mới đi theo Lý Ngôn Sơ, chính là muốn hiện lộ thân thủ chứng minh tự thân giá trị thời điểm, hắn trực tiếp từ cái này lôi điện màu đen bên trong phá phong mà ra, động tác của hắn cực kỳ mạnh mẽ, bản thể lại là ẩn chứa thượng cổ huyết mạch ngũ thải trời gà, mà lại tu luyện Bích Vân Tiên Tử luyện khí thần thông, cùng luyện thể bất diệt kim thân, nhục thân cực kỳ cường hành, mà lại khí tức trên thân chí cương chí dương, trực tiếp lấy tay đem một người đầu đánh nát, trở tay lại là một chảo, đem một người khác trái tim cũng hái được đi ra. Ba vị trên người lão giả khí tức cường đại, nhưng Trịnh Hoàn liếc mắt liền nhìn ra, ba người cũng không am hiểu cận thân vật lộn, thế là hắn liền bằng vào cường hành thể phách, chọi cứng đối phương tổn thương, cận thân tập kích, trong lúc thoáng qua liền liên tục đánh chết hai người. Thiếu niên áo bào cho hừ lạnh một tiếng, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo tường đá, không ngừng lên cao, phản phất muốn kết nối thiên địa bình thường, cái này tường đá trùng trùng điệp điệp, đem Trịnh Hoàn công kích đều cản lại, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài, trong một chớp mắt, lại có ba mặt tường đá phá đất mà lên, đem Trịnh Hoàn khốn ở trong đó. Trịnh Hoàn lãnh quát một tiếng, khí tức trên thân bá đạo cương liệt, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên ở giữa thiên địa, trực tiếp đem cái này bốn đạo mặt có thể kết nối thiên địa tường đá đánh nát. Một cái khuôn mặt thiếu niên thanh tú đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay có một thanh sáng chói kim kiếm, trên thân kiếm có sương mù nhàn nhạt, kiếm ý cuốn thân. Trịnh Hoàn danh tự mặc dù phổ thông, dáng dấp cũng chỉ có thể nói rõ tú, thế nhưng là ngộ tính của hắn lại cực cao, không chỉ có là luyện khí sĩ, hay là một tên đỉnh tiêm kiếm tu. Lý Ngôn Sơ cười cười, Trịnh Hoàn chân thị để hắn ngoài ý muốn, trong lòng mọi người đại chấn. Viên thủ chân nhân ba người phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy tại Lý Ngôn Sơ bên người cái này phi dương nhạy thoát thiếu niên, chỉ biết là hắn đối với Lý Ngôn Sơ cực kỳ nhiệt tình, không nghĩ tới vậy mà có được loại thực lực đáng sợ này. Thiếu niên áo bào cho cũng có chút chấn động, lập tức lòng bàn tay của hắn hiện lên quang mang, cấp dưới hồn phách bị hắn gọi về, hơi mở hư ảnh ở bên cạnh hắn. Lúc trước hắn còn có bốn tên cấp dưới, lúc này có một vị lão nhân đứng ở phía sau hắn, lòng còn sợ hãi, còn lại ba người đều là hồn phách trạng thái. Thiếu niên áo bào cho lạnh lùng nói, rất tốt, chuyện này ta nhưng hắn tiếng nói chưa rơi. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, một quyền đem còn lại tên lão giả áo sáng kia đánh chết. Lão giả hồn phách bay ra thể nội, trong nháy mắt, bốn tôn cao thủ hồn phách trong nháy mắt chôn bụi, tâm kiếm. Đây là một môn đỉnh cấp kiếm đạo thần thông, có thể chạm nguyên thần, bị Lý Ngôn Sơ thôi động đằng sau, trong nháy mắt liền chôn vùi bốn tên cao thủ hồn phách, vô cùng quen thuộc đạo công đức cảm ứng giáng lâm, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nguy hiểm thật, kém chút bị Trịnh Hoàn đoạt đầu người. Lập tức, Lý Ngôn Sơ một trường bộ ra, thiếu niên áo bào cho trong nháy mắt thân hình hóa thành bóng ma, miễn dịch thần thông đạo pháp, oeng. Một tiếng vang thật lớn, Lý Ngôn Sơ lực lượng quá mức cường hành. Thư không chấn động, hắn mặc dù thi triển loại này miễn dịch tổn thương thần thông, nhưng như cũng bị Lý Ngôn Sơ một trưởng bổ ra ngoài, lập tức xương ngực bẻ gãy, đột nhiên phun ra máu tươi. Thiếu niên áo bào cho trong lòng kinh hãi, làm sao chỗ này rách nát trong thiên địa, lại có như thế cao thủ, mà lại vì sao đều ưa thích dùng nhục thân mãng đi lên? Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí lưu màu trắng đem hắn bao trùm, quanh thân tản ra nhàn nhạt hình quang, khí tức này mười phần thần thánh, làm lòng người thần yên tĩnh. Trong một chớp mắt, trên người hắn thương thế liền tốt cái bảy tám phần. Trịnh Hoàn gặp Lý Ngôn Sơ xuất thủ, liền tán đi trong tay kim kiếm. Kiếm này chính là thần thông ngưng tụ mà thành, đến nên cho lãnh đạo xuất thủ trang bức cơ hội, phải có nhãn lực. Lý Ngôn Sơ thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền tới đến cái này thiếu niên áo bào cho trước người, một trưởng đánh đi lên. Hắn đem võ đạo thần thông hòa làm một thể, cũng không có đạo tượng hiện hiện, mà là đều tan trong hắn võ đạo ngoại cảnh bên trong. Một tôn cao lớn thần nhân tại sau lưng của hắn hiện hiện, khuôn mặt cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là lúc này hai mắt nhắm chặt, khí tức hùng vĩ, chỉ một trưởng, liền phá vỡ cái này thiếu niên áo bào cho phòng ngự. Thiếu niên áo bào cho thân thể suýt nữa nổ nát vụn, bị Lý Ngôn Sơ đánh rơi trên mặt đất. Cái này đến từ Tây Hoang Tôn Thượng, hiển nhiên cũng không phải là Lý Ngôn Sơ địch thủ. Hắn dây rủi lấy muốn đứng dậy, từ Lý Ngôn Sơ trong tay bay ra một đạo dây thừng màu vàng, đem hắn trói lại, khốn tiên tác. Tu hành giới nổi danh pháp bảo, cùng độn rồng cái cọp một dạng, đều có thể hạn chế đối thủ hành động. Thiếu niên áo bào cho nhất thời không thể động đậy, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng bước ra một bước, đi vào trước người hắn, ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói: Ngươi quá yếu, yếu như vậy, vốn không nên lớn lối như thế. Thiếu niên áo bào cho vừa sợ vừa giận, cố gắng muốn tránh thoát cái này khốn tiên tác, nhưng hắn thụ thương quá nặng, trên người lực lượng bị cái này khốn tiên tác ngăn chặn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát khốn. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên biến thành đen kịt một màu, há mồm phun ra một đạo khói đen, có thể khói đen này còn chưa đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, liền bị Lý Ngôn Sơ hộ thể cương khí ngăn lại. Lý Ngôn Sơ phất tay, một đạo lưu quang bay ra, nhật nguyệt châu đánh vào trên gáy của hắn, thiếu niên áo bào cho đầu lâu lúc này bị đánh nát. Một đạo hồn phách phiêu phiêu miểu miểu bay ra, đứng ở trong hư không, ánh mắt kinh nghi bất định, thiếu niên thanh tú này đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, thân thủ này chỉ sợ chỉ có thần linh điện tế tự có thể so sánh với. Thiếu niên áo bào cho nhíu mày, muốn thoát đi nơi đây. Hồn phách của hắn mặc dù cường đại, tuy nhiên lại không có tu luyện qua thần thông gì, bởi vậy ly thể đằng sau bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện bắt tới, nhưng khi Lý Ngôn Sơ bóp nát hồn phách của hắn đằng sau, đột nhiên tại linh hồn hắn chỗ sâu hiện ra một đạo linh hỏa, đốt tại Lý Ngôn Sơ trên tay. Chương 984, thời cổ kiếm tiên, 1, chương 984, thời cổ kiếm tiên, 1, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn có tọa hỏa thần thông, thế nhưng là vẫn như cũ từ ngọn lửa này bên trên cảm thấy uy hiếp, không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp vận dụng Tam Muội Chân Hỏa. Tam muội chân hỏa cùng cái này linh hỏa đốt cùng một chỗ, có thể cái này linh hỏa lại có một loại không chết không thôi cảm giác. Có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cái này linh hỏa tuyệt không phải người này thủ đoạn, nếu là có thủ đoạn này, hắn đã sớm vận dụng, đây cũng là giống người nào đó lưu tại hắn nguyên thần chỗ sâu bên trong át chủ bài. Chỉ sợ cho dù người này cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, một bên dùng tam muội chân hỏa áp chế, một bên dùng thần thức thăm dò cái này linh hỏa. Lúc trước tự mình ra tay mặc dù nhanh, có thể người này cảnh giới cực cao, nếu thật là muốn động dùng cái này linh hỏa, tuyệt đối có thời gian. Lý Ngôn Sơ cảm giác linh hỏa này ngược lại là có chút giống cấm chế nào đó người liền rủa, ai như giết hắn, liền sẽ bị bốn lên, không chết không thôi, thẳng đến đem nguyên thần nhục thân đốt rủi. Cái này Tây Hoang có chút tà môn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lập tức trên tay tam muội chân hỏa bộc phát, đốt càng mãnh liệt hơn. Cái này linh hỏa tuy mạnh nhưng tại trong đó như không có dễ chi thủy, cũng vẫn tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ bị cho bụi. Bất quá Lý Ngôn Sơ cuối cùng tâm niệm vừa động, thôi động nguyên thần bên trong hỏa quan báo cáo. Hỏa quan báo cáo chính là một cái ấn ký, bằng này có thể điều động thiên hạ chư hỏa. Lý Ngôn Sơ thôi động hỏa quan báo cáo đằng sau, nguyên thần bên trong có một tiên thần bí văn tự hiện hiện, vờn quanh ở trên người hắn, đem hắn cả người khí tức trên thân làm nổi bật hùng vi không gì sánh được. Bằng vào hỏa quan báo cáo, Lý Ngôn Sơ đem một đạo thần niệm lạc ấn tại cái này linh hỏa bên trong, hàng phục một sợi linh hỏa. Trinh Hoàng tiến lên, tán thán nói, đạo hữu thần thông tinh diệu, trong lửa tinh linh, bất quá cũng như vậy. Hắn nói chính là Lý Ngôn Sơ hàng phục cái này linh hỏa thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, cũng không có giải thích quá nhiều, cái này linh hỏa còn chưa bị hắn triệt để luyện hóa, chỉ bất quá đã có thể thúc đẩy. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, đầu ngón tay có một đạo ngọn lửa màu xanh hiện hiện, nhìn trông rất đẹp mắt, nhưng ai lại biết vừa rồi ngọn lửa này cực kỳ hung ác, ngay cả tu luyện tọa hỏa thần thông Lý Ngôn Sơ cũng không chịu buông tha. Lý Ngôn Sơ thu thần thông, trong lòng đối với vực ngoại không khỏi có chút hướng tới. Không biết vực ngoại phải chăng có đại đạo công xiềng? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Tần Lạc Sương cũng không có nghĩ đến, cứ như vậy một hồi, những này tu vi cường hành dị vực cao thủ tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích, không khỏi tâm thần đại chấn. Lý Ngôn Sơ hôm nay cùng trời người giao thủ, đem thiên nhân bức lui, bỏ qua nhục thân trở về thiên giới. Dị vực này cao thủ tuy mạnh, nhưng so sánh thiên nhân lại kém quá nhiều. Man hoang trong thiên địa, cao thủ đông đảo, so với một lần trước mở ra thời điểm tới cao thủ số lượng nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, không riêng gì nhân gian tu sĩ, rất nhiều dị vực cao thủ cũng tới ở đây. Lý Ngôn Sơ vốn định ở chỗ này để chỉnh hoàn dẫn đường, tiếp tục thăm dò có giá trị linh địa. Đồng nhiên, trên bầu trời, cái kia đạo trong khe nước to lớn lại lộ ra một luồng khí tức đáng sợ, khí tức này tối tăm mờ mịt, hướng chung quanh quyết tán, tăng lớn vết rách, phảng phất thiên cầu thực nhật bình thường, man hoang thiên địa đều ảm đạm xuống, trở nên lờ mờ không gì sánh được. Đây là bí cảnh phải kết thúc đóng lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Lần trước từ man hoang trong thiên địa rời đi, mỗi người đều là ngẫu nhiên chuyển tống đi. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, liền trao đổi trong thức hải mảnh kia võ đạo ý chí. Đây là vùng thiên địa này đại đạo ý chí mảnh vỡ. Đơn giản tới nói, tương đương với bộ phận quyền hành, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể dùng nó đến tăng cường võ đạo sát phạt chi lực, cũng không thể tại man hoang này thiên địa bên trong làm những gì. Chỉ bất quá muốn đem chúng quanh người quen cùng hắn chuyển tống đến một chỗ, vẫn là có thể làm được. Đợi cho thiên hôn địa ám, phong vân biến ảo, toàn bộ man hoang thiên địa bắt đầu nghiêng. Trước mắt hình ảnh như là sóng nước bắt đầu dập dờn, viên thủ chân nhân thầm nghĩ, lần này từ biệt, gặp lại lần nữa, cũng không biết lúc nào. Nàng đối với Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Lý đạo hữu, có việc liền tới Thái Huyền Sơn tìm ta, hy vọng có cơ hội sẽ cùng ngươi luận đạo. Đường tu tiên từ từ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nếu không có cơ duyên, gặp lại cũng không biết là năm nào tháng nào. Viên thủ chân nhân lúc này tâm cảnh có chút chỗ sơ suất, nói ra lời này sau, hơi cảm thấy không ổn, dù sao nàng cũng không phải là mới biết yêu thiếu nữ, mà là một tên tu hành có thành tựu đạo môn chân nhân. Lý Ngôn Sơ vừa muốn nói chuyện, hết thảy chung quanh liền như là sóng nước và mèo, đợi cho đám người lần nữa khôi phục ánh mắt, liền tới đến một chỗ sơn minh thủy tú trên ngọn núi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tốt, có cơ hội ta liền đi. Viên thủ chân nhân, Trịnh Hoàn mặc dù là yêu tộc luyện khí sĩ, nhưng vừa mới rời đi man hoang thiên địa, trên người có chủng thiếu niên nhảy thoát khí tức, không có chú ý. Tần Lạc Sương cực kỳ thông minh, Tử Huyên lại đối sư phụ hết sức quen thuộc, bởi vậy hai người nghe được phương tài viên thủ chân nhân đối với Lý Ngôn Sơ nói lời, liền cảm giác có chút nghi ngờ. Viên thủ chân nhân cũng không có nghĩ đến, lần này từ man hoang thiên địa rời đi, lại còn là tại một chỗ. Vừa rồi loại kia ly biệt cảm xúc ngược lại là có vẻ hơi dư thừa, nhất là Lý Ngôn Sơ còn nói thêm câu tốt, càng làm cho nàng cảm thấy có chút đau đầu. Một đoàn người đi vào một chỗ trong thành trì, Tần Lạc Sương đại sư tử người mang thượng cổ con nghe huyết mạch, so sánh với một đầu càng thêm cường đại, mọi người đều đối với cái này nữ tử mỹ mạo ném đi ánh mắt, một thân tây vực quần áo, chân trần mà đi, không nhốn bụi trần. Dẫn tới không ít giang hồ hiệp khách đi vào trong tiểu lâu ngừng chân, cũng hấp dẫn không ít người tu hành. Tần Lạc Sương bản thân liền là mỹ nhân tuyệt sắc, viên thủ chân nhân khí chất yêu điệu, đồng dạng mỹ mạo, còn có Tử Huyên, da trắng mỹ mạo. Mặc dù đối mặt sư tôn cùng Tần Lạc Sương kém hơn một chút, thế nhưng đồng dạng đẹp mắt, lại thêm một cái dung mạo tuấn tiếu Lý Ngôn Sơ, một đoàn người liền cực kỳ chói mắt. Tần Lạc Sương đầu kia con nghe bị người lĩnh tại trong hậu viện, cực kỳ an tĩnh, cũng trở thành một cái kỳ cảnh. Trinh Hoan ngược lại là thập phần vui vẻ, cao hứng hô hào tiểu nhị đưa rượu lên, một đoàn người rời đi man hoang thiên địa, Lý Ngôn Sơ liền đề nghị cùng nhau đi tiểu lâu uống rượu, đợi đoàn người ăn uống no đủ lại tách ra. Trinh Hoan tại man hoang trong thiên địa đánh nát hồn phách, tỉnh mê mê nhiều năm, lúc này lần nữa đi vào nhân gian, cực kỳ vui vẻ. Rất nhanh, một bàn lớn thịt rượu bày đi lên, mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí dần dần nhiệt liệt, dẫn tới không ít người chú mục, chỉ là ba cái nữ tử xinh đẹp như thiên tiên cùng một chỗ hiện thân tại trong tòa thành nhỏ này, liền làm cho người động dung, huống chi bên người đạo nhân tuổi trẻ kia, phong tư cử thế vô song, càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Trịnh Hoan uống cực kỳ vui vẻ, dẫm tại trên ghế hát vang một khúc, tiếng ca phóng khoáng, ca từ phong cách cổ xưa, thanh âm của hắn mười phần trong trẻo, đích thật là người thiếu niên bộ dáng, thế nhưng là bởi vì kinh lịch rất nhiều, lại dẫn một loại cảm giác tăng thương. Một khúc hát tất, Trịnh Hoan ôm vỏ rượu cười hỏi, Lý đạo hữu, ta khúc kia hát như thế nào? Lý Ngôn Sơ mỉm cười, nói đùa, quả thật không tệ, như đăng câu cột bên trong tất nhiên có thể trở thành mọi người. Trịnh Hoan lặng lâm thanh cười nói, lúc trước du lịch nhân gian, cũng từng ở câu lan sở quán bên trong bán qua hát. Hắn dẫn tới đám người ghé mắt, Trịnh Hoan trước biểu hiện ra thực lực nhưng là đương thế đỉnh phong, mà lại người này sư phụ thế nhưng là nữ tiên, hắn tại câu lan bên trong hát rong. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, mỉm cười nói, nguyên lai Trịnh đạo hữu đã sớm làm qua, về sau vì sao không làm nữa? Trịnh Hoan nhắc lên việc này, đỏ mặt lên, không biết hát câu người tâm hồn tiểu khúc, tựa hồ có chút không đúng lúc, bị người tử. Lời vừa nói ra, ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng sửng sốt, ba tên nữ tử trên mặt hiện hiện ý cười, Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, Trịnh huynh, ngươi lúc này mới có thể không dùng đối địa phương. Trịnh Hoan cũng là rượu nhân, Lý Ngôn Sơ uống chút rượu cười nói, ta chỗ này có một khúc có thể tặng cho đạo hữu. Trịnh Hoan nhãn tiền sáng lên, gì khúc? Lý Ngôn Sơ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, dạy hắn một bài Bá Vương biệt cơ. Trịnh Hoan nghe con mắt càng phát ra sáng tỏ, nhất là trong đó một câu, kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng? Tất khí tung hành. Hắn vỗ mạnh một cái bàn cất cao giọng nói, bài hát tốt. Đây là Lý đạo hữu sở tác. Trịnh Hoan ưa thích nhạc khúc, đột nhiên nghe được một bài soạn nhạc giai điệu, ca từ có đặc điểm từ khúc, nhịn không được lòng hiếu kỳ phóng đại. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không phải ta làm, người làm thơ họ Đồ. Trịnh Hoan tiếu nói có cơ hội nhất định phải cùng vị này Đồ Lạc Sư uống say phương hưu. Nếm qua rượu đằng sau, đám người đường ai nấy đi, Tần Lạc Sương cùng Biên Thủ Chân Nhân sư Đồ làm bạn, đi hướng Thái Huyền Sơn. Lý Ngôn Sơ cùng Trịnh Hoàn thì đi Ngụy Thành. Đi vào Ngụy Thành đằng sau, hắn gặp bà chủ kinh động như gặp thiên nhân. Bà chủ không chỉ có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, càng là có một loại đặc thù phong vận, một loại bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ mị lực. Có thể Trịnh Hoàn gặp bà chủ đằng sau, trên người rượu trong nháy mắt tỉnh mấy phần, cũng không phải là bởi vì bà chủ mỹ mạo, mà là bởi vì bà chủ mang đến cho hắn một cảm giác so với hắn sư tôn Bích Vân Tiên Tử càng thêm cường đại. Chương 984, thời cổ kiếm tiên 2. Chương 984, thời cổ kiếm tiên 2. Bản thể của hắn chính là người mang thượng cổ huyết mạch ngũ thải trời gà, mười phần mẫn cảm. Bà chủ cười nhạt nói, vì sao như vậy câu nệ? Trịnh Hoan ở một bên cung kính nói, không có gì, ta luôn luôn như vậy. Chỉ nói mấy câu, liền cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao, thầm nghĩ, sư tôn để cho ta đi theo chính là Lý đạo trưởng, không nghĩ tới tại Ngụy Thành tựa hồ còn có một tôn ẩn tàng đại lão. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Trịnh Hoan, cười nói, vừa rồi tại đám mây hát Bá Vương biệt cơ thời điểm ngươi cũng không phải dạng này. Trịnh Hoan đỏ mặt lên, nghiêm mặt nói, khách sạn còn thiếu hay không người? Ân, hoặc là ta tại đạo quán quét dọn cũng có thể. Bà chủ nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, ngươi thấy thế nào? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, đề nghị, Vương bộ đầu về hưu, nếu như không để cho Trịnh Hoàn đi nha môn làm cái bộ đầu. Bà chủ nhịn không được cười lên, này cũng không tệ. Gặp rất nhiều thần quỷ sự tình đằng sau, Vương bộ đầu tại Thanh Vân quan phụ cận mua một chỗ tòa nhà, tan mất bộ đầu việc cần làm, thời gian qua cực kỳ thanh nhàn, nha môn bộ đầu trống chỗ. Vương bộ đầu có khi gặp gỡ Lý Ngôn Sơ thời điểm, đối với hắn đề cập qua việc này, Trịnh Hoàn gật đầu, nếu như thế, ta liền đi nha môn nhâm bộ đầu. Về phần chương trình bên trên, nếu do Lý Ngôn Sơ đề cử, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Thế là Ngụy Thành liền nhiều một tên thiếu niên bộ đầu, khuôn mặt thanh tú, ưa thích uống rượu hát khúc, đám người vốn cho rằng là cái tuổi nhỏ thành danh thiếu niên cao thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, Trịnh Hoàn mặc dù phi dương nhảy thoát, có thể làm sự tình lại cực kỳ bức bằng, bản án rơi vào Trịnh Hoàn trong tay, rất nhanh liền lý giải đầu mối. Đường đường Bích Vân Tiên Tử chân truyền, yêu tộc luyện khí sĩ, tại Ngụy Thành làm một cái bộ đầu, ngược lại là cũng say xưa có dấu, xử lý dân gian tranh chấp, đầu đường cuối ngõ tranh đấu, hay là câu trộm bắt tặc, làm vô cùng có hào hứng. Thời gian thấm thoát, thoáng qua liền đi qua nửa tháng. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành mỗi ngày tụng kinh tản bộ uống rượu luyện quyền, thời gian qua cực kỳ bình tĩnh. Đột nhiên từ trên biên cảnh truyền đến tin tức, các Bắc Kim Trướng Vương Đỉnh cùng Càn Quốc Trần Binh biên quan, tuy nhiên lại cũng không bộc phát chiến tranh, giữa lẫn nhau cao thủ ước đấu ba trận, phân thắng thua cũng là vì giảm bớt phổ thông sĩ tốt thương vong. Trước hai trận một thắng một thua, một trận cuối cùng xuất thủ chính là các Bắc Kim Trướng Vương Đỉnh chi chủ cùng Càn Quốc vị cao thủ thần bí kia đối chiến. Hai người trận chiến này đánh lực lượng cực kỳ khắc chế, ai cũng không nguyện ý đem phương biên mấy trăm dặm hòa mình phế tích, chỉ là rơi vào trên người đối phương lực sát thương không giảm, vẫn như cũ đánh ra một mảnh hồ nước, trên mặt đất không ngừng có thanh thủy tuôn ra. Trận chiến này cũng không có người đứng xem, thế nhưng là ba ngày sau Tắc Bắc Kim Trướng Vương Đình lựa chọn thần phục, cũng biểu thị vinh thế không khởi binh mâu. Trận chiến này tại Càn Quốc tu hành giới mỗi người nói một điều, dẫn phát sóng to gió lớn. Từ trước vương triều thế tục chinh phạt, tam cảnh cao thủ tuyệt không tham dự, bây giờ đại tranh chi thế, thiên hạ chấn động, Khánh Vương phủ tạo phản liền có vài tôn tam cảnh cao thủ tham chiến. Lần này Kim Trướng Vương Đình đều đánh cược quốc vận, tin tức này còn để cho người ta có chút không dám tin. Quân quốc đại sự, bây giờ vậy mà lấy người tu hành quyết đấu là kết quả, mà lại biên quan chi hòa bởi vậy triệt để tiêu diệt. Để hắn nghĩ tới Tam Quốc diễn nghĩa sự tình, đại tướng trước trận đơn đấu, chỉ bất quá tại tu tiên giả thế giới, loại chuyện này ngẫm lại cũng có thể lý giải. Tam cảnh xuất thủ liền có thể khai sơn phá thạch, đến tam cảnh hậu kỳ đã cùng âm thần luyện khí có long trời lở đất khác nhau, như là thần ma bình thường, không phải phàm tục quân đội có thể đối kháng. Bởi vậy xây dựng ở người tu hành đấu tranh phía trên, cũng coi là đem phàm nhân thương vong giảm nhỏ đến ít nhất. Chỉ là tại cùng Từ Thiên Nam thông tin thời điểm, Từ Thiên Nam cực kỳ hưng phấn, đem cao thủ thần bí này danh tự chuyển trở về. Lý Ngôn Sơ nhìn xem pháp khí truyền tin bên trên danh tự, có chút động dung, xanh lam. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, tại trên biên cảnh đánh bại Tái Bắc Vương đỉnh chi chủ, bằng vào sức một mình trấn áp 20 mấy vạn thiết kỵ cao thủ thần bí đúng là Phương Thanh Lam. Hắn đi vào khách sạn, đối với bà chủ nói lên việc này, bà chủ cũng có chút kinh ngạc, chuyện này giống như là tính cách của nàng. Bà chủ sau khi kinh ngạc, chậm rãi nói ra, Phương Thanh Lam tính tình mặc dù thanh lãnh, nhưng vẫn như cũng là một tên giang hồ nữ hiệp, hoặc là nói thời cổ kiếm tiên, nói tất tin, đi tất quả, cầm kiếm hành hiệp, loại đại sự này, nàng vô cùng có khả năng tham dự, mà lại Phương Thanh Lam tại Ngụy Thành cùng Lý Ngôn Sơ song tu thời điểm cảnh giới lại thăng, đánh bại Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ, cũng không tính kỳ quái. Lý Ngôn Sơ lấy ra ngàn giảm phụ truyền tin, đưa vào cú pháp lực đằng sau, rất nhanh liền đạt được hồi phục, một cái khuôn mặt thanh lãnh nữ tử hiện lên ở trong màn sáng, Phương Thanh Lam ngữ khí lạnh nhạt, thế nào? Lý Ngôn Sơ còn chưa mở miệng, bà chủ liền chen miệng nói, lần này tại biên cảnh cùng Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ quyết đấu người là ngươi. Phương Thanh Lam nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ liếc nhau, yên lặng đối Phương Thanh Lam giơ ngón tay cái lên, Phương Thanh Lam khỏe miệng mỉm cười, khuôn mặt thanh lãnh có chút kiều mị, chỉ là lập tức liền khôi phục bình thường. Lý Ngôn Sơ nói ra, Càn Quốc cao thủ thần bí tại sao lại là ngươi? Từ Thiên Nam trước đó liền đối với hắn đề cập qua, Càn Quốc muốn phái cao thủ xuất chiến Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh, tuyệt không có khả năng là Phương Thanh Lam mới đối. Phương Thanh Lam lắc đầu, không phải ta. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Phương Thanh Lam bình tĩnh nói, là cái không còn dùng được ra hỏa, bị ta đánh, sau đó ta liền đại biểu hắn xuất chiến Kim Trướng Vương đỉnh, ân, chính là đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ, bà chủ, nguyên lai là mẹ nhà hắn là chuyện như vậy. Lý Ngôn Sơ nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Cúp máy thông tin đằng sau, Lý Ngôn Sơ cười nói, không biết Càn Quốc cao thủ kia hình dạng thế nào, vừa rồi quên hỏi. Bà chủ nháy nháy mắt, người này có chút thảm. Lý Ngôn Sơ cười nói, hoàn toàn chính xác. Lúc đầu trận chiến này vốn nên là người này dương danh, Càn Quốc nếu phái hắn xử lý việc này, tất nhiên cực kỳ xem trọng hắn, hắn cũng hẳn là hao phí tài nguyên bồi dưỡng ra được cao thủ, chỉ tiếc lại bị Phương Thanh Lam đánh một trận. Biên cảnh, Hồ Đầu Sơn, nơi đây có một tòa đại doanh, chú đóng 50,000 binh mã. Phương Thanh Lam cúp máy thông tin đằng sau, liền bị đại soái Tần Công Minh mời vào soái trướng bên trong. Tần Công Minh năm nay hơn 50 tuổi, khuôn mặt khắc sâu, khí huyết trên người cũng không hùng hậu, thời gian trước từng bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, mặc dù trải qua đại lượng linh dược ôn dưỡng, không có tổn hại tuổi thọ, có thể võ đạo lại khó có tiến cảnh, nhưng Tần Công Minh dùng binh như thần, tại đại cản địa vị cực cao. Soái trướng bên trong, trừ Tần Công Minh bên ngoài, còn có mấy tên đại tướng cùng Phật đạo cao nhân, đợi cho Phương Thanh Lam tới, trong trướng đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trận chiến này, đối với tướng lãnh quân đội tới nói, tối thiểu đổi lấy mấy chục năm thậm chí trên trăm năm yên ổn, bọn hắn không sợ chết, thế nhưng là cũng tuyệt không ưa thích đánh trận. Đối với những này Phật đạo cao thủ tới nói, Phương Thanh Lam tại trong trận chiến cuối cùng triển lộ thực lực để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Vị kia Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ khí huyết như biển, lục thân cường đại, lại nắm giữ món kia cổ quái thần binh, mọi người tại đây đi lên, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu liền sẽ chết ở trong tay hắn. Nếu không có vị này nữ kiếm tiên, lúc này bọn hắn sinh tử khó liệu. Phương Thanh Lam nhập tọa đằng sau, Tần Công Minh nói lên sau trận chiến này an bài. Càn Quốc muốn sắc phong Phương Thanh Lam là hộ quốc chân nhân, chỉ bất quá bị Phương Thanh Lam từ chối nhã nhặn, Phương Thanh Lam cũng không thích những hư danh này, việc này liên lụy rất nhiều chuyện nghi, xin mời Phương Thanh Lam tới là lấy đó tôn trọng, cụ thể sự vụ nàng cũng không tham dự. Bên cạnh một tên thanh niên nhìn về phía Phương Thanh Lam thấp giọng nói, "Phương cô nương, ngươi hôm nay có rảnh hay không?" Phương Thanh Lam không nói nhiều, lạnh lùng nói, "Không rảnh." Thanh niên cũng không nóng giận, mỉm cười nói, "Cái kia ngày mai đâu?" Phương Thanh Lam lần này không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thanh niên này người mặc một bộ áo bào màu vàng, dáng tươi cười ân cần, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn ngày mai mời người đi trên núi du ngoạn. Phương Thanh Lam thản nhiên nói, thời gian ta có, chỉ là không muốn cùng ngươi đi. Thanh niên một mặt thụ thương biểu lộ, bi thương nói lời này quá hại người. Phương Thanh Lam hướng về phía Tần Công Minh nói ra, Tần soái, chuyện chỗ này ta liền không còn lưu thêm, xin cáo từ trước. Tần Công Minh giữ lại nói, Phương cô nương sao không ở thêm mấy ngày, biên quan tướng sĩ cũng đều nhận tình của ngươi, nếu thật muốn rời khỏi cũng không vội tại cái này nhất thời. Phương Thanh Lam lắc đầu, người này quá mức ồn ào, ta không thích, cáo từ, ngày sau sơn thủy có gặp lại. Thoại âm rơi xuống, nàng liền đối với Tần Công Minh cùng ở đây rất nhiều cao thủ chắc tay, quay người rời đi xoáy trướng đằng sau. Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra khỏi vỏ, Phương Thanh Lam ngự kiếm rời đi. Trong quân doanh tướng sĩ nhìn thấy một màn này không khỏi mười phần động dung, phong tư của nàng cử thế vô song, thanh lãnh kiếm tiên bộ dáng càng làm cho người say mê, đã trở thành biên quan thần thoại. Trong xoáy trướng, đám người thần sắc tự nhiên, Phương Thanh Lam thanh lãnh, bọn hắn đối với cái này đã thói quen, chỉ là thanh niên kia sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười nói, ta cũng không muốn, ai, nhiều lần vấp phải trắc trở, quả thực để cho người ta nản chí. Thanh niên này chính là Càn Quốc vị cao thủ thần bí kia, vốn nên vang danh thiên hạ, cuối cùng lại bị Phương Thanh Lam đoạt đầu mở gió. Trên thực tế chỉ có chính hắn rõ ràng, cái kia Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ thực lực mạnh đáng sợ, thần binh kia khí tức bá đạo, mình cùng hắn thắng bại là không thể biết được. Phương Thanh Lam kiếm thuật thông thần, do nàng xuất chiến có nắm chắc hơn. Còn nữa, mình đích thật đánh không lại Phương Thanh Lam. Đám người nghị sự kết thúc, xoáy trướng bên trong chỉ để lại Tần Công Minh cùng thanh niên này. Thanh niên thở dài, có chút thất lạc. Tần Công Minh thản nhiên nói, không cần nản chí, trên đời không việc khó. Thanh âm của hắn cực kỳ trấn định. Tên này trải qua đầy đủ sa trường đại tướng, có một đôi khám phá tình đời con mắt. Nghe được Tần Công Minh của vũ, thanh niên ánh mắt có chút sáng ngời, Tần soái nói là ta còn có hy vọng, muốn làm cái người hữu tâm, kiên nhẫn. Tần Công Minh mỉm cười, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Thanh niên, chương 985, thần bí thành trấn, 1, chương 985, thần bí thành trấn, 1, Ngụy Thành Thanh Vân xem, những ngày này Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tại trong quan đọc Hoàng Đình Đạo trải qua, cảnh giới của hắn hôm nay đã đến cấp độ cực cao, tụng kinh tản bộ là vì cảm ngộ thiên địa, nghĩ biện pháp đột phá đến lục địa tiên cấp độ, mặc dù chưa từng đụng chạm đến mặt cửa, nhưng lại tâm cảnh ngược lại là tăng lên không ít. Lần trước tại Man Hoang trong thiên địa cùng Tôn Tia Thiên Nhân giao thủ, là bằng vào thiên khí, bất quá ngày đó người cường đại, cũng làm cho Lý Ngôn Sơ đối với lục địa tiên cấp độ này lại có nhận thức mới. Lúc này, Thanh Vân Quan bên trong bị bày ra tiên tiên nguyên tử lại trợ, ngăn cách hết thể khí tức, Lý Ngôn Sơ ở trong đó tu hành, hắn phục dụng một viên khí huyết đại đan, vốn là muốn ngưng tụ chân lý võ đạo, thế nhưng là chân lý võ đạo hư vô mờ mịt, không biết có cái gì thời cơ mới có. Thể ngưng tụ, Lý Ngôn Sơ liền cải biến ý nghĩ, đem nhục thân rèn luyện càng cường hoành hơn, bởi vậy liền phục dụng một viên lấy nam tử yêu tộc yêu khu luyện hóa khí huyết đại đan, lò luyện đan xuất phẩm, phẩm chất đáng tin, cho dù là lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ cường hoành nhục thân, phục dụng đằng sau, vẫn tại thể nội như là núi lửa bộc phát bình thường, lấy một tôn đại yêu cốt nhục tinh khí luyện thành đan dược, rèn luyện thân thể, vốn chính là một kiện đoạt thiên địa tạo hóa sự tình, chỉ có cổ lão lò luyện đan mới có thể tùy tiện làm đến. Cỗ này bàng bạc khí huyết, để Lý Ngôn Sơ thực lực lần nữa có chỗ tiến cảnh, đợi cho triệt để luyện hóa về sau, liền đã qua đi một canh giờ, hắn quanh thân lóe ra kim quang nhàn nhạt, kim quang này là bất diệt kim thân mang đến thần ý Lý Ngôn Sơ phục dụng khí huyết đại đan sau, vừa vặn nhờ vào đó thôi diễn bất diệt kim thân tu hành, dưới người hắn ngồi chính là một khối tiên thạch, dâng thư bồng lai hai chữ, ở phía trên ngộ đạo tu hành, có hiệu quả. Đem viên này khí huyết đại đan dược lực triệt để luyện hóa về sau, Lý Ngôn Sơ cảm thụ một chút tự thân nhục thân cường hóa, lập tức liền lại ăn vào viên kia do thành khâu hồ tiên yêu khu luyện chế khí huyết đại đan. Viên đan dược này ẩn chứa bàng bạc huyết khí, nóng dược không gì sánh được, lực lượng ở trong đó 10 phần đáng sợ. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ trước đó phục dụng cái kia yêu tộc cao thủ luyện hóa khí huyết đan cường hóa, lập tức mới phục dụng viên này. Sau khi ăn vào, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác phảng phất một đạo nham tương vào cổ họng, trong một chớp mắt, ngũ tạng lục phủ của hắn liền nhận lấy trùng kích, phảng phất muốn bị hòa tan bình thường. Loại cấp bậc này khí huyết đan nếu là thay cái nhục thân kém một chút sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Cho dù Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hành, nhưng cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ thống khổ cực lớn. Hắn người mang mấy triệu công đức cấp bậc đạo môn phù giáp, có tử thụ tiên ý hộ thể, đã hồi lâu chưa từng bị người đả thương, bởi vậy thống khổ này cảm giác đối với hắn cũng tới nói lại cũng có chút mới lạ. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ cả người làn da trở nên đỏ bừng, đỉnh đầu bắt đầu bừng bừng hướng lên bốc hơi nóng, quanh thân quang mang màu vàng phảng phất hỏa diễm bình thường. May mắn dưới đáy ngồi chính là khối kia tiên thạch mới có thể tiếp nhận. Nhưng dù cho như thế, dưới đáy khối kia đến từ bồng lai tiên thạch cũng bị Lý Ngôn Sơ trung quanh tiêu tán lực lượng đốt đỏ bừng, phảng phất que hàn bình thường. Bất quá khối này tiên thạch đích thật là phụ trợ tu hành thần vận, hoàn mỹ đem Lý Ngôn Sơ tiêu tán lực lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định, cũng không có bộc phát ra đi. Lý Ngôn Sơ thể nội bị cỗ này bàng bạc huyết khí thiêu đốt phá hư, lập tức tinh khí cường đại lại bắt đầu chữa trị. Ở trong quá trình này, nhục thể của hắn không ngừng chữa trị phá diệt, trở nên càng cường hành. Lý Ngôn Sơ nội thị bản thân, trong khi tu luyện cảnh đằng sau, thể nội tự thành thiên địa, ngũ tạng lục phủ như là một ngọn núi lớn, huyết dịch như chảy xiết sông lớn, hắn đem một sợi thần thức tồn tại ở trong đó, liền có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn tuôn trào không ngừng, đập vào mắt có thể đụng, chính là chói mắt hồng quang, thể nội thiên địa ngay tại không ngừng phá diệt chủ sinh. Lý Ngôn Sơ thể nội có một khối ngũ thải thạch, lúc này ngũ thải thần quang bộc phát, bàng bạc sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt chảy vào trong cơ thể của hắn, cực kỳ nhu hòa, chính là bởi vậy, Lý Ngôn Sơ thể nội sôi trào huyết khí bình tĩnh rất nhiều, quá trình này trở nên hữu kinh vô hiểm. Trên cảnh giới không cách nào ngưng tụ chân ý tăng lên, Lý Ngôn Sơ liền muốn đem nhục thân rèn luyện đến một cái vang dội cổ kim tình trạng. Khi hết thể đi qua, cả người hắn làn da hiện hiện nhàn nhạt thần quang, giống như là ngọc thạch, mở mắt ra liền có hai đạo ánh sáng nóng rực soi sáng ra, toàn bộ Thanh Vân Quan bên trong cũng có một vệt thần quang xông lên tận trời, nhưng bị Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận ngăn cách ở bà chủ đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện hiện một vòng kinh ngạc thần sắc, không phải là đem viên kia lấy hồ tiên yêu khu luyện chế khí huyết đan nuốt đi. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong lộ ra một cố vẻ lo âu, nâng lên xanh thẳm tay ngọc, một đạo lưu quang bay ra, Thanh Vân Quan trên không Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận trở nên càng vững chắc, đem đạo quán bên trong dị tượng áp chế xuống tới, lập tức, bà chủ liền nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Thanh Vân Quan bên trong. Khi nàng đi vào Lý Ngôn Sơ trong phòng, liền nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lộ ra hai vệt thần quang, cả người phảng phất thiên đình thần thánh bình thường. Không luyện cảnh giới, chỉ cường hành nhục thân, cũng chưa chắc không có khả năng đạt tới võ tiên cấp độ. Bà chủ trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Lúc này, Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tại trong phòng, dưới thân là khối kia bồng lai tiên thạch, bà chủ gặp hắn không được gì, liền ở bên cạnh ngồi xuống, trước ngực nước, áo mở ra, quần áo tiếp nhận không nên có áp lực. Lý Ngôn Sơ khí tức càng cường hành, liên tục tăng lên, có thể bà chủ ở một bên lại không hề ảnh hưởng. Quá trình này kéo dài suốt 2 ngày, trong lúc đó bà chủ sau khi rời đi lại đã tới một lần, gặp Lý Ngôn Sơ khí tức cũng không có cái gì đặc thù biến hóa liền rời đi, trở lại trong khách sạn tiếp tục nghiên cứu. Gần nhất nàng đang suy nghĩ biện pháp tăng cường ngàn dặm phụ truyền tin vượt giới năng lực, nếu là có thể thành công, cho dù là thân ở tại trong bí cảnh hoặc là mặt khác đại vực, cũng có thể không ảnh hưởng trò chuyện. 2 ngày đằng sau một cái sáng sớm, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi thần quang dần dần bình phục, nội liêm ở thể nội, hắn vươn người đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, trên thân lốp bốp rung động, phảng phất có âm thanh sấm sét, nhẹ nhàng huy quyền cũng không vận dụng toàn lực, hư không liền một trận chấn động, Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, tùy ý huy quyền liền tương đương với trước đó vận dụng võ đạo thần thông. Lấy thanh câu hồ tiên yêu khu luyện chế khí huyết đan bên trong ẩn chứa huyết khí cực thịnh, Lý Ngôn Sơ bây giờ nhục thân cũng đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Hắn vận chuyển bất diệt kim thân, toàn thân trở nên vàng óng ánh, quang mang bao phủ, thần quang sáng chói, trạng thái này so lúc trước muốn cường hành bên trên gấp 10 lần, chỉ là trong nhục thân ẩn chứa lực lượng liền cực kỳ đáng sợ, không biết phải chăng là cùng phù giáp tương đương. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, bên hông chạm giao đao thương sóng một tiếng ra khỏi vỏ, lơ lửng trên không trung, đạo đạo thần bí rung động hướng chung quanh một phát. Lý Ngôn Sơ ngăn chặn chạm giao đao lực lượng, không để cho nó hướng chung quanh quyết tán, đồng thời, thôi động chạm giao đao hướng mình chém một chút, một tiếng nổ vang. Hoa hoa vang khắp nơi. Lý Ngôn Sơ trên nhục thân chém ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn, vận chuyển bất diệt kim thân trạng thái, lại có thể chọi cứng mấy triệu công đức cấp bậc chạm giao đao. Nếu để cho Trịnh Hoàn biết Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian ngắn đem bất diệt kim thân luyện đến cấp độ này, nhất định sẽ rất là giật mình. Bây giờ Lý Ngôn Sơ bất diệt kim thân có thể nói là tiểu thành, siêu việt tại nhập môn cùng tinh thông ở giữa Trịnh Hoàn. Lý Ngôn Sơ đi vào trong khách sạn, đối với bà chủ nói lên việc này, bà chủ xinh đẹp cười nói, con đường này ngược lại thật sự là chính là một cái phương hướng, không tu cảnh giới, chỉ một vị cường hóa nhục thân thành thánh. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, bất quá cứ như vậy, liền cần rộng lượng tài nguyên tu hành, bởi vì luyện thể so luyện khí càng thêm hao phí tài nguyên, nhất là càng đến hậu kỳ, phổ thông linh dược bảo dược dùng cho cường hóa nhục thân đã cơ hồ không có tác dụng, cần luyện chế đặc thù linh dịch đan dược. Đương nhiên trước mắt đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, trong tay ngược lại là thật không thiếu bảo dược, có thể trèo chống một đoạn thời gian, cho nên hắn quyết định trước nắm giữ một chút trước mắt trạng thái này lực lượng, quen thuộc nhục thân biến hóa. Sau đó, Lý Ngôn Sơ liền mỗi ngày tại trong đạo quan ngồi xuống tụ kinh, thôi diễn các loại võ đạo thần thông. Giang Nam quận, núi hoang, nơi đây nguyên bản cũng vô thần quỷ truyền thuyết, có thể những ngày gần đây lại có mấy cái thành trấn hiện hiện, có người đi đường đến tận đây, nhìn thấy nơi đây hình dạng mặt đất lại biến, mười phần kinh ngạc, bọn hắn là qua lại hành đường, con đường này đã không biết đi qua bao nhiêu lần, hết sức quen thuộc, nhưng hôm nay lại nhiều hơn rất nhiều đỉnh núi, nhiều hơn rất nhiều thành trấn, sắc trời dần dần muộn, muốn tìm cái địa phương nghỉ chân, tuy nhiên lại không có nguyên lai quen thuộc con đường. Một chuyến này thương nhân lại khái 7-8 người, phong trần mệt mỏi, một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trầm giọng nói, sư phụ, đây là có chuyện gì? Cái kia bên hông treo đeo trường kiếm, mang theo trong mũ rộng vành năm nam tử lắc đầu, nơi này lộ ra tà môn, không biết có phải hay không quỷ trấn quỷ thôn, hay là không muốn đi vào, chúng ta đường vòng. Một người khác nói ra, trời đã sắp tối rồi, nhìn bộ dạng này còn muốn trời mưa, đường vòng lời nói, một khi mê thất ở trong núi ha không phiền phải hơn. Nam tử trung niên lắc đầu, mê thất ở trong núi, dựa vào chúng ta bản sự cũng không nói chết, chỉ là phí chút công phu, tổn hại chút tiền tài, nhưng nếu là thôn trấn này có vấn đề, sợ hối hận thì đã muộn. Hắn trực tiếp đem người rời đi, cũng không có lựa chọn tiến vào những thành trấn này, có thể cứ như vậy liền hao phí rất nhiều lộ trình. Hắn loại này quyết sách hay là cực kỳ số ít, có người không rõ ràng cho lắm, có người đối với chỗ này không quen, chỉ là qua đường, nộ nhập trong đó, cũng rốt cuộc không có đi ra khỏi đến. Rất nhanh, Giang Nam quận bên này liền truyền đến tin tức, quan phủ chấn động, tu hành giới cũng phái không ít người đến dò xét, có người nhìn thấy thành trấn này bên trong, những người này ăn mặc có đại hạ thời kỳ quần áo kiểu dáng. Chương 985, thần bí thành trấn 2, chương 985, thần bí thành trấn 2. Mà lại trong đó cũng không chỉ đơn độc trong đó người vượn cũng có tây vực cách ăn mặc, sinh hoạt tại trong đó, nhìn xem cũng bình an vô sự. Việc này tại dân gian lưu truyền cực lớn, lúc này trong trấn tới hai tên thanh niên, một tên thanh niên khuôn mặt đoan chính cương nghị, thân hình cao lớn, bên hông vác lấy một thanh kiếm gỗ, một người khác thần sắc kiệt ngạo, bên hông vác lấy song đao, đi đến phong cách này cổ lão trong trấn, hai người rất nhanh liền gặp được một cái trung niên phụ nhân chính mang theo một cái 8-9 tuổi nữ hài đi ở trên đường, quần áo trên người kiểu dáng cổ lão, giống như là đại hạ thời kỳ tiểu. "Dáng?" Thanh niên cao lớn tiến lên hỏi. Xin hỏi nơi này là cái gì thôn trấn? Trung niên phụ nhân ngẩng đầu nói ra, nơi này là Tứ Thủy Trấn. Thanh niên cao lớn hỏi, Tứ Thủy Trấn? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này? Trung niên phụ nhân mỉm cười nói, tiểu huynh đệ là người xứ khác đi, chưa từng nghe qua, cũng rất bình thường. Thanh niên cao lớn nhìn thoáng qua phụ nhân này trên người phục sức, đồng nhiên không khách khí nói ra, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Phụ nhân trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, vì sao nói như vậy? Thanh niên cao lớn cười lạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia song đao thanh niên, thản nhiên nói, Tiêu Sách, theo ngươi thì sao? Tiêu Sách đạo, tự nhiên không phải quỷ, một thân ma công, mùi máu tươi nồng như vậy, hẳn là ngoại đạo ma tu. Thanh niên cao lớn cười nói, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra, ta chính là trêu chọc nàng. Tiêu Sách từ chối cho ý kiến, nếu có người nhìn thấy bọn hắn, tất nhiên hết sức kinh ngạc. Thanh niên cao lớn chính là đại lý tự thiên tiêu, Vệ Hành, bây giờ tại Càn Quốc tu hành giới danh tiếng vang xa, đã là tam cảnh cao thủ, lần này cùng Tiêu Sách kết bạn mà đi, chính là tới nơi đây dò xét. Phụ nhân gặp hai người này nói toạc ra huyền cơ, mỉm cười, hồi lâu không có các ngươi tự tin như vậy người trẻ tuổi đến đây. Vệ Hành bây giờ mặc dù là tam cảnh cao thủ, thế nhưng là miệng phun hương thơm bản tính chưa biến, nghe vậy trực tiếp quát lạnh một tiếng, thiếu mẹ nó nói nhảm. Thoại âm rơi xuống, liền huy kiếm chém đi qua, một kiếm đem phụ nhân này đầu lâu chém xuống. Một kiếm này cũng không có vết máu chảy ra, phụ nhân thân thể thẳng tắp ngã xuống, cái kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhìn như không thấy, Vệ Hành nhíu mày, quả nhiên, ngươi mới có vấn đề. Thoại âm rơi xuống, liền lần nữa huy kiếm chém về phía tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài thân hình hướng về sau bước qua, như là một con chim lớn bình thường, trong lúc thoáng qua liền lướt đi trong trượng, Vệ Hành vừa định tiến lên, trên đất nữ thi vậy mà trực tiếp nào tới, đầu người cũng lấy một phương hướng khác cắn về phía Vệ Hành cổ. Vệ Hành huy động kiếm gỗ, kiếm khí màu xanh trực tiếp đem đầu người cùng nữ thi đánh nát, lập tức trong tay kiếm gỗ hóa thành một đạo lưu quang, đem tiểu nữ hải kia đóng đinh trên mặt đất. Vệ Hành từ khi bước vào tam cảnh đằng sau, kiếm khí cực kỳ lăng lệ, đối với mình thân thủ cũng vô cùng có lòng tin, chỉ là lúc này bên cạnh hắn Tiêu Sách thần sắc lại lạnh xuống, Vệ Hành thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện trong thôn trấn này xuất hiện từng đạo bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, ánh mắt sâu nhiên, trong đó có mấy người so Vệ Hành trên thân khí tức càng thêm cường đại. Động thủ. Vệ Hành trực tiếp quát lạnh một tiếng, kiếm khí hóa rồng, trong nháy mắt liền có một đầu sáng chói trường long hướng những người kia đánh giết mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Trong trấn bạo phát cường đại chiến đấu. Vệ Hành không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều như vậy ma đạo tụ tập, một cái thường thường không có gì lạ lão phụ nhân đi vào Vệ Hành sau lưng, một trường bố ra, trong lòng bàn tay hiện ra đen kịt quang mang, trong chốc lát, âm phong đại tác. Tiêu Sách rút đao, đao quang lóe lên, xuyên qua lão phụ nhân này bàn tay. Lão phụ nhân bàn tay rơi xuống đất, hóa thành bùn đất, lần nữa sinh ra một bàn tay, âm hiểm cười nói, khoái đao thuật. Nàng đánh giết đi lên, trong lúc thoáng qua, lại có mấy người giết đi lên, Vệ Hành hai người liếc nhau, liền dự định rời đi, hôm nay vốn chính là chủ yếu tới dò đường, có thể cả trấn phía trên bầu trời lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trở nên tối tăm mờ mịt, cùng bọn hắn lúc đi vào đợi sáng sủa bầu trời hoàn toàn khác biệt. Một nén hương qua đi, bầu trời lần nữa phát sinh biến hóa, cả trấn khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua chiến đấu, phá toái phong ốc, gạch xanh cũng biến thành cực kỳ hoàn chỉnh. Hai tên cường đại thanh niên tu sĩ thân hình đã biến mất, lại không một chút âm thanh. Trong một tòa phủ đệ, Vệ Hành mơ màng tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở tại trong sân, Tiêu Sách cũng ở chỗ này, ghé dịu ở một bên, hai mắt nhắm chặt, một tấm kiệt ngạo mặt trở nên trắng bệch, lúc trước cùng hắn động thủ tên lão phụ nhân kia đi đến, mỉm cười nói, nhanh như vậy liền tỉnh. Vệ Hành nhíu mày, các ngươi đến tụt cùng là ai? Lão phụ nhân mỉm cười nói, người nào? Thời gian quá lâu, ta cũng nhớ không rõ, có thể hay không gọi là người, ta cũng không biết. Vệ Hành lông mày dương lên, lời này của ngươi là có ý gì? Lão phụ nhân âm trầm cười nói, ta gọi quỷ bà, ta đến hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Thiên Ma giáo? Vệ Hành nhíu mày, chưa từng nghe qua. Lão phụ nhân mỉm cười nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, trong khoảng thời gian này nếu không phải ma quân nhất thống, mặc kệ ngươi đi đâu cái thành trấn, đều trốn không thoát bị người ăn hết hạ chẳng. Vệ Hành sững sờ, từ lão phụ nhân này trong giọng nói nghe được rất nhiều tin tức, ma quân nhất thống. Vệ Hành trầm giọng nói, ma quân là ai? Quỷ bà trên mặt lộ ra cùng nhiệt thần sắc, cung kính nói, ma quân tu vi thông thiên triệt địa, chính là thế gian chân ma, ngươi có thể gia nhập Thiên Ma giáo, là của ngươi vinh hạnh, ngày sau sẽ cùng chúng ta cùng tồn tại nhân gian khoái hoạt. Chân ma. Vệ Hành trầm mặc. Quỷ bà nụ cười nhàn nhạt nói, hai người các ngươi trẻ tuổi, thế nhưng là thiên tư lại bất phàm, lúc này mới đặc biệt để cho các ngươi nhập giáo, không cần không biết tốt xấu. Vệ Hành nhíu mày, vô ý thức liền muốn miệng phun hương thơm, có thể nghĩ một chút, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, liền cũng chỉ có thể thở dài, thản nhiên nói, ta muốn một chút. Quỷ bà rời đi về sau, Tiêu Sách mở mắt nói ra, tên thiên ma này dạy chưa từng nghe nói qua, vì sao tại cái này đột nhiên xuất hiện trong thành trấn sẽ có như thế một cái giáo phái. Vệ Hành thở dài, không khỏi đối với tiền cảnh đáng lo, nơi đây đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thiên địa, nếu không có âm gian xâm lấn, chính là nguyên bản liền có người phong ấn thiên địa, điểm này đại lý tự hiểu rõ cực sâu, hai người bọn họ tới nơi đây bất quá là vì dò xét, bất quá lúc trước hoàn toàn chính xác hắn có chút khinh thường, không nghĩ tới thôn trấn này nước sâu như vậy. Thiên ma giáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ Hành cau mày, Tiêu Sách cùng hắn tình huống mở dạng, lực lượng trong cơ thể đều bị người phong ấn, không cách nào vận dụng. Giang Nam quận phụ thành, từ Thiên Nam tọa trấn nơi đây, xử lý Giang Nam trấn ma trạm yêu sự tình, hắn mấy lần cho Vệ Hành cùng Tiêu Sách đưa tin đều không có tin tức, từ Thiên Nam cho mày, không tốt, xảy ra chuyện. Hắn vội vàng đưa tin cho Triệu Thiên Sư, Triệu Thiên Sư tinh thông thiên cơ thôi diễn, bất quá gần nhất một mực tại bên ngoài tìm kiếm Trương Thiên Sư trở về kế thừa Long Hổ Sơn vị trí trưởng giáo, biết được việc này đằng sau, Triệu Thiên Sư rất nhanh liền tế lên Ngọc La Bàn, Ngọc La Bàn có thể miễn trừ đại giới, để hắn thi triển thiên cơ thuật bói toán, hắn thi triển pháp thuật, từ nơi sâu xa hình như có cảm ứng, hắn tính tới Giang Nam quận nơi này xuất hiện lạ lẫm thiên địa, nhưng tin tức không được đầy đủ, lờ mờ. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một đôi trong mắt, cực kỳ lạnh nhạt, chỉ là bị ánh mắt này để mắt tới, Triệu Thiên Sư liền một cảm giác sởn cả tóc gáy, Ngọc La Bàn chấn động không thôi, phi tốc xoay tròn, mà lại trở nên mười phần nóng hổi, cái này có thể miễn trừ xem bói thiên cơ đại giới bảo vật, lúc này phát sinh dị động. Triệu Thiên Sư bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Cái kia đến tột cùng là ai? Vì sao chỉ là thôi diễn đến hắn tồn tại, liền có như thế đáng sợ phản vệ? Triệu Thiên Sư vội vàng đưa tin cho Từ Thiên Nam, đem việc này lợi hại cáo chi. Từ Thiên Nam nhìn xem pháp khí truyền tin, biến sắc, chỉ là thôi diễn đến hắn tồn tại, liền để lao Triệu bị thương nặng. Chẳng lẽ người này là lục địa thần tiên cảnh giới? Ngụy Thành, ngay tại Thanh Vân Quan bên trong tụng kinh Lý Ngôn Sơ, đột nhiên thu đến Từ Thiên Nam đưa tin, chuyện này quá lớn. Từ Thiên Nam không chỉ có truyền đi kinh sư, đồng thời còn đem việc này cáo chi Lý Ngôn Sơ. Hắn muốn là cùng Lý Ngôn Sơ nhất thẳng bảo trì thông tin. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy truyền tin trên pháp khí tin tức, lông mày dương lên. Giang Nam quận hạ hạt chi địa xuất hiện như thế một mảnh quỷ dị thành trấn, cuối cùng lại có một tôn hư hư thực thực trên lục địa tồn tại. Giang Nam quận, một tòa đã từng bị phong ấn thành trấn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc trước vì tìm kiếm Cao Phụ thôn, hắn tại Giang Nam đi qua một chỗ thôn trấn, tên là Kim Thủy trấn. Chẳng lẽ lúc trước không chỉ có Kim Thủy trấn một chỗ bị phong ấn? Chương 986, tính toán giả đại. 1. Chương 986, tính toán giả đại. 1. Giang Nam quận phủ thành, một tòa uy nghiêm trong phủ đệ. Từ Thiên Nam đang cùng hai người hội đàm, một tên trưởng mi lão tăng, còn có một người trung niên kiếm khách. Lão tăng này là bản địa Giang Nam Phật môn khôi thủ, trung niên kiếm khách thì là một tên giấu ở dân gian cao thủ, họ Dương, kiếm thuật thông thần, chẳng yêu trừ ma vô số. Trưởng mi lão tăng nói ra, thành trấn kia nếu thật là bị phong ấn lại, bây giờ lần nữa hiện hiện nhân gian, trong đó còn số người, có lẽ không có khả năng xưng là người. Trung niên kiếm khách khẽ bước cằm, không sai, cho tới nay, chuyện này ảnh hưởng đều không có mở rộng, hoặc là bọn hắn có hạn chế, ra không được thành trấn, hoặc là có mưu đồ khác. Từ Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc thở dài, Vệ Hành cùng Tiêu Sách đều là lâm vào trong đó, lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, lúc trước cũng trách ta, đánh giá thấp những thành trấn này mức độ nguy hiểm. Trường Mi lão tăng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, từ đại nhân không cần như vậy tự trách, không ai từng nghĩ tới hai tôn cảnh giới thứ ba vậy mà lại lâm vào trong đó, ngay cả tin tức cũng truyền không ra. Từ Thiên Nam lại thở dài, trung niên kiếm khách nói ra, chuyện này bằng vào chúng ta ba người chi lực sợ là không được, còn cần nhiều triệu tập một số cao thủ. Từ Thiên Nam gật đầu nói, ta đã báo cho kinh sư, đồng thời đưa tin phụ cận cao thủ đến đây tương trợ. Trường Mi lão tăng đề nghị, từ đại nhân có thể từng cho Lý đạo trưởng đưa tin. Từ Thiên Nam nhẹ gật đầu, đã đem việc này cáo chi, Lý đạo trưởng nói hắn cũng sẽ chạy đến xử lý việc này. Trường Mi lão tăng chắp tay trước ngực, thiện hai thiện hai. Trung niên kiếm khách ngạc nhiên nói, vị này Lý đạo trưởng là ai? Từ Thiên Nam giải thích nói, Bạch Trạch yêu quốc ý đồ khôi phục thượng cổ hung thú áp giữ, về sau bị Lý đạo trưởng phá hủy âm mưu, Bạch Trạch yêu quốc quốc chủ bất lạc, áp giữ phân thân bị chém, còn có lần trước âm gian xâm lấn, cũng là vị này Lý đạo trưởng ngăn cơn sóng dữ, đem âm gian nước sông ngăn lại, đánh lui âm gian đại ma. T, trung niên kiếm khách hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, chém giết áp giữ, đánh lui âm gian đại ma, vị này Lý đạo trưởng thật đúng là vị hung nhân. Nghe nói dạng này một tôn hung thần muốn đuổi đến xử lý việc này, Trường Mi lão tăng cùng trung niên kiếm khách chợt cảm thấy an tâm không ít. Không bao lâu, chân trời có một đạo lưu quang bay tới, một đạo kim toa treo ở phủ đệ phía trên, kim toa quang hoa lưu chuyển, mười phần huyền diệu, họ Dương kiếm khách du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi, nhịn không được kinh ngạc nói, Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa. Bảo vật này lớn nhỏ như ý, phi thiên độ địa biến hóa tùy tâm, chính là hiếm thấy phi hành pháp bảo. Kim toa bên trong quang mang lóe lên, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, người mặc đạo bào màu vàng nhạt, thanh nhã tuấn tú, một đôi kiếm mi bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, khí chất lỗi lạc. Lý Ngôn Sơ đi vào đại sảnh đằng sau, Từ Thiên Nam liền lập tức đứng dậy, "Lý đạo trưởng." Lý Ngôn Sơ cùng Từ Thiên Nam cùng lão tăng bắt chuyện qua, Từ Thiên Nam liền giới thiệu với hắn vị này trung niên kiếm khách, cái này trung niên kiếm khách họ Dương, danh Sâm, một ngụm phi kiếm, chảm yêu trừ ma. Lý Ngôn Sơ đối với loại người này từ đầu đến cuối ôm lấy kính ý, chắp tay, "Dương đạo hữu." Trung niên kiếm khách Dương Sâm đồng dạng ôm quyền, "Vừa rồi từ đại nhân đối với ta đề cập đạo trưởng uy danh, như sấm bên tai." Đơn giản hàn huyên qua đi, Từ Thiên Nam liền tiến vào chủ đề, đem tình huống cặn kẽ cáo tri, quả nhiên là Kim Thủy trấn vị trí. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, nếu như thế, ta tiến đến xem xét. Từ Thiên Nam đạo, cái này đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, kéo dài thêm, chỉ sợ có biến. Từ Thiên Nam có chút suy nghĩ một lát, vậy ta cùng đạo trưởng cùng nhau tiến đến. Là hắn xin mời Lý Ngôn Sơ tới hỗ trợ, không để cho Lý Ngôn Sơ chính mình đi, hắn ngược lại ngồi ở trong nhà chỉ huy đạo lý. Trường Mi lão tăng cùng trung niên kiếm khách Dương Sâm liếc nhau, cũng cùng kêu lên nói ra, muốn đi liền cùng nhau đi. Gặp mấy người kiên quyết, Lý Ngôn Sơ cũng không có nói cái gì, chợt bốn người liền đồng thời đặng không mà lên, hướng mảnh kia hiện ra thành trấn vị trí tiến đến. Mấy người đuổi tới đằng sau, Lý Ngôn Sơ thi triển thần thức dò xét, lại cảm giác được dạng này thôn trấn có gì đó quái lạ cấm chế, có thể ngăn cách thần thức, nơi này lối kiến trúc ngược lại là cùng hắn lúc trước đi qua Kim Thủy trấn cực kỳ tương tự. Từ Thiên Nam nói ra, nơi đây hung hiểm, mọi người phải cẩn thận nhiều hơn. Đám người gật đầu, lập tức bọn hắn liền trực tiếp đi vào thôn trấn, bốn tôn tam cảnh cao thủ đến đây, nguyên bản nên 10 phần chắc chín, nhưng là Vệ Hành cùng Tiêu Sách hai người tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng là tam cảnh cao thủ, bây giờ cũng đã lặng yên không tiếng động ham ở trong đó, bởi vậy, Từ Thiên Nam trong lòng ba người cũng không có đáy. Chỉ bất quá bởi vì có Lý Ngôn Sơ ở đây, đối với tại cái này cổ lão thành trấn cứu người, giải khai cái này cổ lão thành trấn bí mật, không khỏi nhiều một chút lòng tin. Nơi này có mấy cái thành trấn, Lý Ngôn Sơ bọn hắn tới cái này cũng không phải là Vệ Hành hai người bọn họ đi thành trấn, đi ở trong đó, khu phố trống rỗng, cực kỳ tịch liêu, gặp cả trấn phảng phất trống một nửa, trong đó bốn người còn có chút kỳ quái. Bất quá lúc này, trống rỗng trên đường phố, đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng báo canh, đang đang đang. Bây giờ thanh thiên bạch nhật, lại có tiếng báo canh truyền đến, lộ ra mấy phần quỷ dị. Người mặc cổ lão quần áo lão nhân chậm rãi từ trên đường phố đi tới, trong tay cầm một cây gậy trúc, còn có một mặt chiêng đồng, đây càng phu từng bước một hướng Lý Ngôn Sơ bốn người tới gần. Từ Thiên Nam tinh thông nhập lực, có thể cảm giác được trên thân người này hùng hậu khí tức, huyết tinh băng lãnh tà ác, ma đạo. Trong lòng ba người đồng thời hiện hiện ý nghĩ này, canh phu đi đến Lý Ngôn Sơ trước mặt bọn hắn, mỉm cười nói, mấy vị khách nhân đi nơi nào? Nụ cười của hắn ôn hòa thuần phát, phản phất thật sự là một tên cao tuổi canh phu bình thường. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tìm người. Lão canh phu hỏi, không biết đạo trưởng muốn tìm người nào? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, hai cái thanh niên, một người dùng kiếm gỗ, một người vượt qua sông đào, đi vào kề bên này liền biến mất, ngươi cũng đã biết bọn hắn chỗ đi. Canh phu lắc đầu, không rõ ràng. Từ Thiên Nam, Trường Mi lão tăng, trung niên kiếm khách Dương Sâm ba người âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị động thủ, đây càng phu cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, tu vi tuyệt không tại ba người bọn họ bất kỳ một người nào phía dưới. Ai ngờ Lý Ngôn Sơ sau khi nghe xong chỉ là nhẹ gật đầu, liền lấy tay để lại đây càng phu bà bay, ngươi thật không biết. Vóc người này còn xuống lao canh phu trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, vừa rồi Lý Ngôn Sơ lấy tay chộp tới thời điểm mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng hắn lại sinh ra một loại vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi cảm giác, mà lại lúc này cái tay này khoác lên trên người mình nặng tựa nghìn cân, trong nháy mắt, canh phu liền cảm thấy dùng mình, hắn ngẩng đầu Lý Ngôn Sơ cặp kia bình tĩnh con mắt, trong lòng cảm giác nặng nề, người này đến tột cùng lai lịch ra sao, vì sao chưa từng vận chuyển thần thông pháp lực liền như thế đáng sợ. Lý Ngôn Sơ bây giờ nhục thân đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, phất tay giơ chân ở giữa, liền có thể hư không chấn động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền chế trụ đầy Canh Phu. Canh Phu chỉ là chần chờ một lát, Lý Ngôn Sơ bàn tay vô đi, phanh. Đầu của hắn trực tiếp nổ nát vụn, một đạo nguyên thần hiện hiện, khiếp sợ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Chính mình còn chưa trả lời, cái này trẻ tuổi đạo nhân không khỏi sát tính quá nặng đi chút. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi nếu không chịu nói, ta liền để cho ngươi hình thần câu diệt. Lập tức lấy tay chụp tới, Canh Phu trong nháy mắt liền muốn điều động thần thông. Hắn có hai môn thần thông, cây gậy trúc sắc bén không gì sánh được, chiêng đồng chấn nhiếp tâm hồn, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị cái này trẻ tuổi đến người bóp nát đầu lâu, nguyên thần trạng thái gián tiếp xê dịch, càng thêm như ý, có thể Lý Ngôn Sơ lấy tay chụp tới, hắn lại không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị câu trong tay, cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, Canh Phu vội vàng nói, chậm đã, ta nói a, ta cũng không nói a người này thất kinh, nguyên thần mặt vô thượng sắc, từ thiên nam trường mi lão tăng, trung niên kiếm khách Dương Sâm, cùng bọn hắn tưởng tượng cổ lão thành trấn hung hiểm bộ dáng khác biệt. Cái này Lý đạo trưởng thực lực có chút mạnh hơn phân chút, trong lòng ba người đều là hiện hiện ý nghĩ này. Thế nhưng là còn chưa chờ lấy đây Càng Phu nói ra vệ hành cùng Tiêu Sách hạ lạc, trong trấn liền hiện hiện từng đạo bóng người, nam nữ già trẻ, các loại cách ăn mặc đều có. Trong thôn trấn này còn có tây vực người tu hành, quần áo trên người cực kỳ kỳ lạ, bộ dáng cũng khác hẳn với nhân sĩ trung nguyên, đông đảo cao thủ như thế, đệ tử Thiên Nam cũng không nhịn được kinh hãi. Lý Ngôn Sơ lại cười nhạt nói, một đám ngụy tam cảnh cũng tới giả thần giả quỷ. Ngụy tam cảnh, dáng người khôi ngô mặt heo đầu đả cười lạnh, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn nhìn đây là người có thể dương ai địa phương sao? Từ Thiên Nam ba người ánh mắt kinh nghi bất định, đầu đà này trên thân khí tức cường hành, rõ ràng đã nhập cảnh giới thứ ba, vì sao Lý đạo trưởng nói bọn hắn là ngụy tam cảnh? Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía heo này mặt đầu đà, cười lạnh, nơi này là địa phương nào ta là không biết, ngươi có thể nói cho ta biết. Mặt heo đầu đà khỏe miệng có chút co lại, quát lạnh nói, nơi này chính là ngươi chôn xương chỗ. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, mở rộng bước chân giết đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Hắn chạy như là một đầu hồng hoang cự thú bình thường, trên mặt đất gạch xanh nứt ra, trải rộng đạo đạo vết rách, trên thân khí tức hung tàn hùng hậu, rất nhanh giết tới Lý Ngôn Sơ trước người. Chương 986, tính toán giả đại 2, chương 986, tính toán giả đại 2, phanh. Lý Ngôn Sơ đưa tay một trường bố đi lên, đầu đà đầu lâu nổ nát vụn, nguyên thần cũng dưới một trường này, trực tiếp chôn bụi, trong trấn rất nhiều cao thủ, bị Lý Ngôn Sơ câu tại trong tay kia lão canh phu nguyên thần lúc này run lẩy bẩy, Lý Ngôn Sơ tiếng như hồng trùng, cười lạnh nói, một đám người không nhân quỷ không quỷ đồ vật, còn dám không biết sống chết đụng lên đến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền giết đi lên, như thiểm điện xuất thủ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng lại cực kỳ hiệu suất cao, quần trưởng khuỷu tay chân, gọn gàng, từng tôn cổ lão thành trấn bên trong cao thủ bị đánh bạo, thân thể trực tiếp nổ nát vụn, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy ra. Cơ hồ trong lúc thoáng qua, tòa này cổ lão trong thành trấn cao thủ bị giết chóc không còn, không ai sống sót. Từ Thiên Nam, Trường Mi lão tăng, trung niên kiếm khách Dương Sâm, đó căn bản không có bọn hắn cơ hội xuất thủ, ba người hai mặt nhìn nhau. Dương Sâm trong lòng cảm thán nói, dưới cái thanh danh vang dội, quả nhiên không hư. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, nhìn xem trong tay câu ở cái kia đạo nguyên thần, lão canh phu run lẩy bẩy. Lý Ngôn Sơ ngựa khí bình thản, nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Các ngươi đem người giấu ở nơi nào? Canh phu run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị Lý Ngôn Sơ thủ đoạn tàn nhẫn kinh sợ. Nơi này là Bắc Quan Thành, tiểu nhân là đại hạ những năm cuối một tên người tu hành, nơi đây truyền ra có bảo vật hiện thế, chưa từng nghĩ bị phong ấn trong đó, trong nháy mắt đã mấy trăm năm. Lời vừa nói ra, Từ Thiên Nam mấy người rất là chấn động, nơi đây là bị phong ấn, bọn hắn là có chỗ suy đoán hiểu rõ, đúng vậy từng muốn là đại hạ những năm cuối liền bị phong ấn nơi này. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, người ở nơi nào? Canh phu run run rẩy rẩy nói, lần này hiện thế đằng sau, đám người phát hiện hành động bị hạn chế tại thành trấn bên trong, không cách nào thoát ly, có một tôn cao thủ liền khai sáng Thiên Ma giáo, tự xưng Ma Quân, chúng ta đều bị hắn nô dịch, nhập Thiên Ma giáo. Phạm nhân nhập này liền giết chi, giống tiên sư nói tới hai người kia, tuổi còn trẻ liền nhập tam cảnh, là Thiên Ma giáo hấp thu lớn mạnh đối tượng, xác nhận bị cầm tù tại Cổ Nguyệt trấn bên trong. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Ma Quân, Cổ Nguyệt trấn, lại có người tại thôn trấn này vừa mới giải phong thời điểm xuất thủ trấn áp tất cả mọi người, tạo dựng Thiên Ma giáo. Từ Thiên Nam nhíu mày, thần sắc lạnh lùng, tên thiên ma này dạy Ma Quân đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy thôn trấn này có chút không đúng, một đám ma đạo yêu nhân bị trói buộc tại trong trấn, mà lại có một tôn Ma Quân đi ra, còn muốn hấp thu nhân tộc thiên tiêu. Ma Quân hình dạng thế nào? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh hỏi. Là một tên khí độ ung dung nam tử trung niên, ta chỉ gặp qua hắn một lần, nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân là bị dưới tay hắn lục hộ pháp thu phục. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lục hộ pháp? Lão canh phu nói ra, không sai, Ma Quân khởi đầu Thiên Ma giáo, thủ hạ có lục đại hộ pháp. Hẳn là mỗi tòa thành trấn đỉnh phong cao thủ bị hắn hàng phục, lục hộ pháp là Bắc Dương thành bên trong một vị cao thủ, tu luyện thất tình mà công. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nếu là tại trong tòa thành này, vì sao không thấy hắn hiện thân? Canh phu nói ra, giáo chủ hành tung thần bí, sáu vị hộ pháp cũng thường tại bên cạnh hắn, chỗ ở của hắn ta cũng không thể mà biết. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm rõ ràng Cổ Nguyệt trấn phương hướng liền trực tiếp đem lão giả này nguyên thần bóp nát, canh phu không kịp phản ứng, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Trung niên kiếm khách Dương Sâm nhìn thấy Lý Ngôn Sơ mặt không đổi sắc bóp nát đây cảng phu nguyên thần, rất là thưởng thức, đây mới là chúng ta chạm yêu trừ ma người. Hắn lúc trước đã nắm chặt chuôi kiếm, như vị này Lý đạo trưởng thả người, hắn liền muốn một kiếm đâm về đây Càng Phu, tuyệt không để lại người sống. Ba người bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vì sao Lý Ngôn Sơ nói những người này là ngụy tam cảnh? Còn có nếu cái kia 6 vị hộ pháp là riêng phần mình thành trấn cao thủ mạnh nhất, vì sao không xuất hiện, đơn thuần hầu ở cái kia ma quân bên người? Còn có, nơi đây buộc phát chiến đấu, vì sao phụ cận thành trấn bên trong không người đến trợ giúp? Chỉ bất quá bây giờ cứu người quan trọng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, mấy người cấp tốc đi vào cổ nguyện trấn bên trong, lão canh phu thân phận không đủ, không biết cụ thể địa điểm giam giữ, chỉ biết là nhân tộc thiên kiêu đều tại cổ nguyện trấn bên trong. Lý Ngôn Sơ tế lên kiếm mắt quái, vàng nóng cổ kính lơ lửng ở trước mặt hắn, lóe ra đạo đạo thần quang. Lý Ngôn Sơ thôi động đằng sau, đột nhiên hóa thành hơn trượng lớn nhỏ, trong mặt kính như sóng nước lưu chuyển, hiện hiện hai người thân ảnh. Hai tên thanh niên lúc này bị giam giữ trong sân, tụ tại một châu nghiến răng nghiến lợi, không biết đang nói cái gì. Từ Thiên Nam thấy vậy, trong lòng an tâm một chút, trong kính này hai người chính là Vệ Hành cùng Tiêu Sách, hai người này quả nhiên cũng không vấn lạc. Lý Ngôn Sơ phất tay, quát khẽ một tiếng, đi. Kiếm bắt quái treo ở không trung, quang mang bao phủ, trong nháy mắt đem trọn tòa cổ thành bao trùm ở trong đó. Một bên khác, ở trong sân bị phong bế pháp lực Vệ Hành cùng Tiêu Sách hai người, ngay tại thân thiết ân cần thăm hỏi vừa rồi quỷ kia bà tám đời tổ tông, cùng tất cả nữ tính thân thuộc. Đột nhiên ngẩng đầu thấy đến trên trời treo lơ lửng một chiếc gương cổ, thần quang bao phủ. Trải qua sắc phong đằng sau, kiếm bắt quái hình tượng hơi có cải biến, hai người cũng không nhận ra, chỉ là cảm giác được cái này thần kính phía trên hùng vị khí tức, trong lòng an tâm một chút. Vệ Hành hai mắt tỏa sáng, có chính đạo cao thủ xuất thủ. Tiêu Sách không nói gì, nhìn xem cổ kính này, kêu lớn, ở chỗ này. Chỉ tiếp thanh âm của hắn cũng không có xuyên thấu viện này tựa hồ có đặc thù cấm chế, thân ở vào trong đó, phản phất tại lồng chim bên trong, thiên địa vô cùng lớn, không cách nào thoát thân. Tiêu Sách thở dài, đối với loại này gần trong gang tấc lại không cách nào gặp nhau cảm giác cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, trên bầu trời cái kia kiếm bắt quái xoay chuyển, một vệt thần quang rơi xuống, lần này quang mang nóng rực không gì sánh được, rơi vào Tiêu Sách bọn hắn vị trí trong viện này, bầu trời phản phất phá một cái lỗ thủng bình thường, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sau đó, Tiêu Sách trước mắt bọn hắn hình ảnh phản phất tấm gương bình thường phá toái, mặc dù hay là sân nhỏ kia, nhưng loại này cổ quái bị giam cầm cảm giác cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm bắt quái rơi xuống, rơi vào trước người hai người, thần sắc âm lãnh lao phụ nhân giết tiền đến, quát lạnh nói, người nào? Thoại âm rơi xuống, kiếm bắt quái xoay chuyển, một vệ thần quang đánh tới, lao phụ lúc này quỳ rạp xuống đất, hình thần câu diện. Kiếm bắt quái có chiếu yêu phá vọng năng lực, cũng là một mặt sát phạt pháp bảo, chuyên thương tâm hồn, chỉ là chiếu một cái, liền đem quỷ này bà chiếu chết. Vệ Hành cùng Tiêu Sách hai người vừa mừng vừa sợ, nhất là Vệ Hành, hắn cảm thán nói, tấm gương này cực kỳ quen thuộc, giống như là Lý đạo trưởng cái gương kia. Thoại âm rơi xuống, trước mặt bọn hắn tường viện phá toái, từ phá toái trong lỗ thủng có thể nhìn thấy một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lấy tay đem hai người bắt đi ra, hai đạo khí tức quấn tại trên thân hai người, đem hai người hướng ra phía ngoài đưa ra, bá bá bá. Lại có mấy đạo thân ảnh bay tới, cùng kêu lên quát, lớn mật, người nào làm cản? Thoại âm rơi xuống, kiếm bắt quái thần quang soi sáng ra, bịch bịch bịch, mấy người rơi xuống, hình thần câu diện, cứu ra Tiêu Sách cùng Vệ Hành hai người, mấy người trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Nơi đây vậy mà nguy hiểm như thế, may mắn mời Lý đạo trưởng đến đây. Lý Ngôn Sơ tại trên thân hai người nhẹ nhàng gỗ, hai người bên thai liền nghe được răng rắc hai âm thanh, trên người một loại nào đó gông xiềng phảng phất bị kéo đứt bình thường. Phong ấn chi thuật này mặc dù huyền diệu, lại không kịp Lý Ngôn Sơ vĩnh chấn sơn hà bí thuật, bởi vậy bị Lý Ngôn Sơ tiện tay phá giải. Hai người khôi phục khí tức, lấy tay một chiều, kiếm vô cùng song đao bay vào trong tay hai người. Vệ Hành thần sắc lạnh lùng, cả giận nói, địa phương quỷ quái này khinh người quá đáng. Thoại âm rơi xuống, hắn liền gặp một bóng người hiện hiện, cường hành khí tức để Vệ Hành hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Một cái mọc ra nam tử mũi ưng lơ lửng ở không trung, cầm trong tay bạch cốt phiên, thần sắc lạnh lùng, trên người lực lượng cực kỳ tà ác, ma khí ngập trời, thiên ma giáo lục hộ pháp. Các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào thánh địa? Hắn run run trong tay bạch cốt phiên, sau đó sau lưng liền hiện hiện một mảnh hoàng tuyền đạo tượng, lập tức âm phong trận trận, vạn quỷ ra quật. Sau đó đám người liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân giết đi lên, một trưởng vô nát nam tử mũi ưng này đầu, sau đó trực tiếp đem bạch cốt phiên bẻ gãy. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, còn có ai ở chỗ này, đều cút ra đây cho ta. Một đạo đáng sợ sóng âm lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán, trong lúc nhất thời, phòng ốc sụp đổ, phảng phất xới đất rồng bình thường.